Chương 860, nữ quân cầu vẽ tháng. Chương 860, nữ quân cầu vẽ tháng. Màu xanh đen màn đêm rơi xuống, che khuất vỏ quýt trời chiều chân trời. Trăng sáng sao thưa, mênh mông vô bờ bình hồ giống như một bộ tấm gương, phản chiếu lấy trăng sáng, dùng đầm lầy bên trên ban đêm so trên lục địa muôn sáng một chút. Dạ quan dưới, rộng lớn hồ nước sóng nước lấp loáng. Lư Kinh Hồng, Lý Phu Nhân đi theo trung niên biệt nữ, cưỡi bẹ gỗ, cũng không biết là quanh đi quẩn lại bao lâu. Đến chỗ sâu một hòn đảo lúc, đã nhanh đến nửa đêm, trăng lên giữa trời. Lư Kinh Hồng hai người hiếu kỳ chung quanh một vòng. Tòa hòn đảo này chiếm diện tích không lớn, lại xanh biết tinh xảo, có một tòa núi cao vết đá. Phía dưới trong sơn cốc đủ loại quả cây mai, càng hướng trên vách núi đi, mai cây càng ít, hoa đào càng nhiều. Lư Kinh Hồng trèo lên sườn núi thời khắc, mơ hồ nhìn thấy mặt khắc trên vách đá dựng đứng lít nha lít nhít cắm đầy chút cao nhồng hình dáng bóng đen. Hắn cùng mẫu thân, theo vị kia tính tình cực kỳ tốt trung niên biệt nữ, một đường đi tới trên sườn núi. Chỉ thấy phía trước, một vòng khay ngọc dưới, có một tòa tiểu viện tọa lạc. Nó mặt hướng hồ lớn, dây leo bò đầy viện tử bức tường màu trắng, viện tử lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại trên sườn núi. Trung niên biệt nữ đem Lư Kinh Hồng, Lý Phu Nhân đưa đến viện tử trước, liền quay người xuống núi, không nói một lời. Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân liếc nhau chờ đợi chỉ chốc lát, do dự muốn hay không đi vào viện tử. Trong nội viện bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng nói, ngươi tên là gì? Là ban ngày gặp phải vị kia tóc vàng đến eo đại nữ quân. Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái trước tinh thần trọng trấn, một mực cung kính cầm kiếm ôm quyền, đại nữ quân, tại hạ Lư Kinh Hồng. Tuyết Trung Trúc ngữ khí lãnh đạm, không hỏi ngươi. Lư Kinh Hồng đứng tại bên cạnh hắn phong vận phụ nhân, liếc nhìn trước mặt đen nhánh tường viện, cách nó, thản nhiên hành lễ, thiếp thân Lý Hoàn. Trong viện an tĩnh một lát, Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn mơ hồ nghe được một chút thanh thúy linh đang âm thanh. Chốc lát, trong nội viện tiếp tục truyền đến vị kia đại nữ quân lãnh đạm tiếng nói, ngươi cùng Lũng Tây Lý thị quan hệ thế nào? Về đại nữ quân, chính là thiếp thân tộc thị, bất quá thiếp thân vừa cập kê liền gả vào Phạm Dương Lư thị đế sư phòng, hiện tại là Phạm Dương Lư thị người. Ai bảo các ngươi đến? Lý Hoàn rụt rè nói, bẩm đại nữ quân, xôi nam đến Vân Mộng Trạch Trác đảo mộ tổ tế tổ, vốn là ta Phạm Dương Lư thị đế sư phòng dòng chính Nam Đinh, lễ thành nhân phía trước chuyện nên làm. Thiếp thân cùng Kinh Hồng cũng là tuân theo cổ vân mà tới. Tuyết Trung Trúc âm thanh nặng chút, cây kia ngọc thủ bằng tay, là ai cho các ngươi? Lý Hoàn cúi đầu, Kinh Hồng cô mẫu, cũng là thiếp thân cô em chồng. Tuyết Trung Trúc dường như nỉ non câu, nàng huynh trưởng vợ con à? Nàng đột nhiên nói, vòng tay lấy ra. Lý Hoàn nghe vậy, từ trong ngực lấy ra ngọc thủ vòng tay, chuẩn bị vào cửa. Hậu phương một gốc cây bên trên, đột nhiên bay xuống một đạo hắc ảnh, xuyên qua Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng hai người đỉnh đầu, ngậm đi vào ngọc, bay vào trong viện. Mơ hồ là một con bà chân phi cầm. Lý Hoàn cùng Lư Kinh Hồng trừng to mắt, có chút kinh nghi bất định. Vừa mới trải qua này cây, lại tại trước cây đứng hồi lâu, bọn hắn không có chút nào phát giác trên cây có cái gì. Phi cầm ngậm vòng tay đi vào về sau, trong viện an tĩnh một lát, Tuyết Trung Trúc giống như tại quan sát tỉ mỉ ngọc thủ vòng tay. Lý Hoàn hai người cũng không dám thúc giục, nín thở ngưng thần chờ đợi bắt đầu. Tuyết Trung Trúc rốt cục lên tiếng lần nữa, nàng vì sao cho ngươi này vật? Giao cho ngươi lúc, nhưng có nói cái gì? Lý Hoàn thở dài, đại nữ quân quả nhiên nhận biết, nói đến, này vòng tay là Kinh Hồng gia truyền, ban sơ là bà đưa cho tiểu cô một mực đeo, về sau thiếp thân nhập môn, theo lý là muốn cho thiếp thân, chỉ là tiểu cô ra ngoài nhiều năm, một mực không mang về đến, thẳng đến mấy năm trước. Dừng một chút, nàng lướt qua không sách, tiếp tục nói, lần này xôi năm trước, tiểu cô lấy xuống, tặng cho thiếp thân. Trong sân bên ngoài yên tĩnh, đều tại nghiêm túc nghe nở nàng phụ nhân kể rõ, một bên Lư Kinh Hồng lại nhịn không được nói, tiểu cô cho. Mẫu thân, ngươi cùng tiểu cô quan hệ không phải là không tốt sao, còn cãi nhau, cha đều ngăn không được. Ngậm miệng. Lý Hoàn trong nháy mắt quay đầu, trừng mắt nhìn ngay thẳng con trai, kia là trước đây ít năm, cha ngươi đi về sau, thiếp thân bắt đầu rõ ràng tiểu cô dụng tâm lương khổ, ngươi cái tiểu ba nhi biết cái gì, đừng loạn tức đại nhân cái lưới. Dứt lời, nàng chính quá mức, hướng phía trước bò đầy dây leo bức tường màu trắng, than nhẹ một tiếng, hiểu Phật đạo, cái này tổ truyền bằng ngọc, tiểu cô kỳ thật cũng không tính là đưa cho thiếp thân, chỉ là để thiếp thân cầm trước, Kinh Hồng từ nhỏ liền cùng hắn tiểu cô thân, biết Kinh Hồng sẽ xuôi nam tế tổ, tiểu cô cho thiếp thân cái này vòng ngọc, còn đề vài câu, nói là như xuôi nam gặp được phiền phức, có thể mang này vòng tay, tìm đến Vân Mộng. Lý Hoàn lời nói dần dần dừng lại. Tuyết Trung Trúc lại lạnh lùng nói, để các ngươi tìm đến Vân Mộng làm gì? Nàng cụ thể nói cái gì? Ngươi lại nói tới. Lý Hoàn đê mi thuận nhãn, tiểu cô lời nói, nhưng ý kia, tự nhiên là cầu chư vị nữ quân hỗ trợ dịu giác hạ. Lư Kinh Hồng một mặt kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh mẫu thân. Tiểu cô biết ta muốn xuôi nam. Nàng còn nhận biết Vân Mộng kiếm trạch nữ quân. Nhìn hắn bộ dáng, trước đó cũng không cảm kích, cũng là hiện tại lần đầu nghe nói. Lư Kinh Hồng ngữ khí lập tức kích động lên, chờ một chút, chẳng lẽ nói tiểu cô kiếm thuật tu vi là? Tuyết Trung Trúc đông nhiên mở miệng, đánh gậy Lư Kinh Hồng, Lý Hoàn, nàng cùng ngươi đã nói kiếm trạch chuyện. Lý Hoàn đê mi thuận nhân nói, tiểu cô cơ hồ không nhắc tới một lời, nhưng thiếp thân tại nhà lúc, từ trưởng bối chỗ ấy, được chút nghe thấy, chỉ là không biết thực hư. Cái gì nghe thấy? Từ phía bắc đến phụ nhân nhỏ giọng nói, nghe đồn tiểu cô năm đó ở Quý Tông nữ quân điện bên trong bài vị thứ ba. Lư Kinh Hồng lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhiều lần nuốt nước miếng, kích động và phần. Ba nữ quân. Mẫu thân, tiểu cô đúng là thế hệ này nữ quân điện ba nữ quân. Lý Hoàn không để ý đến hậu chi hậu giác con trai, sắc mặt thành khẩn nói đến, đại nữ quân yên tâm, tiểu cô kia tính tình, các ngươi còn không biết sao, nàng là cực kỳ giảng quy củ, nghiêm tại kiểm chế bản thân, sau khi trở về, chưa hề lộ ra Quý Tông, thủ khẩu như mình, thiếp thân cũng chỉ là thân nhân duyên cớ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giảng đến một nửa, trong viện đột nhiên truyền đến một đạo cô gái xa lạ tiếng nói. Không phải vị kia đại nữ quân, trong nội viện còn có người thứ hai. Ngươi có câu nói không sai, tam sư muội xác thực coi trọng nhất quy củ, cũng coi trọng nhất đạo lý, còn cực kỳ nhận lý lẽ cứng nhắc, sư tôn lúc còn sống, đem thảo đường giao cho nàng, chủ trương trong môn hình phạt, đại sư tỷ sai đều phải chịu ba lượng trừng phạt. Kỳ thật không chỉ là nàng, Phạm Dương Lưu thị không quản là Bắc tổ tứ phòng, vẫn là các ngươi đế sư phòng, bồi dưỡng ra người đọc sách, đi ra kỳ nữ, đều là ra danh nhận lý lẽ cứng nhắc, 300 năm trước vị kia vi phạm tổ huấn, nâng nhà nam rời đi xin giúp đỡ bản tông họ Lư người đọc sách là như đây, 300 năm sau phá lệ ghi vào bản tông nữ quân điện tam sư muội cũng là như đây. Cái này ba lệ gia truyền, thế hệ công sách Phạm Dương Lưu thị cực kỳ tốt, nhưng cho đến ngày nay lại có người ngoại lệ, lệnh đại sư tỷ cùng ta có chút thất vọng, bởi vì nàng nói dối rồi. Sào luôn tiện ngữ Lý Hoàn nhất thời im bặt. Nguyên bản bị khen có chút xấu hổ quay đầu Lư Kinh Hồng, khuôn mặt cũng sửng sốt một chút. Chỉ nghe trong nội viện xa lạ kia phái nữ tiếng nói ôn nhu trầm đãng ướt, lại vạn phần chắc chắn, tam sư muội tuyệt không có khả năng nắm loại quan hệ này, đi loại này cửa sau, nói là cái gì mang tín vật đến, để bản tông chiếu cố tộc nhân, buồn cười nói bậy, xấu tam sư muội danh dự, lúc trước tam sư muội là tình nguyện im miệng không nói cùng chết, cũng không cầm ra sự tư kế cầu trợ ở chúng ta. Hiện tại ngươi lại mang theo nàng vòng ngọc đến, nói nàng là muốn bản tông hỗ trợ chăm sóc con cháu, Lý Hoàn, ngươi không trung thực, bất quá nể tình mẹ ngươi nhà họ Lý, lúc Tây Lý thì sao, là chút tư thái linh hoạt, cực kỳ sẽ đứng đội giao tế. Trong tiểu viện bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có không lâu phía trước Lý Hoàn, Lư Kinh Hồng mơ hồ đã nghe qua linh đang âm thanh, ở trong viện lại lần nữa thanh thúy vang lên, dường như tại đi cùng với kia giọng nữ ôn nhu chủ nhân bước chân. Lư Kinh Hồng quay đầu, nhìn hướng một đường tùy hành nhà mình mẫu thân, ánh mắt bắn giận, mẫu thân, tiểu cô đến cùng có hay không như thế đã thông báo, ta cũng kỳ quái, tiểu cô vì sao không có cùng ta nói qua, nàng cùng ngươi luôn luôn cũng ít, ngươi vì sao muốn loạn chuyển nàng lời nói. Cử động lần này không phải ta người nhà họ Lư gây nên, ngươi gần cùng đại nữ quân nói thật. Lý Hoàn sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn một chút lòng nóng như lửa đốt con trai, lại nhìn một chút yên tĩnh dây thường xuân tường viện. Nàng cúi đầu xuống, có chút hổ thẹn nói, đại nữ quân, thiếp thân thừa nhận là có chút lừa dối, tiểu cô không có đề cập qua mang vòng ngọc tới tìm các ngươi chuyện, cái này vòng ngọc là thiếp thân tự mình mang tới, là tiểu cô ở nhà bên trong, cũng đúng là bà chuyển thừa, cái này điểm không giả, chỉ là tiểu cô không có bản giao giúp đỡ chuyện thôi. Tuyết Trung Trúc tiếng nói lại lần nữa vang lên, càng thêm lãnh đạm, ngươi mang con trai xuôi nam tế tổ chuyện, nàng biết không? Lý Hoàn như thực đáp, tiểu cô cũng không biết, chúng ta chuẩn bị xuôi nam tế tổ thời điểm, nàng đã hồi lâu chưa về nhà, không tin tức. Nàng đi đâu? Không biết, thiếp thân cùng Kinh Hồng đều gặp nàng gặp ít. Tuyết Trung Trúc lại hỏi, các ngươi Phạm Dương Lưu thị cùng mặt khác năm danh họ, bảy tộc lớn những cái kia loạn thất bát tao phiền phức đều giải quyết. Lý Hoàn cúi đầu, may mắn có tiểu cô trở về trợ lực, còn có thôi, vương mấy nhà cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực bỏ sức, cộng thêm một chút nhỏ nhược bộ, xem như tạm thời phá lạc Dương vị kia thánh nhân Dương Lưu, năm họ lớn cấm hôn chiếu bị kẹt tại phượng đài, tạm thời gác lại rồi. Hàn Lâm viện cùng Xuân Quan lễ bộ Hàn Lâm, biên tu bên trong, tất cả năm danh họ, bảy tộc lớn tử đệ, đặc biệt là xuất từ chúng ta Phạm Dương Lư thị mấy vị kia học tập lương hàn khí tiết một chữ không đổi Hàn Lâm, cùng tất cả cùng chúng ta năm họ lớn có liên hệ viết thư quan biên, toàn bộ rời khỏi thị tộc chí biên soạn. Mới xây thị tộc chí họ vệ đặt ở trước kia thôi lô vị trí, là giáp họ bên trong đệ nhất giáp môn đứng đầu, sắp xếp thiên hạ đệ nhất. Tuyết Trung Trúc cười lạnh một tiếng, đánh gãy, không vẫn là thỏa hiệp cúi đầu, vệ chiêu còn kém không có đem các ngươi năm danh họ, bảy tộc lớn cho cầm cưới, đem kia rất mấy trăm năm sống lưng cho gõ nát. Lý Hoàn xấu hổ cười một tiếng, khẽ thở dài âm thanh, cũng không thể nói như vậy, là có một ít thỏa hiệp ở bên trong, nhưng cũng không tính thua, vẫn là đem thánh nhân rôi đến đại thủ cho đỉnh trở về, phải biết đánh ngay từ đầu, thánh nhân cùng phía sau trợ giúp vệ thị song vương liền là chạy tách rời năm họ lớn đến, mới xây bản triều thị tộc chỉ là một cái kiếp nổ, phát uy lấy cớ thôi. Chuyện này, thánh nhân kỳ thật cực kỳ sớm liền muốn làm, chỉ là nửa đường một đường đều bị doanh châu loạn, Tây Nam quân cứu phục phản loạn cùng loại đại sự cắt đứt, ẩn mà không phát. Mà lần này có thể bình yên hóa giải, tiên tính mấy năm, mượn lấy giúp gió đông kỳ thật cũng kém không nhiều. Thánh nhân, Ngụy Vương cùng Lương Vương vốn là muốn nhờ Đại Chu Tụng Đức Thiên Xu xây thành, mang theo tới hung hăng lửa bị một bút, chúng ta năm danh họ, bảy tộc lớn không thể không đi quan sát Thiên Xu nghi thức, thôi thị lao tộc trưởng tại tầng tầng áp bách dưới, thậm chí đều chuẩn bị cắt thịt nhường ra một vị đặc thù thôi thị quý nữ thông gia họ khác, tới làm chúng tỏ thái độ. Nói đến đây, Lý Hoàn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra chút cười đến, may mắn đại nữ quân cùng quý tông thần nữ nhóm thần thông quảng đại, kiếm pháp tuyệt thế, tại Giang Châu tầm dương phá hủy tòa kia Đông Lâm đại phận, không thể tưởng tượng lệnh tứ phương tượng thần cùng Tụng Đức Thiên Xu cùng một chỗ liên đối vỡ nát, để vệ thị cùng cung đình tư thiên giám hao phí lượng lớn tâm huyết toàn bộ phó mặc. Hiện tại thánh nhân tâm thần cũng không tại chúng ta năm danh họ, bảy tộc lớn trên thân, kia hung hăng ngang ngược vệ thị song vương cũng yên tĩnh xuống, không dám lại gây chúng ta. Đại nữ quân, trước đây hơi dùng lời nói, đùa nghịch tiểu thông minh, là thiếp thân không đúng, quá muốn đưa Kinh Hồng vào kiếm trạch. Thiếp thân lần này mang theo Kinh Hồng cùng một chỗ xuôi nam tế tổ, thật sự là quá ngưỡng mộ các hạ cùng quý tông phong thái, lòng tràn đầy cảm ơn. Kinh Hồng thở nhỏ vui kiếm, cùng hắn tiểu cô giống nhau, trước kia hắn a ông cha đem hắn nhốt tại lầu các đọc sách, hắn lại thường thường gây nhánh luyện kiếm. Tiểu cô tiện tay dạy hắn hai chiều, cũng cần luyện không nghỉ, thiếp thân mặc dù cùng hắn cha giống nhau, ngay từ đầu phản đối, nhưng cũng yên lặng nhìn ở trong mắt. Đều nói có chi át làm nên, Kinh Hồng vẫn là có nghị lực, ai nói Phạm Dương Lưu thị nam nhi nhất định phải đọc sách. Nàng tiểu cô không cũng là tấm gương, không đi đọc sách cũng có thể cứu gia tộc tại thủy hỏa. Nếu có thể đem Kinh Hồng đưa vào quý tông, không cầu hòa hắn tiểu cô như thế thiên phú tuyệt luân, chỉ cần học cái ba chiêu hai thức, đã là lớn lao vinh yên, hắn cha nếu là dưới suối vàng có biết, tất nhiên vui mừng, ừm, tiểu cô bên kia cũng là. Lý Hoàn nói xong, tình chân ý thiết, quỳ xuống đất tạ bái. Trong sân an tĩnh hạ, có bệnh thích sạch sẽ Lư Kinh Hồng cũng không nói hoài tới trên đất cho bụi, bình một tiếng, quỳ một chân trên đất, tay chống đỡ kiếm, đại nữ quân các hạ, mong rằng có thể cho tại hạ một cơ hội, quý tông chính là kiếm đạo thánh địa, thiên hạ vô số kiếm khách tha thiết ước mơ đến đây, tại hạ. Tại hạ nghe thấy, hắn có chút kích động, nói chuyện đều có chút đầu lưỡi thắt nút, quý tông ba không thu, tại hạ có chỗ nghe thấy, mà lại quý tông luôn luôn thu nữ không thu nam, trừ phi là đỉnh cấp kiếm khách vào trạch vân kiếm, mới có thể lưu lại thanh tu. Vẫn cho là đời này cùng quý tông vô duyên, há biết tiểu cô nàng lại cùng quý tông có loại này nguồn gốc. Đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Mặt khác, đại nữ quân các hạ, tại hạ mặc dù xuất thân thị tộc, nhưng thở nhỏ liền chán ghét những cao quan kia đặc quý, lâu dài đợi tại Phạm Dương Trắc huyện, đối Lạc Dương danh lợi trận trốn tránh, những cái kia yêu dùng cảnh cửa phân chia vòng tròn ăn chơi thiếu gia, cũng khinh thường cùng làm bạn. Nói tóm lại, tại hạ cùng với tiểu cô giống nhau, si tâm kiếm đạo. Trong viện có chút trầm mặc, vị yêu đại nữ quân dường như tại làm sao cùng suy nghĩ. Phía ngoài Lư Kinh Hồng lại càng nói càng thuận mồm, đại nữ quân các hạ, ngài có chỗ không biết, tại hạ ở quê hương lúc, vui vẻ nhất liền là Thiên Nam giang hồ tin tức truyền đến. Lúc ấy nghe được, Giang Châu tinh tử phường đại Phật, bị dũng mãnh phi thường vô song ngài, cùng vị kia thông minh tuyệt thế ẩn quân, cùng một chỗ dắt tay phá vỡ. Đại nữ quân ngài là cỡ nào thiên kiêu bộ dáng, kiệt ngạo tuyệt luân, lại nguyện ý phối hợp nút trong bóng tối ẩn quân các hạ, trước bày ra địch dùng yếu, địa hổ ly sơn, tự mình hạ mình vì ẩn quân đại nhân đánh hiểm trợ, để có thể một kiếm phá vỡ phận, tiêu sái rời đi, cái này phúc trí tâm linh ăn ý phối hợp, đơn giản tuyệt. Tại hạ lúc ấy nghe, cảm xúc bành trướng, đối với ngài cùng ẩn quân lòng kính trọng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Lư Kinh Hồng thao thao bất tuyệt, không có chút nào ý thức được phía trước trong nội viện bầu không khí dần dần trầm mặc. Hắn một bộ tiểu mê đệ bộ dáng, ánh mắt vô cùng ước mơ, vung tay lên nói, đại nữ quân, cũng không nói mà khác, thử hỏi, bực này đồng sinh cộng tử tình nghĩa, thiên hạ cái nào tòa tông môn có? Chắc hẳn kiếm trạch bên trong, ẩn quân cùng chư nữ quân quan hệ cũng là mười phần hòa hợp, như này mọi người đồng tâm hiệp lực, lại có ẩn quân đỉnh kiếm tòa chấn, khó trách lần này Tầm Dương đại phận cũng bị tồi khô lạc hủ hủy đi, liên quan tòa kia xui xẻo thiên su, thật sự là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là một giây sau, trong nội viện đột nhiên truyền đến tuyết trung trúc rét lạnh như xương âm thanh, ngươi ngậm miệng. Dưới ánh trăng, có mãnh liệt kiếm khí như tuyết trắng ánh trăng đầy tràn biệt tử. Không khí trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. DS, đêm nay 12 giờ đổi mới, cũng không có pháp chuẩn chuẩn sắc, chủ yếu là không có 12 giờ kẹt chết đường ước thuốc về sau, Tiểu Nhung sẽ viết cực kỳ chậm, châm lời văn rốt câu, tựa như chương này, từ hôm qua dạng sáng viết lên, hiện tại mới hoàn thành nó hai. Chương 861, chúc đường chương 861, chúc đường Lư Kinh Hồng nhất thời im bặt, không biết làm sao. Chỉ thấy phía trước bò đầy dây leo tường viện hậu phương, đột nhiên tràn ra tuyết trắng kiếm quang. Kiếm khí còn chưa tới bọn hắn bên chân, liền đã như dao thổi cắt bọn hắn áo bào, bay phất phới. Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn nhao nhao lui lại mấy bước, đều á khẩu không trả lời được. Không biết cái này vị đại nữ quân vì sao tâm tình không tốt. Tương viện về sau, truyền đến một đạo lệnh giọng, lặp lại lần nữa, một lần cuối cùng, bản tông không có ẩn quân, kia người cùng bản tông không quan hệ, cũng không nghĩ có quan hệ, lại có người lung tung phỏng đoán giống như là bắt nạt chửi rủa kiếm trạch, bản tọa sẽ dạy hắn đẹp mắt. Tuyết Trung Trúc âm vang cường điệu nói. Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn hai mặt nhìn nhau. Lư Kinh Hồng ánh mắt có chút nửa tin nửa ngờ, may mắn có tường viện cản trở, trong viện Tuyết Trung Trúc bọn người nhìn không thấy hắn vẻ mặt này, nếu không tám thành muốn bị dạy dễ nhìn. Cảm giác được bầu không khí không đúng, Lý Hoàn lôi kéo Lư Kinh Hồng ống tay áo, cái sau kịp phản ứng, đội vàng ôm quyền, là đại nữ quân các hạ. Vừa mới là tại hạ nói bậy, loạn tước cái lưỡi. Tuyết Trung Trúc trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ gì, dường như hỏi Lý Hoàn bọn người, lại như là tự nói, người trong thiên hạ hiện tại cũng như thế đối đãi người kia và chúng ta quan hệ ạ. Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn nghe vậy có chút không hiểu, lời này xem xét liền là có chuyện xưa, nhưng là bọn hắn cũng học thông minh, những đại nhân vật này ở giữa bắt quái vẫn là ít hỏi thăm. Nếu là còn tại thế tục dưới núi, tại phương Bắc, hai người bọn họ đương nhiên tính thân phận tôn quý, nhưng đã đến cái này thế ngoại chi địa, đến người ta ẩn thế tông môn địa bàn, không có cái gì vương pháp cùng trật tự, tiền, quyền thậm chí danh vọng đều vô dụng, đương nhiên là ai tu vi cao, nắm tay người nào lớn, ai có để ý mà trong viện cái này vị đại nữ quân đạo lý, đương nhiên là toàn bộ kiếm trạch lớn nhất, thậm chí là vân mộng lớn nhất một trong. Tuyết Trung Trúc nhẹ giọng hỏi, tam sư muội nhưng có đi nói đây? Lý Hoàn lắc đầu, không, bất quá tiểu cô trước khi đi, có người tìm đến nàng. Ai? Lý Hoàn hồi ức nói, là một vị nữ khách nhân, nam tộc nhân nhắn cho tiểu cô, nói là vân mộng cố nhân, nô, không biết có phải hay không quý tông người, đúng, có tộc nhân nhìn thấy, cái này nữ khách nhân lưng đeo một con hồ lô đỏ. Tuyết Trung Trúc đột nhiên lên tiếng, thứ sư muội. Lý Hoàn lắc đầu, có lẽ là đi, không rõ ràng, thiếp thân chỉ biết là, tiểu cô tiếp đãi xong vị khách nhân này, màn đêm buông xuống liền đi, đi cực kỳ vội vàng, một câu bàn giao đều không loạn, bất quá khi đó, chúng ta năm họ lớn cái kia phiền phức cũng giải quyết không sai biệt lắm. Đằng sau, không có người biết tiểu cô đi đâu, lúc đến tiếp thân cùng Kinh Hồng xuôi nam tế tổ, nàng cũng không trở về nữa. Trong nội viện an tĩnh một lát, Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn thành thật thật chờ đợi, nói đến kỳ quái, rõ ràng bực này ra ngoại, lại là trong hồ, hẳn là con muỗi cực kỳ nhiều. Nhưng tới gần viện lạc hai người, lại cực kỳ không có gặp được đốt con muỗi. Trung quanh nhà ẩn ẩn có một cỗ dị hương, cũng không biết có phải hay không cái này duyên cớ. Lý Hoàn mẹ con có chút thất thần thời khắc, Tuyết Trung Trúc lên tiếng lần nữa, bản tọa biết. Nàng tiếng nói bên trong lạnh lùng hơi chút tiêu tán điểm, thản nhiên nói, Lư Kinh Hồng phải không? Chính là tại hạ. Ngươi có biết hay không, gặp ngươi lần đầu tiên, bản tọa liền biết là tam sư muội tộc nhân. Nói đến, các ngươi Phạm Dương Lư thị huyết mạch cực kỳ đặc thù, phái nữ nam nhi đều là một bộ tuấn sinh đẹp tốt túi ra, mà lại phần lớn còn lông mi tương tự, mặt hướng nhìn lên liền biết là Phạm Dương Lư thị người. Lý Hoàn cười nói, xác thực như đây, việc này thường tại Lạc Dương thị tộc trong vòng bị người nhặt đạo. Tuyết Trung Trúc không có để ý, tiếp tục lạnh giọng, nếu ngươi là cái bé gái liền tốt, bất kể như thế nào, kiếm trạch chỉ lấy nữ không thu nam, đây là thiết luật, ngàn năm qua chưa hề đánh vỡ qua, đừng nói tam sư muội, bản tọa đều làm trái không được. Cái này không chỉ là đời thứ nhất việc xử nữ quyết định quy củ, cũng bởi vì bản tông truyền thừa đã mạnh, chỉ thích hợp phái nữ, tự nhiên không thể thu nam tử. Mặc dù luyện khí thuật không dạy được ngươi, nhưng kiếm thuật lại có thể, bản tông làm thiên hạ kiếm đạo đệ nhất tông, trên kiếm đạo, từ không bảo thủ, vì tư lợi, bản tông xưa nay đều là hoan nghênh thiên hạ đỉnh cấp kiếm tu hoặc kiếm đạo các thiên kiêu đến đây vân kiếm, không quản là mỗi 5 năm một lần đào hoa cốc vân kiếm, vẫn là đã thiết lập trăm năm tòa kia trúc đường, đều là vì phát dương kiếm đạo, cùng thiên hạ kiếm tu cùng một chỗ leo lên kiếm đạo, đem càng tình xảo kiếm thuật để lại cho người hậu thế. Lư Kinh Hồng nghe cảm xúc bành trướng, miệng đắng lưỡi khô, ra sức gật đầu, tiểu tử muốn học nhất liền là kiếm thuật, nhìn lại nữ quân thành toàn. Ngươi có thể nghe qua trúc đường? Có nghe thấy. Bản tông trúc đường, mặc dù tại bản tông biên giới vị trí, không có quyền hạn tiến vào bản tông chỗ sâu một chút bí địa, nhưng là duy nhất có thể để ngoại nhân lưu lại địa phương, ngoại tịch kiếm tu, bất luận nam nữ, nhưng muốn phẩm đức, tâm tính, căn cốt phù hợp yêu cầu, thông qua khảo nghiệm, liền có thể chóp nhãn hiệu, tiến vào trúc đường, thanh tu 3 năm, có thể đạt được một chút bản tông cung cấp tài nguyên, trong lúc đó có thể luận bàn vân kiếm, tinh tiến kiếm đạo, nếu là đại thành. Trước khi đi, đi kia trên sườn núi, bằng bản sự hái một cây kiếm, cũng không đến không thể. Lư Kinh Hồng trọng trọng gật đầu, chúc đường đại danh, tiểu tử như sấm bên tai, chúc trong đường từng đi ra không ít lệnh người kính ngưỡng kiếm tu, ích lợi thiên hạ kiếm đạo giang hồ. Tuyết Trung Trúc cực kỳ nghiêm mặt nói, đây cũng là chúc đường thiết lập dự tính ban đầu, chân chính kiếm tu là không phân biệt nam nữ, đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ, chân chính kiếm đạo cũng tuyệt không phải một nhà một hộ nhiều có thể lũng đoạn, ta Vân Mộng kiếm trạch cũng không ngoại lệ. Nàng chuyện chuyển trở về, lạnh nhạt nói, nhưng bản tọa sẽ không để ngươi trực tiếp cử đi tiến vào chúc đường. Đối này những cái kia bằng vào tự thân bản sự cùng đại nghị lực tiến vào trúc đường chóc nhãn hiệu kiếm tu đến nói không công bằng, là đối bọn hắn vũ đủ. Dù là ngươi là tam sư muội tộc nhân, nhưng bản tọa tin tưởng, tam sư muội như tại, càng là một cái đứng ra cự tuyệt, thậm chí đối ngươi yêu cầu càng nghiêm ngặt. Cho nên, bản tọa chỉ cấp ngươi một cái tiến vào trúc đường cơ hội, nhớ kỹ, là cơ hội, nếu không ngươi đã bị bản tông ba không thu cho loại bỏ đi ra, mà bây giờ, ngươi có một lần sáng chọn vào đường cơ hội. Với bạn, hai ngày này cũng là bản tông tuyển nhận mới một nhóm Việt nữ vào trạch thời gian, những cái kia mới tới các bé gái cũng muốn bị sàng chọn, bằng bản sự tiến vào các đường. Ngươi lúc mới tới, chắc hẳn đã gặp. Bẩm đại nữ quân, là có trông thấy, đều là cùng tiểu tử không chênh lệch nhiều người. Ừm, cơ hội chính ngươi nắm chắc, muốn lưu lại, vậy liền bằng vào bản sự đến, mặc dù bởi vì các ngươi Phạm Dương Lư thị huyết mạch đặc thù, ngươi khả năng cùng tam sư muội giống nhau, thiên phú đầy đủ. Nhưng bản tọa sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đặc quyền, theo quá trình tới. Mặt khác, nhóm này người mới trong, cũng có mấy cái nam oa, cũng sẽ tham gia chúc đường sàng chọn, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nếu là được hạnh, vào chúc đường, ngươi nhớ kỹ không tiêu không nạo, chúc trong đường. Trước mắt thanh tu kiếm tu không nhiều, lúc trước tinh tử hồ đại phật một trận chiến bên trong, hy sinh không ít đại nghĩa kiếm tu. Còn lại một chút tính tình quái gở, có chút tính tình không tốt, có cũng rất tốt nói chuyện, nguyện ý làm tiền bối dạy người. Chính ngươi nhiều chút nhãn lực độc đáo, thật tốt cùng bọn hắn học, nhưng cũng đừng váy dậy trong đường thanh tịnh. Lư Kinh Hồng hít thở sâu một hơi, trịnh trọng ô quyền, đa tạ đại nữ quân có thể cho cơ hội, tiểu tử đã vô cùng cảm kích. Bất quá thần sắc hắn tự tin, không có chút nào bề bài, ngược lại có chút kích động. Tuyết Trung Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải bản tọa đưa cho ngươi cơ hội, là chính ngươi có thể xuôi nam đến tế tổ, tính có nghị lực, cũng coi như là cái không quên gốc người. Mặt khác, ngươi có thể biết ngươi vị kia tổ tiên 300 năm trước vì sao xuôi nam đến Vân Mộng định cư. Lư Kinh Hồng sững sờ, lắc đầu, không biết, không phải chạy nạn sao? Tuyết Trung Trúc nỉ non, chạy nạn à? Dùng sư tôn lại nói, xác thực cũng coi như là khó đi, đời đời kiếp kiếp như bóng với hình kiếp nạn. Nàng lời nói dừng một chút. Ngoài tường Lư Kinh Hồng cùng Lý Phu Nhân lại nghe được cái này vị đại nữ quân ngữ khí ẩn ẩn có chút không hiểu thương hại, cũng không biết là đối với người nào. Phạm Dương Lư Thị à, Phạm Dương Lư Thị. Tốt, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bôi nhọ tổ tiên vinh quang, không muốn cùng mẫu thân ngươi giống nhau lanh lợi dùng bánh lưới. Nhớ kỹ, ngươi Phạm Dương Lư Thị ra phong đức hạnh, nếu là học thành, năng lực mạnh, có một số việc cũng đừng để ngươi tiểu cô một người đi gánh chịu. Ngươi là Phạm Dương Lư Thị nam nhi, càng muốn tận kia phần trách. Đi thôi. Lư Kinh Hồng nghe kiến thức nửa đời, mơ mơ màng màng. Một bên Lý Hoàng nghe được Tuyết Trung Trúc điểm danh nàng, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, tả hữu chúng quanh. Bất quá quý phụ nhân người đẹp hết thời, kinh lịch được nhiều, da mặt tự nhiên là dày một chút, làm bộ không có nghe được. Đợi đến Tuyết Trung Trúc giao phó xong, nàng có chút sợ hãi hỏi, lại nữ quân, không biết thiếp thân có thể hay không lưu lại, thiếp thân là phái nữ. Đương nhiên, không phải nói gia nhập kiếm trạch, chỉ là muốn lưu ở Kinh Hồng bên cạnh, chiếu khán dưới hắn, thiếp thân cùng hắn cha ở riêng lưỡng địa, trước đây tại Lạc Dương đợi đến nhiều, không thể phân thân, cùng hắn ngồi ít, hiện tại hắn cha đi rồi. Lư Kinh Hồng nghe vậy, thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn, nếu không phải có đại nữ quân tại, muốn hơi chút chiếu cố mâu thân thể diện, đoán chừng đã chửi bậy thậm chí cãi vã. Lý Hoàn trừng mắt nhìn muốn nói lại thôi hắn, liếc mắt ra hiệu về sau, phụ nhân lấy ra màu hồng khăn tay, chùi chùi khóe mắt, có chút khóc nước nở nói, cũng không biết kiếm trạch đồng ý không cho phép gia thuộc tiến vào tới. Chuyện lúc trước, thiếp thân đã biết sai, mong rằng đại nữ quân cho thiếp thân một lần sửa đổi cơ hội. Tuyết Trung Trúc trầm ngâm một lát, có thể là có thể, bất quá kiếm trạch nhiều quy củ, rất nhiều nơi cấm chỉ ngoại nhân đi vào, ngươi chớ chạy loạn, mặt khác, hôm nay nói láo một chuyện, ngươi như tái phạm, bản tọa sẽ không lại chú ý tam sư muội cùng Phạm Dương Lư thị tình cảm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý Hoàn dùng sức lắc đầu, nước mắt như mưa khuôn mặt, trong chốc lát vui đến phát khóc, vâng vâng vâng, định không tái phạm, đa tạ đại nữ quân khoan dung độ lượng. Tối nay nhiều lời, hàn huyên nhiều như vậy, không biết là khơi gợi lên nào hồi ức, Tuyết Trung Trúc có chút không quan tâm. Tốt, lui ra đi. Rõ. Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn đồng loạt quay người, đi xuống núi. Trên đường núi, cái kia trung niên Việt nữ tại dưới ánh trăng đứng sừng sững chờ đợi, hai người lại lần nữa đi theo lấy nàng, đường cũ trở về, leo lên mẹ gỗ, rời đi hòn đảo nhỏ này. Mẹ gỗ đường cũ chạy về lúc đầu hòn đảo. Trên nửa đường, trước đây không nói một lời trung niên Việt nữ đột nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi cùng ba nữ quân quan hệ thế nào? Đang cúi đầu suy tư Lư Kinh Hồng, quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ ô quyền, là tại hạ tiểu cô. Trung niên Việt nữ đánh giá thanh niên lệ đâm nhu diện mạo, chậm rãi gật đầu. Kiếm trạch bên trong quen biết ba nữ quân dung mạo người sát thực không ít. Lư Kinh Hồng có chút ưu sầu sờ sờ gương mặt. Quay đầu, hắn một thân chính khí khuyên cáo, tại hạ ngày mai sẽ đi tham gia chúc đường sơ sàng, bằng bản sự tiến vào tới. Các hạ cùng chư vị thần nữ không cần bởi vì tại hạ cùng với ba nữ quân quan hệ, chiếu cố cái gì, cái gọi là gia tộc quan hệ, đều là vật ngoài thân, chúng ta đương dựa vào bản thân bản sự phân đấu. Trung niên Việt nữ. Lý Hoàn lôi kéo dưới tự luyến con trai ống tay áo, để hắn đừng nói chuyện. Thức tha phụ nhân tiến lên một bước, hàn huyên nói, các hạ, nghe nói ba nữ quân trước đó chủ quản có gì đường, xin hỏi đây là chỗ nào? Dứt lời, nàng môi đỏ nhếch, từ trong tay áo móc ra một con túi tiền, yên lặng đưa hướng trung niên Việt nữ ống tay áo. Trung niên Việt nữ mắt nhìn nàng, trực tiếp lui lại một bước, im ắng cự. Các ngươi về sau liền biết. Nàng cũng không có nhiều lời, chính quay đầu đi, tiếp tục du ngoạn bẻ gỗ. Lần này trở về, có lẽ là trong đêm gió vừa vặn thuận theo cùng một phương hướng, tốc độ càng nhanh một chút. Ước chừng canh ba sáng, bẻ gỗ đã tới ban đầu hòn đảo nhỏ kia. Đi tìm trống không biệt ở. Trung niên Việt nữ chỉ xuống đèn đuốc ra rời rừng trúc, bước xuống một lời, liền rời đi. Không cho Lư Kinh Hồng cùng Lý Hoàn hỏi nhiều cơ hội. Không biết là quy củ vốn là như đây, vẫn là tận lực không có bận tâm ba nữ quân thể diện. Lý Hoàn sắc mặt như thường, mang theo con trai xuyên qua bãi cát, vào rừng trúc. Thống cô đương. Lư Kinh Hồng ánh mắt bị phải phía trước nào đó đạo thân ảnh hấp dẫn, dừng bước. Ngay tại trọn viện tử Lý Hoàn, có chút nhíu mày, quay đầu lại, phát hiện Lư Kinh Hồng đã biến mất không thấy gì nữa. Hướng bên kia đi. Quý phụ nhân chỉ tốt nhẫn mại tính tình đi theo chờ nàng đi vào Lư Kinh Hồng trước mặt lúc, hắn chính nhiệt tình cùng Tống Chỉ An, hơn tiểu nương tử nói chuyện. Tống cô nương muộn như vậy, làm sao còn ở bên ngoài? Tống Chỉ An mắt nhìn hậu phương đi tới Lý Hoàn, nhẹ giọng giải thích, ta nhìn Liêu đại ca vừa tới, hẳn là không ăn cơm chiều, vừa vặn dư muội muội còn lại chút bánh ngọt, vừa mới đưa đi chút. A a, thì ra là thế. Lư Kinh Hồng cũng không để ý, con mắt nhìn ấm giọng thì thầm Tống Chỉ An. Lý Hoàn lại liếc mắt hơn tiểu nương tử trong tay một bánh ngọt, thiếp thân cùng Kinh Hồng đúng lúc cũng đói bụng. Hơn tiểu nương tử mút dưới hai ngón tay, chống lúc lắc giống như lắc đầu, đã ăn xong đã ăn xong. Liêu đại ca bọn hắn không ăn, Tống tỷ tỷ mang theo ta đã ăn xong. Tống Chỉ An sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chốc lát, nàng hướng hai mẹ con lễ phép cáo tử. Lư Kinh Hồng con mắt còn tại nhìn xem Tống Chỉ An rời đi phương hướng, Lý Hoàn cũng đã đi tới phía trước một tòa viện phía trước. Nàng vừa mới nhìn thấy trong nội viện này có hai đạo thân ảnh quen thuộc, vừa đóng lại cửa. Là A Lương huynh đệ sao? Trong phòng tĩnh lặng, chợt Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị cậu đi ra, dò xét ngoài viện mẹ con hai người. Lư Kinh Hồng không bỏ thu hồi ánh mắt, cũng đi tới, hắn hướng Âu Dương Nhung có chút lễ phép ô quyền, "Liêu huynh." Dù sao cũng là cùng một chỗ tiến vào đến, xem như người quen, thanh niên này mặc dù chất phát lại thượng đạo, lệnh người thuận mắt, Lư Kinh Hồng liền lên tiếng chào hỏi. Âu Dương Nhung cũng tiếng trầm đáp lễ, "Lư công tử." Lại quay đầu hỏi, "Phu nhân là có chuyện gì?" Lý Hoàn mỉm cười nói, "Các ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu, đúng, các ngươi sát vách viện tử có ai không?" Dứt lời, từ trong tay áo lấy ra một vật, không có người. Âu Dương Nhung đắc câu, mắt túi xuống mắt nhìn túi tiền, không tiếp, phu nhân khách khí, tiện tay mà thôi. Lý Hoàn tiếp tục đưa ra túi tiền, ấy nay lắc đầu, không có người liền tốt, thiếp thân nghĩ ở lại, một điểm tâm ý mà thôi. A Lương huynh đệ thu cất đi, đúng, thiếp thân khí lực có chút nhỏ, Kinh Hồng cũng sẽ không làm ra sự việc nặng. Lúc này, không đợi Âu Dương Nhung mở miệng, không nhẫn mại được Sa Nhị cậu trong nháy mắt tiếp nhận túi tiền, cười lên miệng, các ngươi là muốn dừng chân sao? Đi đi đi, ta giúp ngươi quét dọn, ta sẽ làm việc nặng. Sờ đến túi tiền thình lên, tóc ngắn thanh niên còn vui mừng hơn hướng Âu Dương Nhung nháy mắt ra hiệu, cái sau biết hắn có ý tứ gì. Chia 5 năm. Lý Hoàn mỉm cười nhìn xem. Lư Kinh Hồng có chút im lặng mắt nhìn trong nháy mắt đầy nhiệt tình Sa Nhị cậu, chợt, hắn vây quanh trường kiếm, khẽ nâng cái cằm, ánh mắt lạnh nhạt bắt đầu. Chương 862, đàm luận tiền chương 862, đàm luận tiền lương, ngươi dạng này không khỏi cũng quá tủ, trước đó trên thuyền cũng là, không cần đến rõ ràng như vậy đưa tiền. Không cho người khác chỗ tốt, người khác bằng cái gì làm cho ngươi chuyện, cũng đừng con quấn, trực tiếp một chút, đưa tiền bao nhiêu thuận tiện. Đặc biệt là tới cái này xa lạ thế ngoại chi địa, lại không giống như là dưới chân núi, phải nhanh chút mở ra cục diện, chỉ có thể như đây. Nếu là tại Lạc Dương, tại Hà Bắc, mẫu thân ngươi ta cũng sẽ không đưa tiền, có rất nhiều biện pháp khác, không đáng trong túi cất nhiều bạc như vậy chạy, dù sao cũng thật nặng, người nhắc cầm. Lư Kinh Hồng một tiếng phàn nàn về sau, vừa đốt đèn lên trong phòng, vang lên quý phụ nhân tức giận đáp lời. Trong viện hai kiện xương phòng đã thu thập sạch sẽ, phía ngoài bạc nước cũng bị đánh đầy thanh thủy, phòng bếp bên kia, Sa Nhị cậu trước khi đi, cũng hỗ trợ nhiệt tâm đốt đi một bình nước, còn chưa hoàn toàn sôi trào. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị cậu là vừa vặn đi, giúp Lý Hoàn dựng đem tay, thu thập xong chút viện. Nhà chính bên trong, mẹ con hai người chờ đợi nước nóng nấu mở. Lư Kinh Hồng ngồi xuống, vẫn như cũ ôm chặt trong ngực kiếm, quay mặt qua chỗ khác, dầu dĩ nói, đừng cầm có tiền có thể ma xui quỷ khiến bộ này, tất cả đều là hơi tiền bị. Không nhất định phải đưa tiền, Hải Nhi có thể chỗ người bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ chút, về sau Hải Nhi phát đạt, tự nhiên sẽ trả nhân tình, mà đi có nhãn lực gặp, cũng sẽ không cự tuyệt Hải Nhi giao tình. Ân tình. Tiểu tử ngươi cho là mình mặt mũi cực kỳ đáng tiền, mà lại ân tình cái đồ chơi này mới là phiền phải nhất. Lý Hoàn Diễu môi nói, đi đến bên cửa sổ, mở đầu gặp, liếc nhìn sát vách đã ánh sáng đèn nghỉ ngơi liễu, cắt hai người biệt tử, chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói, ngươi ngày khác có thể đi Lạc Dương đợi một đợi, đi theo ngươi mấy vị biểu ca biểu đệ qua một trận, nhìn một cái những cái kia danh lợi trận, ngươi sẽ biết, ân tình là nhất phải cẩn thận thiếu đồ vật, có thể dùng tiền cùng quyền giải quyết đồ vật, liền tận lực dùng tiền cùng quyền, đừng đi đàm luận tình cảm, đàm luận tình cảm là ngươi cùng cao vị giả, đồng vị người đi làm, không phải cho hạ vị giả làm, trừ phi hắn đối ngươi cực kỳ hữu dụng. Ngươi a ngươi, liền là diễn nghĩa tiểu thuyết nhìn qua, giảng nghĩa khí mua mặt mũi vậy cũng là giang hồ quê mùa nhóm mới mưu cầu danh lợi chuyện, ngươi đừng bị mang sai lệch, ngươi liền không cần phải tại gia tộc đợi, về sau sau khi trở về, cùng đường cùng đi Lạc Dương a. Không đi. Lư Kinh Hồng ôm kiếm, phụ tiểu nói, bên kia tất cả đều là tục nhân, tràn đầy hơi tiền bị, không làm ý tứ chờ học được đệ nhất đẳng kiếm thuật, Hải Nhi muốn tại thiên hạ giang hồ dương danh lập bạn, để người trong cả thiên hạ đều biết ta Phạm Dương Lư thị nam nhi liên tục không ngừng sẽ đọc sách. Phong Vận vẫn còn quý phụ nhân thần sắc có chút đau đầu, liếc nhìn hắn, môi đỏ than nhỏ, ngươi cảm thấy mâu thân là tục nhân, mâu thân có hơi tiền bị. Ngươi cảm thấy như vậy, đại biểu ngươi đối tiền đối cái này thế đạo còn chưa đủ thấu triệt, vẫn là nhìn quá nhỏ bé. Ngươi không cảm thấy thế gian đệ nhất vị phát minh ra tiền lão tổ tông là chân chính thánh hiền sao? Ngươi cảm thấy tiền là tục nhân phát minh, cảm thấy sen lẫn tiền, tình cảm liền không có vì thế thuần túy. Thật tình không biết, nếu là thế gian này không có tiền, người với người ở giữa sẽ so hiện tại càng thêm lạnh lùng, câu thông cũng kết bạn chi phí cũng sẽ vô cùng cao, động một chút lại sẽ sinh ra xung đột ma sát, bởi vì đối phương sẽ không lập tức đi đổ ngươi cái gì, bằng cái gì đối ngươi cười mặt đón lấy, bằng cái gì đối ngươi ôn tồn. Tiền tựa như một loại bôi chân chi vật, chảy xuôi tại thế nhân ở giữa, hòa hoãn xung đột, giảm bớt việc vặt, kéo vào quan hệ. Dù là ngươi một cái người phương Bắc, tại tha hương nơi đất khách quê người phương Nam man gì chi địa, cũng có thể bị thô lỗ hương nhân nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, khuynh tình nên đón, chính là bởi vì trong tay ngươi có tiền a, có lẽ ngươi cảm thấy chỉ là đồ tiền, đối phương khuôn mặt tươi cười cùng tình nghĩa không đủ chân thành, thế nhưng là mới quen, ngươi dù sao cũng phải làm cho đối phương đổ ngươi một bậc đi, đoàn người không phải thánh nhân, mà lại cũng không phải ai cũng là sinh. Đẹp tiểu nương, giống ngươi nhớ cái kia Tống Hầu gái giống nhau, khuôn mặt liền có thể đổi cơm ăn. Thậm chí cho dù là Tống Hầu gái, nếu không phải gặp được đàn ông các ngươi, mà là gặp được phái nữ, mặt của nàng cũng không đổi được cơm ăn. Trên thực tế, đại đa số người đều là người bình thường, đều không có xinh đẹp khuôn mặt, vậy làm sao bây giờ? Tiền cái đồ chơi này, ngược lại là để thế đạo công bình. Lý Hoàn lộ ra ý cười, bố vô Lư Kinh Hồng trên vai sám, thật thà dạy bảo nói, Kinh Hồng ngươi nhìn, như thế một vật, có thể thông hành thiên hạ, để người người lộ ra nét mặt tươi cười, coi như không vui chí ít cũng không chẳng ghét, có thể cố mà làm tiếp nhận. Hiện tại ngươi còn cảm thấy nó thối, cảm thấy mẫu thân tục. Cho nên, mẫu thân cảm thấy, phát minh tiền lão tổ tông mới thật sự là thánh hiển, lớn nhất thánh hiển, so chí thánh tiên sư còn mùa lớn. Bởi vì, tiền không có để thế đạo càng lạnh lùng, thế nhân ngược lại nguyên nhân tiền đóng điểm. Loại này nhất cần phải rõ ràng đạo lý, là sách thánh hiển trong sẽ không biết, cho nên ngươi từ nhỏ làm trái cha ngươi, không thích đọc sách, mẫu thân xưa nay không cho xem bảo, nhưng cái kia sách xác thực nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lư Kinh Hồng thần sắc biến đổi dưới, dường như cảm thấy cái này ngụy biện rất có đạo lý, nhưng tính tình lại không nguyện cúi đầu, xoắn xuýt tại chỗ ấy. Lý Hoàn cười cười, cũng không có làm có hắn, nghe được phòng bếp bên kia nước nóng sôi trào âm thanh, đứng dậy tiến đến lấy dùng. Cùng loại quý phụ nhân trở về thời điểm, Lư Kinh Hồng đã khôi phục như thường, hỗ trợ bày xong bát trà, tại trong chén thả ở lá trà. Hắn chủ động từ có chút mảnh mai vô lực mẫu thân trong tay tiếp nhận ấm nước, trưng dưới lá trà, miệng nói, như thế nhìn, Tống cô nương các nàng có thể đi vào, cũng hẳn là thiên tư không thô tục, bị kiếm trạch chọn chúng. Lý Hoàn thổi lá trà, tại bốc lên trong hơi nóng, chậm rãi gật đầu, tự nhiên không phải mù chọn, kia tiểu trấn liền là một cái cục, nữ quân đám các hạ nhờ vào đó quan sát thí sinh thích hợp, trước đó tại khách sạn nghe nói, cái này Tống cô nương là lão bản đường từ người người môi giới nơi đó mua được. Nàng thuận miệng phân tích nói, bây giờ nhìn, hẳn là nửa thật nửa giả, là kiếm nam đạo bên kia chạy nạn tiểu nương không sai, nhưng cũng là bị kiếm trạch sớm chọn chúng. Sau đó liền là các loại cố ý nhân duyên tế hội để nàng mơ mơ hồ hồ tới đảo nguyên trấn, chợt chợt, Vân Mộng kiếm trạch tại Thiên Nam thế lực, sát thực cường đại. Lư Kinh Hồng trà đều quên uống, con mắt lóe sáng sáng nói, đó là đương nhiên, có thể bị chọn làm biệt nữ, không bèn bèn thiên tư tuyệt luân, thân thế cũng tất nhiên trong sạch không một hạt bụi, nếu không kia không liền xấu kiếm trạch danh tiếng. Mẫu thân, Hải Nhi liền nói Hải Nhi ánh mắt không bình thường đi, ban đầu ở khách sạn, liếc mắt liền nhìn ra nàng đặc thủ. Mặt khác, cái này cũng giải thích mẫu thân miệng thảo luận, vì sao đất nghèo có thể mở tiểu diễm chi hoa, bởi vì Tống cô nương vốn là không thô tục, là kiếm trạch ngàn chọn vạn chọn biệt nữ nhân tuyển, mới không phải cái gì lớn lôi. Lý Hoàn uống trà động tác dừng một chút, nàng đánh giá con trai ép không được vui vẻ sắc mặt, có chút nhíu mày, vòng đi vòng lại vẫn là ngươi còn băn khoăn loại kia ngây thơ sự tình. Kinh Hồng, ngươi là đến học kiếm, vẫn là đến nói chuyện yêu đương? Nhớ kỹ, ngươi là Phạm Dương Lưu thị binh sĩ, đại trưởng phu gì hoạn không vợ, mà lại ngươi chỉ có thể cưới nữ năm họ lớn, đồng thời chỉ có thể cưới một chính thê, không cho phép nạp tiếp, đây là Lưu thị gia phong. Còn có, không được cưới năm họ lớn bên ngoài giã nữ nhân, nếu không phải mấy năm trước cấm hôn ra chuyện phong ba chính đầy, không thuận tiện ra mặt, cha ngươi cho sớm ngươi tại năm họ lớn trong an bài một nhà thông gia. Còn có, nàng đến cùng có gì tốt? Lư Kinh Hồng lại chống lúc lắc giống như lắc đầu, có chút ấp úng nói, "Mẫu thân, ta không muốn các ngươi an bài. Ngươi không hiểu, ta tại khách sạn, lần đầu tiên gặp nàng đã cảm thấy nàng không giống nhau." Hắn quay đầu, hướng Lý Hoàn mười phần chân thành nói, "Đúng, mẫu thân, nàng không giống nhau. Không giống như trước gặp phải Phương Bắc tiểu đương." Lý Hoàn. Quý phụ nhân nghe được câu này, kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Nàng hít thở sâu một hơi, con mắt nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi thật sự là cử chỉ điên rồ, câu nói này quá trẻ con." Lư Kinh Hồng tiêu ngạo ngẩng đầu, ngữ khí kiên định, "Dù sao ngươi đừng quản ta, hài tử có chủ ý của mình." Lý Hoàn bất đắc dĩ, đổi cái biện pháp, chuyển ra kiếm trạch, "Ngươi cũng chớ làm loạn, đừng quên, Vân Mộng kiếm trạch quy củ, nếu để cho đại nữ quân thấy ngứa mắt, ngươi đừng nghĩ học kiếm, nói không chừng còn đem ngươi đá ra chút đường." Lư Kinh Hồng chau mày, không nói gì. Lý Hoàn cũng nhíu mày nhìn xem hắn. Chốc lát, nàng chậm rãi mở miệng, "Tốt đừng đề cập chuyện này, mặt khác, còn có cái chuyện." Lư Kinh Hồng không quan tâm, "Chuyện gì?" "Cái kia Liêu A Lương, ngươi có thể cùng hắn thân cận chút, vừa mới ngươi chủ động chào hỏi, không có tự cao tự đại, cái này cực kỳ tốt." Lư Kinh Hồng bất mãn, "Mẫu thân quản những thứ này làm gì? Hải Nhi chẳng qua là cảm thấy người khác không sai, thuận miệng chào hỏi, không có mâu thân những cái kia lợi ích tính toán." Lý Hoàn lắc đầu, "Đại nữ có nói, còn có mấy cái nam oa muốn tham gia chúc đường khảo hạch, đoán chừng hắn liền là một cái, ngươi có thể cùng hắn chỗ tốt quan hệ, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao đại nữ quân lúc ấy tự mình điểm danh, dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào đến? Chắc hẳn hắn luyện khí hoặc kiếm đạo thiên phú phi phàm, chúng ta cũng đừng đắc tội." Lư Kinh Hồng đứng dậy ra ngoài, khoát tay, được, biết." Trước khi ra cửa, hắn nhớ tới cái gì, hỏi, "Mâu thân theo giúp ta lưu lại, không về Lạc Dương rồi. Ngươi không phải cùng tiểu di các nàng cùng một chỗ ở bên kia nhậm chức làm việc sao? Tạm thời không cần trở về." Lý Hoàn lắc đầu, đột nhiên căn dặn, "Nhớ kỹ, không muốn cùng bất luận cái gì người xách mâu thân tại Lạc Dương chuyện bên kia." Lư Kinh Hồng có chút không để ý đi ra môn, "Ừ mừng, biết." Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu cùng một chỗ trở lại chúc viện. "Hắc hắc, Lý phu nhân hào khí, thật sự là hào khí, cái này chí ít có một hai nén bạc." Vừa vào cửa, Sa Nhị Cẩu liền tràn đầy phấn khởi đem tiền trong túi bạc đổ vào trên bàn, một hạt đếm kỹ, chia làm hai đống. "Liêu đại ca, ấy, đây là ngươi." Hắn khuôn mặt tươi cười rực rỡ, đem nửa lượng bạc đưa cho Âu Dương Nhung. Âu Dương Nhung không có lập tức tiếp, liếc nhìn hắn, nói: "Ngươi cực kỳ thiếu tiền." Dừng một chút, "Ta ý là có chuyện gì khẩn yếu sao? Loại trừ đi chuột tiểu nương ý nghĩ." Sa Nhị Cẩu sửng sốt một chút, gật đầu đáp: "Tiền ai không muốn nhiều kiếm, bất quá ta đây tới Đào Nguyên Trấn, đúng là suy nghĩ nhiều tốn chút tiền, về sau có thể đi ra xem một chút." "Đi ra xem một chút?" "Ừ mừng. Ta tỷ nói bên ngoài có thật nhiều ăn ngon, ta muốn nhiều tốn chút tiền, quay đầu mang ta tỷ ra ngoài ăn đồ ngon, gặp một lần việc đời." Nghe dư lão bản nương nói, phía ngoài quan mặc dù cực kỳ xấu, nhưng phía ngoài thế đạo so Đảo Nguyên Trấn còn muốn lớn rất nhiều đâu. Hắn ánh mắt ước mơ, thầm nói, nghe nói có một cái gọi là Lạc Dương địa phương, 100 tòa Đảo Nguyên Trấn cũng không sánh nổi nó. Liêu đại ca, người gặp qua sao?
Không có.
Sa Nhị Cẩu nết miệng cười một tiếng, vậy sau này có cơ hội, chúng ta cùng đi. Âu Dương Nhung có chút trầm mặc. Một lát sau, hắn đột nhiên tại Sa Nhị Cẩu trên bờ vai đập một vòng, khó được mắng nương, ngươi mẹ nó, đừng cho lão tử loạn lập lá cờ. Sa Nhị Cẩu mơ hồ nói, cái gì gọi là lập lá cờ? Không may mắn lời nói. Sa Nhị Cẩu càng kỳ quái, vì sao không may mắn? Âu Dương Nhung lắc đầu không đáp, quay người ra ngoài, "Tốt, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đoán chừng có bận rộn." "A nha, đúng rồi, ngươi vừa mới làm nhiều, tiền ngươi cầm đi đi." Sa Nhị Cẩu từ chối dưới, Âu Dương Nhung thái độ kiên quyết, hắn chỉ tốt vào đầu nhận lấy, đáy mắt khó nén cảm động. Hai người riêng phần mình trở lại sương phòng, trong sân đèn, chỉ chốc lát sau, lần lượt dập tắt. Phía bên phải Âu Dương Nhung chọn trong sương phòng. Hắc ám bên trong, nghe tới sắt vách truyền đến Sa Nhị Cẩu có tiết tấu tiếng lẩm bẩm, Âu Dương Nhung mở mắt ra. Gối lên Đào Hoa Nguyên Đồ an tĩnh một lát. Chốc lát, hắn cầm trong tay một mực nắm chặt đan hộp một lần nữa thả trở về, nhắm mắt lại. Lỗ sắc kim đan vẫn như cũ không có nước. Âu Dương Nhung trước mắt ẩn ẩn hiện lên hôm đó tại Tam Tuyệt Viện, bị Tuyết Trung Trúc mang đi trước, cái sau đột nhiên thử hình tượng. Cái này Chi Xương tiểu nương tử mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng nếu là một cái nguyên bản dò xét ra phổ thông luyện khí tư chất hắn tử, đột nhiên luyện khí tư chất vượt trội, tất nhiên sẽ sinh hoài nghi. Mà Văn Hoàng Đế Phật Thần Thông kim quang, trước mắt chỉ có thể duy trì ba hơi, chống cự không nổi bị người nhằm vào sau cố ý nghiệm kiểm tra. Âu Dương Nhung một lần nữa nhắm mắt lại. "Cùng đi Lạc Dương à? Ta cũng đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng đi. Ta có thể cảm nhận được, đã cách nàng cực kỳ tới gần." Chấm liên là nhanh. Chấm liên là nhanh. Nỉ non thời khắc, Âu Dương Nhung cũng không có ngủ đi, mà là yên lặng cảm ứng đến cái gì. Cùng lúc đó, ở xa Vân Mộng Trạch ngoại vi một tòa danh trác đảo nhỏ, Sơn Hắc Sơn trong cốc một viên dưới tảng cây hoè, có cô mộ phần đứng im. Nào đó khác, có hình ánh sáng trắng choáng thỉnh thoảng vậy vào có khắc lưu trường canh chữ trên bia mộ. Ánh quang chậm chạm không tán. Là một con dường như lạc đường bạch tầm, ngay tại quay chúng quanh cô mộ phần xoay quanh. Lặng lặng chờ đợi cái nào đó không thích hợp người nhớ đào người ta mộ tổ vô lương chủ nhân. Sương phòng bên phải bên trong, có nhắm mắt người, dường như nói mê, may mắn có tiểu gia hỏa cái này neo điểm, canh giữ ở bên ngoài, quay đầu cũng không sợ tại trong sương mù khói trắng lạc đường, có thể tìm tới phương hướng, chỉ là độc kia trướng, hơi có chút phiền phức. Lại nói, nếu là lôi điện một loại màng chắn tốt biết bao nhiêu, dù sao ta không sợ điện. Âu Dương Nhung trở mình, miệng trong mơ hồ không rõ, "Xin lỗi, Lý phu nhân, Lư công tử, không đổ các ngươi tiền. Mặt khác, tiền này cũng không quá có ý tốt thu." Chương 863, khảo hạch chương 863, khảo hạch buổi sáng, ngày ánh sáng mặt trời tươi đẹp. Dừng trúc bên ngoài, Một đám thiếu nữ bọn con trai từ từng cái trúc trong viện đi ra, tại trên bờ cát tập hợp. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu đi ra thời điểm, Tống Chỉ An cùng Dư Tiểu Nương tử đã trong đám người. Chỉ thấy Lư Kinh Hồng cùng Cẩu Thí Thuốc Cao đứng tại hai nữ bên cạnh, cùng Tống Chỉ An đáp lời. Âu Dương Nhung đảo mắt một vòng tà hữu, trên bờ cát thiếu nữ ước chừng có chừng 30 cái, loại trừ Âu Dương Nhung, Sa Nhị Cẩu, Lư Kinh Hồng bên ngoài, còn có bốn vị nam đoa, nhìn đều là chất phác đàng hoàng tướng mạo, phải cùng Sa Nhị Cẩu giống nhau đều là cá nông tử đệ, cũng hẳn là đều có nhân duyên tế hội, mới đến này. Mọi người niên kỷ tại 10 đến 16 không chờ, tỉ như Tống Chỉ An cùng Dư Tiểu Nương tử, liền là vừa cập kê tuổi tác, căn cứ Âu Dương Nhung từ tiểu sư muội, dung chân châu ấy được biết kinh nghiệm, ở độ tuổi này là thích hợp nhất luyện khí. Âu Dương Nhung đặt ở bên trong đó, xem như tuổi tác lớn nhất, không nói bản thân hắn đã qua 20, chỉ là bộ này A Sơn giả thân, liền là 19 tuổi căn cốt diện mạo. Cái này một nhóm các thiếu nữ, phần lớn thanh tú non nớt, diện mạo nhìn lên liền có linh khí, bất quá cũng không mệ xanh sao vàng bọn tiểu nữ hài, ánh mắt sợ hãi, xem xét liền là nhà cùng khổ hải tử. Hoặc là nói Vân Mộng kiếm trạch, chọn lựa viện nữ, phần lớn là nhà cùng khổ. Một là bởi vì ba không thu, hai là bởi vì Ngô Việt chi địa người nghèo cơ số nhiều, tự nhiên càng dễ dàng sinh ra có thiên phú tư chất thiếu nữ. Nếu không phải những này đám Việt nữ tuệ nhãn biết châu, những này các thiếu nữ phần lớn muốn chôn vùi ở thế tục bên trong. Từ góc độ này nhìn, tiến vào Vân Mộng kiếm trạch trở thành Việt nữ xác thực cũng là một loại tấn thăng con đường. Âu Dương Nhung lại đánh giá một vòng, phát hiện bị Lư Kinh Hồng liên tiếp đáp lời Tống Chỉ An, duyên dáng yêu kiều, mắt hạnh linh động, môi như chu sa, xác thực xem như nhóm này thiếu nữ bên trong bắt mắt nhất mấy cái một trong. Giờ phút này khoảng cách Việt nữ thông chi tập hợp thời gian cực kỳ tới gần. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu xem như kiểm tra địa hình đến. Tống Chỉ An nhẹ giọng, "Liêu đại ca, các ngươi làm sao muộn như vậy?" Âu Dương Nhung nhìn một chút Sa Nhị Cẩu, cái sau có chút áy náy vào đầu. Âu Dương Nhung nhưng thật ra lên sớm, chỉ là Sa Nhị Cẩu kém chút ngủ quên, tiếng ngáy như lôi, Âu Dương Nhung mỗi lần đi gọi hắn, hắn đều lẩm bẩm tỉnh. Âu Dương Nhung rửa mặt đi ngang qua, đẩy cửa vào nhà kiểm tra thời điểm, hắn còn cố gắng thẳng lên thân, đầu điểm cùng dã tỏi giống nhau, tranh thủ tín nhiệm. Kết quả Âu Dương Nhung quay người vừa đi, Sa Nhị Cẩu lại ngã xuống, tranh đoạt từng giây ngủ chờ Âu Dương Nhung chờ một lúc lại đến, lại là như đây, kéo dài cho tới bây giờ. Âu Dương Nhung có chút im lặng, này cũng đầu liền ngủ, làm sao cũng nhao nhao không tỉnh bản sự, để người không biết nói cái gì cho phải, nhưng có thể ngủ cũng là phúc khí. Thường ngày, Sa Nhị Cẩu đều là ngủ sớm dậy sớm, còn rất chịu khó, nhưng đêm qua vì nên đón Âu Dương Nhung, cộng thêm vì kiếm vị kia Lý phu nhân bạn, ngủ cực kỳ muộn, cũng có thể lý giải. Chỉ bất quá, hôm nay là Tống Chỉ An trong miệng tuyển chọn ngày, có chút trọng yếu. Tống Chỉ An cũng phát hiện cái này điểm, mặt mày như lông mày, sóng mắt hơi đổi, Sa Nhị Cẩu, ngươi là ngủ không ngon sao? Sa Nhị Cẩu khoát khoát tay, không có việc gì. Dứt lời, lại ngáp một cái. Lư Kinh Hồng gặp, lắc đầu, dường như cảm thấy bùn nhau đỡ không nổi tường. Tống Chỉ An mặc dù xuất thân cũng không tốt, nhưng lại có chút đại gia khuê tú lễ phép, cũng không ghét bỏ, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa ra, đây là thanh lương cao, lúc đầu đổi văn dùng, ngươi bôi điểm tại dưới mũi, có thể tỉnh thần. Nguyên bản không để ý Lư Kinh Hồng, lập tức chính quá mức nói, nói đến, tại hạ cũng rất mệnh ra rời, tại hạ cũng thử xuống. Sa Nhị Cẩu lúc đầu ngượng ngùng khoát tay, Âu Dương Nhung lại trực tiếp tiếp nhận, đưa cho hắn, tỉnh hạ thần. Âu Dương Nhung không dùng thanh lương cao, tại Sa Nhị Cẩu, Lư Kinh Hồng phân dùng thuốc cao thời khắc, hắn yên lặng đứng tại đám người hậu phương, đánh giá đến bên cạnh hòn đảo nhỏ kia. Chỉ thấy trên hòn đảo nhỏ kia cũng có rừng trúc, bên kia trên bờ cát cũng có bóng người tại tụ tập. Xem ra cái này một nhóm tham gia tuyển chọn người, là phân tán an trí tại hai đảo. Âu Dương Nhung suy nghĩ thời khắc, một vị mặt lạnh Việt nữ đáp lấy bệ trúc, trước hết nhất chống đỡ bờ. Chỉ thấy phía sau nàng còn có 10 cái bệ trúc, mỗi cái bệ trúc bên trên đều có một vị nô phục Việt nữ, lưng đeo gỗ đào bài, các nàng cũng ánh mắt mới lạ đánh giá trên bờ cát những người mới, sắc mặt phần lớn ấm thiện. Dẫn đầu mặt lạnh Việt nữ, nhìn quanh một vòng mọi người, âm thanh lạnh lùng nói phái nữ tới trước, theo thuyền đi đảo hoa cốc, nam tử lưu lại chờ lấy. Tống Chỉ An, Dư Tiểu Nương tử cùng loại các thiếu nữ đi trước một bước. Âu Dương Nhung cùng mặt khác nam ba đợi ước chừng 2 canh giờ, tới gần giữa trưa mới có bè gỗ trở về, cũng là vị kia mặt lạnh Việt nữ dẫn đội, đến bè trúc không có nhiều như vậy, bởi vì nhân số cũng ít. Bọn hắn nhao nhao leo lên bè trúc, cùng sắt vách đảo nhỏ đồng dạng lưu lại đám kia nam ba nhóm cùng một chỗ, lái về phía mặt lạnh Việt nữ miệng trong cái kia có đảo hoa cốc hòn đảo. Sa Nhị Cẩu nhịn không được ngáp một cái, vì sao chúng ta muốn chờ lâu như vậy? Hắn muốn là khốn, buổi sáng còn có thể có thanh lương cao tinh thần, kết quả đứng tại trên bờ cát đợi cho tới trưa, bị mặt trời nhất sái, càng thêm buồn ngủ. Mấu chốt là Tống Chỉ An không tại, không có thanh lương cao tinh thần. Ngồi chung bệ trúc Lư Kinh Hồng nhíu môi, nói nhảm, các nàng là tiến hành Việt nữ tuyển chọn, chúng ta lại làm không được Việt nữ, chỉ là tiến vào trúc đường tư cách, quá trình cũng không có các nàng rườm rà như vậy, tự nhiên không thể cùng một chỗ. Sa Nhị Cẩu lẩm bẩm, trúc đường, cái này địa phương nào, tiến vào đến làm việc còn muốn chọn lựa, chẳng lẽ tiền công cao, còn có thể làm bắt sắt? Lư Kinh Hồng á khẩu không trả lời được. Quay đầu đi, không muốn trả lời cái này ngủ xuẩn vấn đề. Chẳng bao lâu, bè trúc đến chỗ sâu một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo có một tòa ưu cốc, tràn đầy rừng đảo. Mặt lạnh Việt nữ quay đầu, hướng Âu Dương Nhung, Sa Nhị Cẩu tại bên trong mười mấy nam và nói, Việt nữ chính là bản tông căn cơ, chủ thu Việt nữ, nhưng trúc đường có chút ngoại lệ, gần đây trúc đường quặng cu é thiếu người, đại nữ quân phá lệ, cho phép tuyển một nhóm nam và bổ sung trúc đường dị vãng cánh cửa, là bát phẩm luyện khí kiếm tu, bất quá các ngươi còn không có luyện khí, vậy liền giản xếp một chút, tham chiếu Việt nữ tuyển chọn đến, lại qua ba đạo cửa ải. Ba cửa ải phân biệt là kiếm thuật tư chất, luyện khí căn cốt, tâm tính độ mềm và dai. Mặt khác, dựa theo quy củ cũ, tiến vào trúc đường về sau, còn sẽ có một quan, cùng thành công trúng tuyển Việt nữ giống nhau, kiểm tra một loại khác 10 phần hiếm thấy tư chất. Bất quá đây cũng là đi cái quá trình, mấy chục năm không có người tiến vào, tốt, tạm không nhiều lời chờ các ngươi có thể qua ba cửa ải vào chúc đường lại nói. Loại trừ tự tin ông kiếm, dường như đều để ý đoán chúng Lư Kinh Hồng bên ngoài, Sa Nhị Cẩu cùng một đám nam oa đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Âu Dương Nhung cũng giả bộ như ngây thơ. Nhìn xem mặt lạnh Việt nữ thần thái ngữ khí, bọn hắn nhóm này nam oa rõ ràng không làm sao được coi trọng, liền hôm nay khảo thí đều là xếp tại Tống Chỉ An cùng loại Việt nữ những người dự bị đằng sau. Có thể nghĩ, tại Vân Mộng kiếm trạch, chúc đường địa vị cũng liền như vậy, không nói khinh thị, nhưng cũng thuộc về tại người ngoài biên chế. Chỉ là Âu Dương Nhung không rõ ràng, Chi Dương tiểu nương tử vì sao muốn dẫn hắn tiến vào tới tham gia cái này chúc đường khảo thí? Chẳng lẽ không phải cho hắn tìm một phần gõ chuông công việc, bồi tiếp nàng chọn thân truyền đệ tử A Thanh sao? Càng nghĩ, khả năng rất lớn là Chi Dương tiểu nương tử lại làm quên đi, hoặc là nói, là mặt lạnh Việt nữ cùng loại phụ trách người cho tính sai, cho rằng Âu Dương Nhung cũng là bị mang vào kiếm trạch tham gia tuyển chọn. Thậm chí Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng cùng loại nhỏ đồng bạn đều là ngầm thừa nhận như đây, cho là hắn cùng Sa Nhị Cẩu cùng loại nam vai nhóm giống nhau. Âu Dương Nhung mắt nhìn hậu phương đào hoa cốc, sương mù chính chậm chậm tràn ngập trong rừng, màu hồng đào đóa hoa tại trong sương mù như ẩn như hiện. Trong rừng không lúc truyền đến một loại nào đó động vật tiếng thét dài. Hôm nay là cửa thứ nhất, kiểm nghiệm kiếm thuật tư chất, đây là tiến vào bản tông trúc đường căn bản, nếu không có kiếm thuật thiên phú, tu vi thiên phú cho dù tốt, vào đường cũng là vô dụng. Mặt lạnh Việt nữ giơ lên cái cằm, có ba vị Việt nữ tiến lên, phân phát lam phong sách nhỏ cho mọi người, đồng thời còn cấp cho mọi người một khối thân phận tấm bảng gỗ, viết có riêng phần mình danh tự. Cầm đi, đây là một bản kiếm thuật sơ hiểu, các ngươi không cần tận lực đi nhớ, nhìn một nén nhang là được rồi, đơn thuần dựa vào ngộ tính, sau đó tiến vào trong cốc có chút linh động biến hầu, các ngươi xuyên qua rừng là được, càng nhanh càng tốt. Âu Dương Nhung cầm tới bí tịch, cùng Sa Nhị Cẩu cùng một chỗ bắt đầu đánh giá. Bí tịch bên trên có một bộ giản dịch kiếm chiêu, vì phòng ngừa mù chữ, đại đa số bức họa. Âu Dương Nhung vốn cũng không phải là người mới, dò xét một lần, liền nhớ cho kỹ. Hắn nhìn hai bên một chút. Lư Kinh Hồng bọn người tại tranh đoạt từng giây nhớ kỹ. Bất quá bên cạnh hắn Sa Nhị Cẩu, nhìn một chút, hơi híp mắt lại. Tựa hồ phải ngủ lấy. Âu Dương Nhung im lặng, đẩy dưới hắn. A nha. Sa Nhị Cẩu bừng tỉnh, tranh thủ thời gian vùi đầu nhớ lại kiếm thuật bí tịch, bất quá cái này một bộ sức đầu mẹ chán bộ dáng, để Âu Dương Nhung có chút lo lắng thay hắn. Bất quá Âu Dương Nhung cũng không có pháp giúp hắn, chẳng bao lâu, mọi người các lĩnh một thành kiếm gỗ, cùng một chỗ tiến vào đào hoa cốc. Đào hoa cốc bên trong có mê vụ tràn ngập, bọn hắn vốn là nhân số không nhiều, tầm 10 người là từ khác nhau vị trí tiến vào đào hoa cốc, mà đào hoa cốc cực kỳ lớn, cũng chỉ có một chỗ xuất khẩu, mọi người chẳng bao lâu liền đi rời ra. Lúc đầu muốn cùng Sa Nhị Cẩu dựng cái băng, Âu Dương Nhung cũng đoạn mất tâm tư. Không đi một hồi, liền nghe được nơi không xa truyền đến một chút thiếu niên bị đau âm thanh, còn có viên hầu vui cười âm thanh. Đang, Âu Dương Nhung quay đầu nhìn quanh, dường như xuất thần thời khắc, phía sau dường như mở to mắt bình thường, một cái linh dương sừng ngược, chặn một cái hắc côn. Kia hắc côn chủ nhân dường như cũng sửng sốt một chút. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, là một con vượn tay dài khỉ, nhìn so kiếp trước núi Nga Mi hầu tử lớn hơn hai vòng, cánh tay kỳ lạ dài, toàn thân lông đen, chỗ trán lại có một túm tóc vàng, có chút sờ mát tạo hình. Ý ý nha nha. Sờ mát viên hầu trong tay mang theo một cây kiếm gỗ đào, rõ ràng là kiếm, lại kéo lấy nó, liền cùng dắt lấy cây côn giống nhau, nó vòng quanh có chút kỳ quái chất phát thanh niên dạo qua một vòng, dường như quan sát. Nào đó khác, sờ mát viên hầu nhào tới trước, đột nhiên tập kích, Âu Dương Nhung trở tay một cái kiếm đột, trực tiếp đưa nó đụng bay 3 mét. Ý ý. Nó kêu thảm một tiếng. Âu Dương Nhung tiện tay săn cái kiếm hoa. Sở Mát Viên Hầu từ dưới đất bò dậy, nguyên địa bạo khiêu, trung quanh trong rừng đều là đồng bạn của nó khi dễ những này người mới đắc y âm thanh, duy chỉ có nó bị đánh. Cái này có thể nhẫn. Sở Mát Viên Hầu dưới cơn nóng giận, liền nổi giận một chút. Âu Dương Nhung không nghĩ nhiều, ngược lại xách đào kiếm, bắt đầu đuổi theo Sở Mát Viên Hầu đánh một trận, áp lực cho kéo căng. Dù sao cái này sương mù ẩn nấp, không người nhìn trộm. Hắn đường đường một vị thất phẩm luyện khí sĩ, làm sao có thể sợ hãi cái này địa vị thấp cùng tầm thường? Bản thân có hay không kiếm thuật tư chất không rõ ràng, nhưng phương thuật sĩ đạo mạch thất phẩm tu vi, để hắn đối bắp thịt cả người khống chế đang đường nhập thất. So với thân hình linh động, những này Sở Mát Viên Hầu không kịp hắn một nửa. Cho nên không cần cái gì kiếm thuật kỹ xảo, kia bản kiếm thuật sơ hiểu bên trên kiếm thức cũng không chút dùng, liền là đơn phương ngược đánh. Chỉ bất quá Âu Dương Nhung đuổi theo Sở Mát Viên Hầu đến cho tầm 10 bước về sau, phát hiện bản thân tựa hồ có chút không hợp nhau. Trung quanh khắp nơi là các thiếu niên bị đánh âm thanh, thậm chí còn có Lư Kinh Hồng bị đau tức giận âm thanh. Không phải, các ngươi làm sao đều như thế đồ ăn? Dừng một chút, Âu Dương Nhung bất động thanh sắc thu liễm chút, làm bộ cùng Sở Mát Viên Hầu thế lực ngang nhau bắt đầu. Đồng thời gian dần trôi qua hướng đào hoa cốc xuất khẩu tìm tòi mà đi. Đã nhận ra bản thân vậy mà càng đánh càng hăng, dường như bị kích phát tiềm lực, Sở Mát Viên Hầu mừng rỡ, bắt đầu phản công. Chỉ bất quá, nó phát hiện bản thân luôn luôn rơi chất phát thanh niên một đầu, dần dần phiền não. Âu Dương Nhung cho Sở Mát Viên Hầu nhận chiêu, đi đến nửa đường, chân đá phải một vật, túi đầu xem xét. Là một cái túi nhỏ, có chút quen mắt. Chờ hắn trông thấy cái túi miệng tản mát bánh ngọt cặn bã, mới phản ứng được. Cái đồ chơi này hắn giống như tại Dư tiểu nương tử nơi đó gặp qua, tựa như là nàng giấu điểm tâm túi, Dư đại nương tử kín đáo đưa cho nàng. Bất quá nhìn trên mặt đất những này bừa bộn chẳng cảnh, Âu Dương Nhung khỏe miệng nhịn không được có quắc hạ. Cũng không biết Dư tiểu nương tử lúc ấy có phải hay không bị Sở Mát Viên Hầu cho làm rơi đồ. Không phải, ngươi tham gia đào hoa cốc thí luyện đều vụng trộm mang điểm tâm đúng không? cái này cùng kiếp trước mang đồ ăn vặt tiến vào thi đại học trường thi có cái gì khác nhau? Cái gì địa chủ nhà ngốc con gái? Trong rừng đào, bọn con trai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá theo thời gian chuyển rời, bọn hắn dường như dài dạy dỗ chút, bị đau âm thanh ít dần, côn kiếm va chạm âm thanh vọng lại nhiều hơn, có chút ít nam đã bắt đầu tại viên hầu thế lực ngang nhau. Âu Dương Nhung là nhanh nhất tới gần ra miệng. Đào hoa cốc xuất khẩu không biết là có đồ vật gì tồn tại, càng đến gần nó, trong rừng đám khỉ vượn càng là tụ tập, vây công lên Âu Dương Nhung, nhưng không có chút nào ngăn cản cước bộ của hắn. Vẫn là dựa theo nguyên tốc độ tiến lên, bất quá, sắp đến xuất khẩu lúc, không biết nghĩ đến cái gì, Âu Dương Nhung dừng lại, còn cố ý lui hai bước, để một đường biệt khuất sở mát viên hầu mười phần phấn khởi, cho rằng chính nó chiếm thượng phong. Cứ như vậy tại ở gần điểm cuối cùng vị trí nhường chờ đợi 20 hơi thở, Âu Dương Nhung phát giác được nơi không xa, xuất hiện một thiếu niên thân ảnh, sương mù che lấp, thấy không rõ người. Âu Dương Nhung chờ hắn đi qua sau, mới bắt đầu phát lực, nhất cổ tác khí, xông về đào hoa cốc xuất khẩu. Không sai, tốn thời gian 109 hơi thở, ly trăm hơi thở còn kém chút, đào hoa cốc cái thứ hai đi ra, kiếm thuật tiên tư thượng thừa. Âu Dương Nhung xông ra đào hoa cốc, vào mắt là một viên khổng lồ quả đào cây, trên cây không ít mẹ khỉ ôm khỉ nhỏ nghỉ lại, dường như bầy khỉ nơi nào đó cứ điểm. Mặt lạnh Việt nữ chính mang theo mấy vị lưng đeo đào bài Việt nữ, đứng tại quả đào phía sau cây, nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng bên người không xa, đang đứng một cái khuôn mặt đen nhánh thiếu niên chất phát, thở hổn hển. Âu Dương Nhung cũng là giả bộ thở dốc, đi ra phía trước, đưa trước tấm bảng gỗ. Liêu A Lương. Mặt lạnh Việt nữ tiếp nhận tấm bảng gỗ, liếc nhìn Âu Dương Nhung, nâng bút ghi tạc sách bên trên. Đúng lúc này, hậu phương cửa vào lại xông ra một đạo cẩm phục thân ảnh. Phi, thật xúi quẩy. Xuất sinh này sẽ còn cắn người. À, uổng phí hết bản công tử mười hơi. Lần này khẳng định vào không được trăm hơi thở. Là Lư Kinh Hồng âm thanh. Mặt lạnh Việt nữ lạnh giọng, hạ ba, tốn thời gian 113 hơi thở. Lư Kinh Hồng lảo đảo đi ra, thoát khỏi viên hầu, vừa muốn chỉnh đốn tốt dung nhan đi hướng quả đào cây, đột nhiên ánh mắt nhìn gặp dưới cây mặt lạnh Việt nữ bên cạnh Âu Dương Nhung thân ảnh, hắn con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến đổi. Chương 864, đoạt giải nhất chương 864, đoạt giải nhất Lư Kinh Hồng. Chính là tại hạ. Lư Kinh Hồng giao xong tấm bảng gỗ, nghiêm mặt ôn quyền nói. Mặt lạnh Việt nữ chấp bút trên giấy nhớ một bút, khẽ bước cằm, 113 hơi thở, kiếm thuật thiên tư cũng thuộc về thượng thừa. Đi một bên chờ lấy a. Tuy bị biểu dương câu, Lư Kinh Hồng trên mặt nhưng không thấy vui mừng, đi đến quả đào dưới cây, hơi chút không được tự nhiên trải qua Âu Dương Nhung trước người. Hắn giống như là thuận miệng hỏi một chút, Liêu Minh là thứ mấy? Thứ hai. Lư Kinh Hồng thần sắc dường như có chút nhẹ nhàng thở ra, thuận hỏi, à, những con khỉ kia không có cắn người đi, tại hạ hôm nay số phận chênh lệch, gặp được chỉ xúc khỉ, lại cắn lại cào, hơi chút chậm trễ chút thời gian. Hắn giống như là không để ý khoát tay áo, đồng thời ra hiệu ra tay trên lưng vết cắn. Chợt, Lư Kinh Hồng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia thiếu niên ngăm đen, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Thiếu niên ngăm đen có chút hướng nội, bị Lư Kinh Hồng ánh mắt nhìn chăm chú, có chút túi đầu, chốc lát, chủ động quay người, hướng Âu Dương Nhung cùng Lư Kinh Hồng ngỏ quyền, hoằng. Phát ra một cái đơn giọng mũi về sau, thiếu niên ngăm đen dùng lạnh nhạt tiếng phổ thông hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Lư Kinh Hồng kịp phản ứng, cái này hoàn hẳn là thiếu niên này danh tự, hắn cũng là hương giá thổ dân nhà hải tử, liền họ đều không có. Tại hạ Lư Kinh Hồng, xuất thân Phạm Dương Lư thị. Lư Kinh Hồng nói đến một nửa, lại bị dừng kẹt lại dừng chân, phát hiện thiếu niên ngăm đen con mắt một mực tại nhìn Âu Dương Nhung, dường như càng muốn biết được tên hắn. Âu Dương Nhung ngỗ quyền, tiếng trầm, Liêu A Lương, có thể gọi ta A Hoàng. Ừm. Kỳ thật Âu Dương Nhung trước đó tại đảo Hoa Cốc xuất khẩu vẩy nước mò cá lưu lại thời điểm, phát giác được thiếu niên này trải qua, nhưng thật ra là nghĩ lầm thiếu niên này liền là Lư Kinh Hồng. Lư Kinh Hồng sắc mặt nhìn không tốt. Cùng lúc đó, đảo Hoa Cốc xuất khẩu lần lượt đi ra từng vị thiếu niên, mặt lạnh Việt nữ ghi chép không ngừng. Chẳng bao lâu, Âu Dương Nhung trông thấy Sa Nhị Cẩu cũng từ lối đi ra ra sức chạy ra, trên đầu một đồ bao, không tính ở cuối xe, ở vào trung đoạn. Cắt. Nhị Cẩu. Hạng 10, 148 hơi thở, kiếm vật tư chất sò xe yêu. Mặt lạnh Việt nữ đọc được Sa Nhị Cẩu danh tự, nhiều đánh giá hai mắt đầu đầy mồ hôi tóc ngắn thanh niên, không biết có phải hay không ảo giác, ngựa khí hơi chút nhu hòa điểm, cũng không tệ lắm, đi nghỉ ngơi à. Sa Nhị Cẩu sờ lên bản thân đầu đầy bao. Hôm nay hắn giấc ngủ không đủ, lúc đầu buồn bã hiệu xỉu, tại trong rừng đảo bị hầu tử đuổi theo đánh về sau, hiện tại ngược lại không vì thế buồn ngủ. Tinh thần phấn chấn. Quả đào dưới cây đã thông quan các thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Sa Nhị Cẩu nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Âu Dương Nhung thân ảnh, cao hứng bừng bừng chạy tới, "Liêu đại ca, ngươi đi ra bao lâu? Làm sao nhanh như vậy? Ta là 148 hơi thở, ngươi là bao nhiêu?" Hắn không kịp chờ đợi nghe ngóng. Âu Dương Nhung lắc đầu, "Vận khí tốt, truy ta hầu tử ít, chạy so với các ngươi nhanh một chút." Trung quanh các thiếu niên ánh mắt bị hấp dẫn tới, Sa Nhị Cẩu thay thế bọn hắn hiếu kỳ hỏi ra, "Nhanh một chút là bao nhiêu? Thứ tự bao nhiêu?" Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, cũng là chừng 100 hơi thở, tựa như là thứ hai. Dưới cây bầu không khí an tĩnh hạ, loại trừ Lư Kinh Hồng mặt không cảm xúc, thiếu niên khác đều một mặt kinh ngạc. Sa Nhị Cẩu kịp phản ứng, lớn giọng nói, thứ hai. Hoa, Liễu đại ca quá lợi hại, ta đều không nhớ được mấy chiêu, liền sẽ cái giơ kiếm đó nữa, bị đánh đầu đầy bao, nhớ kỹ kia sách Liễu đại ca chỉ nhìn một lần liền để cho ta đây, cái này đều có thể kia thứ hai, Liễu đại ca đầu óc thật tốt dùng. Sa Nhị Cẩu không học thức, nói thẳng đến thẳng đi, khích lệ lời nói cũng nghe bắt đầu là lạ, nhưng cũng có thể thử ngại chung quanh một đám non nớt thiếu niên quăng tới cực kỳ hâm mộ cùng kính nể ánh mắt. Lư Kinh Hồng càng thêm kìm nén không được, liếm môi một cái, vuốt vuốt tóc chán về sau, cười nói, tại hạ cũng là, chừng 100 hơi thở, cũng liền thứ ba, đáng tiếc không có tiến vào 100, đều do gặp được con kia xúc khỉ dám cắn người, làm trễ mải tầm 10 hơi thở. Lại nói, Liêu Minh, Sa Minh, các ngươi hẳn là không người gặp được này xui xẻo chuyện a. Hắn lắc lắc tay phải, ngữ khí có chút quan tâm hỏi thăm mọi người. Người chung quanh tất cả đều lắc đầu, có thiếu niên chất phát còn lộ ra đồng tình thân sắc, chỉ có Sa Nhị Cầu giọng lớn ấy, một mặt kỳ quái, à, cắn người sao? Kỳ quái, cái này khỉ thế nào liền ánh sáng cắn người một cái? Lư Kinh Hồng một khuôn mặt tươi cười lập tức bạc khởi, rõ ràng có chút không cao hứng. Sa Nhị Cầu vẫn như cũ cùn cảm giác, không có phát hiện bầu không khí xấu hổ không thích hợp. May mắn lúc này, cách đó không xa vị kia mặt lạnh biệt nữ, vung xuống bút, thu hồi sách cuộn, quay người đi tới. Một đám thiếu niên lập tức tập trung tinh thần, nhìn không chớp mắt. Đúng lúc này, cách đó không xa đảo hoa cốc xuất khẩu, đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Đầu tiên là nhảy đến cây đào bên trên, lấy xuống một vật, chạy về phía dưới cây, so mặt lạnh biệt nữ nhanh hơn, đi tới trước mặt mọi người. Là một con toàn thân lông đen mượn tay dài khỉ, cái trán một túm tóc vàng, hình thể so dưới cây các thiếu niên giữa khu rừng vật lộn biên hầu đều phải lớn hơn hai vòng. Nó không nói hai lời, xông về Âu Dương Nhung vị trí. Sa Nhị Cầu cùng Á Hoàng cùng loại các thiếu niên có chút sợ hãi lui về sau đi. Ly Âu Dương Nhung gần nhất Lư Kinh Hồng, chim sợ cảnh cong, lui về phía sau nhảy một bước, hai tay hoảng sờ eo bên trên cũng không tồn tại kiếm. Âu Dương Nhung không nhúc đích. Bởi vì nhận ra, đây là cùng hắn đánh một đường sờ mát viên hầu, nó trong tay chính cầm một con lớn đảo. Ý thì hế à. Sờ mát viên hầu tại Âu Dương Nhung trước mặt ba bước chỗ dừng lại, đứng thẳng tư thế, một tay đưa ra, đưa cho hắn quả đảo, bị nào đó người đập đập sưng mặt sưng mũi đầu lại giống như vô sự chung quanh tà hữu, giống như là quan sát bốn phía cảnh sát. Trông thấy viên hầu đưa đảo, một đám thiếu niên sử sốt. Lư Kinh Hồng cũng kinh nghi bất định nhìn xem một người một khỉ. Người trong của Câu Dương Nhung cũng có chút tiến lặng, có chút nghiêng đầu, nhìn một chút sờ mát viên hầu bác tại sau lưng một cái tay khác, dường như lo lắng nó lặng lẽ ẩn giấu cây côn. Đây là chỉ hầu vương, tặng đào cho ngươi, đại biểu tán thành, về sau ngươi tới đây đảo rừng đảo, sẽ không lại bị viên hầu công kích. Mặt lạnh biệt nữ âm thanh truyền đến. Sắc mặt nàng cũng có chút mới lạ, đánh giá viên kia quả đảo, chậm rãi gật đầu, Liêu A Lương phải không? Không sai, có thể bị hầu vương tán thành, không dễ dàng như vậy, chỉ là đem nó đánh phục khí cũng không được, còn cần chút duyên phận. Ta tại kiếm trạch lâu như vậy, cũng liền gặp qua hai lần, ngươi là lần thứ ba. Mặt khác, này đảo cũng không đơn giản, tên là Thanh Nham một đảo. Trăm năm trước, bản tông nữ quân tại du lịch Vân Mộng chỗ sâu lúc, từng ngộ nhập một kỳ lạc cốc, có bên ngoài thi hải khắp nơi, trong cốc bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, nàng tại một khối bích thanh nham thạch phía dưới, phát hiện một viên leo núi mà thành kỳ lạ cây đảo, sinh dị hương, 20 xuân một kết quả này, dẫn tới phương biên trăm dặm sinh linh dòm du tranh đoạt. Vị kia nữ quân cũng không hái được linh đảo, nhưng lại nạo này cây đảo một đoạn gốc ghép, mang về kiếm trạch, gả chồng tại nơi đây, cũng liền có cái này đảo hoa cốc ra miệng viên này cây đảo. Cho nên cái này Thanh Nham một đảo mặc dù không có kia trong cốc kỳ lạ đảo thần dị, nhưng cũng có thể để thần tỉnh não, ăn người tinh lực rồi dào ba ngày không ngủ, trừ cái đó ra, còn có làm dịu nóng rất hàn độc kỳ hiệu. Các ngươi vừa mới cũng tiến vào đảo hoa cốc, trong cốc xương ngủ tràn ngập, địa thế cực kỳ thấp, khí ẩm cực nặng, những này bầy khỉ có thể bình yên sinh hoạt tại đây, đều có lại này đảo. Kỳ thật năm đó vị tiên nữ quân giá tiếp cây đảo ở đây, cũng có phần này nguyên nhân, tựa hồ là nói đảo hoa cốc địa thế cùng tòa kia kỳ lạ cốc cực kỳ giống, chắc hẳn chỗ ấy nóng rất khí độc càng nặng. Mặt lạnh Việt nữ tay cầm sách cuộn đi tới, từ từ nói ra, nhìn nàng tin miệng nhặt ra tùy ý bộ dáng, cũng không biết đến từ cái nào đường khẩu. Vị tiên nữ quân dưới trướng, dường như đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tinh thông kiếm tông mọi việc, khuynh hướng kiếm trạch bên trong một loại nào đó văn trước. Trong tay nàng sách cuộn cách không điểm hạ quả đảo, ra hiệu nói, ngươi hẳn là một cái có phúc duyên người, thu cất đi. Tính cái tặng thưởng. Mặt lạnh Việt nữ giảng này đào lai lịch, chung quanh các thiếu niên nghe tập trung tinh thần, mười phân ước mơ, giờ phút này nhìn hướng người nào đó ánh mắt cũng là cực kỳ hâm mộ. Âu Dương Nhung do dự một chút, tại mọi người ghé mắt dưới, nhận lấy quả đào. Sở Mát Viên Hầu quả nhiên không có dấu cây vậy, có chút cao hứng vòng quanh Âu Dương Nhung đi dạo một vòng, chạy trở về trên cây. Mặt lạnh Việt nữ cất bước tiến lên, hướng tập hợp hoàn tất mọi người mở miệng, không sai, so với ta nghĩ còn tốt hơn chút, sau cùng thành tích là 105 hơi thở, tiếp theo là 109. 100 hơi trong vòng tuyệt phẩm thiên tư người mặc dù không có, nhưng 120 hơi thở trong vòng thượng thừa thiên tư người lại khoảng chừng 4 người, nhưng thật ra khinh thường các ngươi. Một bên khác, tham gia Việt nữ tuyển chọn thiếu nữ nhân số so với các ngươi hơn rất nhiều, thiên tư thượng thừa trở lên người cũng mới 18 người mà thôi. Tập hợp hoàn tất, mặt lạnh Việt nữ khoát tay áo, tốt, đi về nghỉ ngơi cho đi. Cửa thứ hai, luyện khí căn cốt kiểm nghiệm quá trình cực kỳ đơn giản, nhưng cửa thứ ba vị trí có chút xa, hai hợp lại cùng nhau, đặt ở ngày mai cử hành, các ngươi vẫn là theo thường lệ xếp tại đám kia mới tuyển chọn đám Việt nữ đằng sau tiến hành. Cho nên tối về nghỉ ngơi thật tốt đi. Cửa thứ hai mặc dù dễ, nhưng cửa thứ ba tâm tính độ mềm và dai khảo nghiệm lại hết sức mệt nhọc. Mặt khác, cho các ngươi sớm báo trước dưới, ngày mai đại nữ quân cùng mấy vị khác nữ quân các hạ cũng sẽ đến, các ngươi những này chúc đường người hậu tuyển vừa tới kiếm trạch liền có thể theo mới đám Việt nữ cùng một chỗ, mắt thấy đến nữ quân các hạ tuân dùng, quả thực là thiên đại may mắn, thỏa mãn à. Một đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, có chút hơi hiểu một chút, trên mặt lộ ra cùng có vinh yên vẻ ngưỡng mộ. Âu Dương Nhung nghe được nữ quân cùng loại chữ, có chút túi đầu, ánh mắt ẩn giấu đi bắt đầu. Lúc này Lư Kinh Hồng nhịn không được hỏi, thần nữ dừng bước, xin hỏi mới Việt nữ bên kia có hay không trăm hơi thở trong vòng tuyệt phẩm thiên tư? Chuẩn bị rời đi, mặt lạnh Việt nữ bóng lưng không có dừng lại, chỉ là đưa tay lắc lắc, hai cái qua loa. Hai cái, đến cùng là cái nào hai cái? Các ngươi có thể nhận biết. Hoàng hôn chạm vào tối, trong rừng trúc, một gian trong tiểu viện, trời chiều vẩy vào trong viện trên bàn đá, Mấy bàn nóng hổi thức ăn bị Âu Dương Nhung cùng Tống Chỉ An đã bưng lên, Dư Tiểu Nương tử từ phòng bếp một đường cái dám điên theo tại hai người đằng sau, ánh mắt nhìn thấy món ăn nóng. Mắt thấy Tống Chỉ An, Dư Tiểu Nương tử đi tới, cạnh bàn đá Lư Kinh Hồng không kịp chờ đợi hỏi. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cậu buổi chiều trở về, bị đã sớm một bước về đảo nhỏ Tống Chỉ An, mời tới dùng cơm. Lư Kinh Hồng dường như biết Âu Dương Nhung, Sa Nhị Cậu cùng Tống Chỉ An, Dư Tiểu Nương tử đồng xuất một cái khách sạn, quan hệ không tệ, dù là đủ kiểu ghét bỏ sẽ không nói chuyện Sa Nhị Cậu, cũng yên lặng đi theo, đến cọ sát bữa cơm. Tống Chỉ An chủ nghệ nhìn không sai, bất quá Âu Dương Nhung cũng không phải ăn không người, chủ động đi dựng đem tay, xào mấy bàn thức nhắm. Giờ phút này nóng hổi đồ ăn bị đã bưng lên, so sánh bên cạnh bàn mong mỏi cùng trông mong Lư Kinh Hồng, Sa Nhị Cậu chính gục xuống bàn nằm ngáy o o, rõ ràng ban ngày là mệt nhọc. Chỉ là cùng loại bữa cơm công phu, liền ngủ được tiếng ngáy không nhỏ. Âu Dương Nhung hái được tạp đề, buông xuống cuốn lên tay áo, lắc lắc Sa Nhị Cậu, chớ ngủ, nhẫn một hồi, hiện tại ngủ đủ đợi lát nữa ban đêm lại ngủ không được. Sa Nhị Cậu ngẩng đầu, mơ mơ màng màng chung quanh tả hữu, nói thầm, a nha, Liêu đại ca, ngươi sẽ còn xuống bếp xào rau a? Ta sẽ chỉ nhóm lửa cá nướng thịt nướng. Tống Chỉ An không có lập tức trả lời Lư Kinh Hồng vấn đề, mắt nhìn Âu Dương Nhung bưng lên đồ ăn, khẽ cười nói, Liêu đại ca chủ nghệ tốt đây, trước kia xác thực không nhìn ra, không biết là từ chỗ nào học. Âu Dương Nhung đầu đội mũ mềm, vùi đầu cho bọn hắn xới cơm, chất phát không nói chuyện. Hắn cũng không thể thành thật trả lời, là cùng nơi đây vị kia biệt sử nữ nữ quân tại Tinh Tử Hồ rừng chân lâu, mỗi ngày đều giúp bận bịu cùng rửa chén, tay đem tay phụ trợ, nhìn đều nhìn sẽ. Lư Kinh Hồng nhịn không được lại hỏi, Tống cô nương, trong hơi thở trong vòng kia hai tiểu nữ, thế nhưng là cùng các ngươi một nhóm. Chờ một chút, Tống cô nương, ngươi là bao nhiêu hơi thở ra đảo hoa cốc, không biết. Tạ ơn Liễu đại ca, ta tự mình tới. Tống Chỉ An không có để Âu Dương Nhung xới cơm, bản thân đứng dậy độc thủ, lễ phép một tiếng về sau, nàng một bên xới cơm, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta, có thể tiến vào trăm hơi thở kia hai cái tuyệt phẩm tiểu nữ, ta chỉ thấy được một vị, cũng là cùng chúng ta một cái đảo, nàng cũng tới từ đảo Nguyên Trấn, là trấn trên thế gia vọng tộc Kham gia một vị đích nữ. Nghe nói, kia bản kiếm đạo sơ hiểu, nàng chỉ chậm du nhìn một nửa, đi ra đảo hoa cốc, vẹn vẹn hao tổn 98 hơi thở. Một vị khác tuyệt phẩm thiếu nữ, là sát vách ở trên đảo, không biết lai lịch, nàng là nhóm đầu tiên tiến vào đảo hoa cốc, so với chúng ta đều muốn sớm, chúng ta đi thời điểm, nàng đã đi rồi. Tống Chỉ An nhìn chằm chằm trước mặt cơm, ánh mắt có chút khó tả, thiếu nữ này càng là yêu nghiệt, đi ra đảo hoa cốc, chỉ dùng 88 hơi thở. Ta vào cốc thường có tính qua, chỉ là bình thường đi bộ đi ra, đều muốn 80 đến hơi thở. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng là một đường thông suốt đi ra, những cái kia bầy khỉ giống như là chủ động cho nàng nhường đường giống như. Loại trừ nhìn chằm chằm đồ ăn bắt đầu hạ thủ Dư Tiểu Nương tử, những người khác hít vào một hơi. Lúc đầu tiêu sái ôm kiếm, không có di chuyển bắt Lư Kinh Hồng trong nháy mắt con người động đất. Sa Nhị Cậu đều bị chấn không có vì thế khốn, kinh ngạc vào đầu, ai ra, ta nghe thần nữ nói, có thể tiến vào trăm hơi thở đã là cái gì hiếm thấy tuyệt phẩm, phía trước cái kia 98 hơi thở còn chưa tính, cái này nữ hoa hoa vậy mà có thể đến cái 88 hơi thở, so phía trước cái kia nhanh 10 hơi đi, cùng là trăm hơi thở, còn có thể chênh lệch như thế lớn. Một bên cùng Liễu đại ca âm thầm tỉ thí ăn cơm tốc độ Dư Tiểu Nương tử gà con mổ thóc gật đầu, lợi hại, lợi hại. Tống Chỉ An khuôn mặt lộ ra nghiêng meo chi sắc, nhớ ra cái gì đó, mở miệng, đúng rồi, mặc dù chưa thấy qua, hỏi những người khác, cũng không biết nàng lai lịch, nhưng nghe sát vách đảo tiểu đường nói, nàng này niên kỷ cực kỳ nhỏ, gầy gò yếu ớt, xuất thân hẳn là cũng cực kỳ nghèo khổ, bởi vì nàng trên trán có một đạo hình xăm, giống tiện tịch xuất thân. Nàng hồi ước dưới, bổ sung một câu, kia hình xăm tựa như là chữ. Chương 865, đáng tiếc chương 865, đáng tiếc trước bàn cơm, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang tiêu hóa cái này nghe đồn. Dư Tiểu Nương tử ánh mắt lướt qua phát hiện Liễu đại ca ăn cơm tốc độ vậy mà không giảm, không chút nào thụ cái này bắt quái tin tức quấy rầy, ăn say sưa ngon lành. Liễu đại ca cũng là lợi hại, lợi hại. Giờ phút này, trong lòng nàng, chuyên chú ăn cơm phương diện, Liễu đại ca lợi hại trình độ không thua kém một chút nào vị kia 88 hơi thở xuất cốc Việt chữ thiếu nữ. Dư Tiểu Nương tử đội vàng bưng lên bát theo bên trên. Tống Chỉ An nhìn một chút vùi đầu ăn cơm Liễu đại ca cùng Dư gia muội muội, cũng yên tĩnh bưng lên bát, miệng nhỏ đảo cơm. Nguyên bản mặt lộ vẻ khiếp sợ Lư Kinh Hồng, Sa Nhị Cầu thấy thế, giống như là nhớ lại bọn hắn là đang ăn cơm tối chuyện này, cũng riêng phần mình cầm chén đũa lên, chuyên chú trước mắt chuyển tới. Cái này trương bàn đá chỉ có 4 chỗ ngồi, Âu Dương Nhung dứt khoát liền đứng đấy ăn, không có chiếm chỗ vị trí tặng cho 4 người bọn họ. Tống Chỉ An cùng Sa Nhị Cậu có chút xấu hổ, muốn nhường chỗ, bị hắn im miệng không nói xin miễn. Trong 5 người, hắn nhiều tuổi nhất, loại trừ Lư Kinh Hồng Liễu Huynh Hồ, những người khác gọi hắn một tiếng Liễu đại ca. Lư Kinh Hồng nhịn không được hỏi, kia Tống cô nương người đầu, đi ra đảo hoa cốc dùng bao nhiêu thời gian? Tống Chỉ An thăng nhẹ, lắc đầu, không chờ nàng mở miệng. Một bên Dư Tiểu Nương tử liền liên tục không ngừng lắm mồm nói, Tống tỷ tỷ lợi hại đâu, kia bản kiếm đạo sơ hiểu, không vẹn vẹn giúp ta giảng giải lượng, Tống tỷ tỷ bản thân xuất gốc, cũng chỉ dùng 101 hơi thở. Dư Tiểu Nương tử đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết là ăn cơm làm, vẫn là cảm xúc kích động, thay Tống tỷ tỷ cùng có vinh yên, còn kém một điểm vào trăm hơi thở, liền vị kia chủ trì khảo hạch một mực nghiêm mặt viên sư tỷ đều có chút do dự, còn cùng cái khác các sư tỷ thương lượng, muốn hay không để Tống tỷ tỷ lại đi một lần, nhìn có thể hay không vào trăm hơi thở. An Lửng Dạ Âu Dương Lung, tạm thả đũa, cùng trừng mắt Sa Nhị Cầu, cùng một chỗ nhìn hướng sắc mặt bất đắc dĩ Tống Chỉ An. Kia viên sư tỷ đoán chừng liền là vị kia mặt lạnh Việt nữ, hôm nay nam nữ hai nhóm người cửa thứ nhất khảo hạch đều là nàng chủ trì. Lư Kinh Hồng thần sắc khẽ biến, lập tức nghiêm mặt ôm quyền, Tống cô nương không vẹn vẹn người đẹp thiện tâm, còn thiên phú như vậy dị bẩm, lần này Việt nữ khảo hạch, Tống cô nương đã tất vào không thể nghi ngờ, nhất định có thể chóc nhãn hiệu nhập môn. Dư tiểu nương tử cười nói, mẹ ánh mắt liền là không sai, nàng sớm liền nói, Tống tỷ tỷ vào kiếm trạch dễ như trở bàn tay. Chúng ta cái này một nhóm, loại trừ kia hai vị tiến vào trăm hơi thở tuyệt phẩm tiểu nương bên ngoài, có thể tiến vào 110 hơi thở, chỉ có 11 vị tiểu nương, Tống tỷ tỷ 101 hơi thở, xếp tại trước nhất, cùng một vị khác tiểu nương cùng một chỗ đặt song song thứ ba. Lư Kinh Hồng nhìn về phía Tống Chỉ An ánh mắt cũng không giống nhau, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, còn kém một hơi, chạm đến trăm hơi thở, cái này một hơi hai hơi, vận khí thành phần lớn, nếu là có thể lại vào cấp một lần, Tống cô nương khả năng rất lớn liền tiến vào, hoặc là nói Tống cô nương vốn là trăm hơi thở tiêu chuẩn. Dư tiểu nương tử gật đầu, liền là chính là, ly phía trước cái kia 98 hơi thở kham gia tỷ tỷ cũng liền là kém 4 hơi thở thôi, nô, cũng liền ăn hai cái cơm thời gian. Sa Nhị Cầu nghe tâm phục khẩu phục, gãi gãi đầu nói, ai ra, các ngươi đều là làm sao làm được, trong cốc hầu tử nhiều như vậy, làm sao ta đi một chuyến, đành phải đầu đầy bao. Trăm hơi thở trong vòng, ngắm lại liền dọa người. Tống Chỉ An thần sắc bất đắc dĩ, khoát khoát tay ngăn cản, không có các ngươi nói đơn giản như vậy, chìm vào trăm hơi thở liền là chìm vào trăm hơi thở, 100 hơi đến 120 hơi thở ở giữa, chỉ có thể coi là kiếm thuật tiên tư thượng thừa, không có gì giải thích. Mà lại, đoàn người đều là lần thứ nhất vào đảo Hoa Cốc, Viên sư tỷ cũng trước đó nói, vốn là khảo thí kiếm thuật tiên tư, quan sát liền là tùy cơ ứng biến, đây mới là chân thật nhất phản ứng. Há có thể cho người đi lần thứ hai cơ hội. Trước lạ sau quen, lần thứ hai đương nhiên liền mơ hồ, lần đầu tiên là bao nhiêu liền là bao nhiêu, huống hồ nếu nói vật khí, ta cái này 101 hơi thở, lại làm sao không có vận khí thành phần. Tống Chỉ An thông tình đạt lý, nói chuyện hành động tự nhiên hào phóng, khiêm tốn sau khi giải thích xong, than khẽ, huống hồ trăm hơi thở là một đạo trọng yếu cánh cửa, lại hướng phía trước, mỗi tiến lên một hơi, đều là lệch trời, không phải là các ngươi nói dễ dàng như vậy. Nàng dừng một chút, ánh mắt phức tạp, cái này cũng càng thêm chứng minh cái kia Đâm Thanh thiếu nữ lợi hại, cùng hạng hai kéo ra 10 hơi chênh lệch, có thể so với một ngựa tuyệt trần. Theo một ý nghĩa nào đó, 88 hơi thở có lẽ là đào hoa cốc cực hạn, mà không phải nàng thiên phú cực hạn. Lư Kinh Hồng đánh gãy, Tống cô nương quá khiêm tốn, ngươi có thể biết chúng ta chúc đường khảo hạch bên này, tối cao cũng mới 105 hơi thở, có thể vào 115 hơi thở trong vòng người, liền ba người thôi. Tống cô nương đặt ở chúng ta chỗ này, đã khôi thủ. Tống Chỉ An nhẹ giọng trấn an, há có thể giống nhau, nam nữ hữu biệt, không thể tương tự. Cái này đào hoa cốc khảo hạch vốn là vì mới Việt nữ lượng thân làm riêng, các ngươi là nam tử, chỉ là nhờ vào đó khảo hạch, có lẽ đối nam tử mà nói, có chút thiên nhiên khắc chế. Có thể thiên tư thượng thừa người đã cực kỳ lợi hại, chỉ cần là trăm hơi thở dùng bên ngoài, lại vào thượng thừa, nam nữ kỳ thật đều không khác biệt quá lớn, nếu không vì sao muốn thiết lập một cái phạm vi đâu? Tự nhiên là tận lực giảm bớt sai sót. Lư công tử nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Tống Chỉ An ôm quyền, Tống cô nương thật sự là có tri thức hiểu lễ nghĩa, lời nói không phải không có lý, tại hạ trước đây có chút tướng, hiện tại dễ chịu chút ít, đúng, kỳ thật đều không khác mấy nha, nhưng chỉ nhìn cửa thứ nhất khảo hạch, kiếm thuật thiên tư phương diện, Tống cô nương vẫn là so với chúng ta càng lợi hại một chút, tại hạ cũng tâm phục khẩu phục. Dư tiểu nương tử hiếu kỳ, chen vào nói hỏi, kia Lư công tử là bao nhiêu hơi thở? Lư Kinh Hồng lập tức một bộ cô đơn thần sắc, ôm kiếm, âm thanh có chút dầu dĩ, 113 hơi thở. Tống Chỉ An đánh giá Lư Kinh Hồng, gật đầu đấm giọng, Lư công tử cũng là siêu quần mặt tụy. Dư tiểu nương tử gật gật đầu, kia Lư công tử cũng thật lợi hại, bất quá ngươi làm sao nhìn không vui vẻ bộ dáng? Không có không vui vẻ. Phát giác được Tống cô nương quăng tới ánh mắt, Lư Kinh Hồng nhàn nhạt ngữ khí, giống như là có chơi có chịu bình thường rộng rãi nói, Tống cô nương vừa mới có một câu nói rất đúng, đoàn người đều là lần thứ nhất vào cốc. Cái gì thành tích chính là cái gì thành tích, không cần kéo cái gì vật khí, mặc dù tại hạ hôm nay xác thực thời giờ bất lợi, gặp được cái cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng cũng nhận. Lư Kinh Hồng trên mặt thở dài âm thanh, lời nói dừng lại, vốn chuẩn bị cùng loại Tống Chỉ An, Dư tiểu nương tử quan tâm ân cần thăm hỏi, hắn lại điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Ai biết bên cạnh toát ra một cái lớn giọng, Tống cô đương, Dư tiểu nương tử, các ngươi có hay không bị trong cốc hầu tử cắn qua? Là Sa Nhị Cầu. Hai nữ đều lắc đầu, không có. Sa Nhị Cầu tiếp tục truy vấn, vậy các ngươi phía trước cái này một nhóm người trong có hay không tiểu nương bị trong cốc hầu tử cắn qua? Không có. Tống Chỉ An có chút kỳ quái hỏi, chúng ta khảo hạch chỉ là xuyên qua đào hoa cốc, lại không cùng hầu tử tranh vật bập đất, em đẹp vì sao sẽ bị hầu tử cắn? Dư tiểu nương tử nuốt xuống một miếng cơm, có chút liếc mắt, liền là chính là, người đứng đắn ai sẽ bị hầu tử cắn a? Lư Kinh Hồng nghe mí mắt chực nhảy. Tống Chỉ An kịp phản ứng, nghi vấn Sa Nhị Cầu, Sa huynh đệ đây là ý gì, chẳng lẽ lại có người bị cắn? Liền nói là chuyện hiếm lạ đi, ta cũng là nói như vậy, nhưng Lư công tử luôn luôn không tin. Ngông nô. Sa Nhị Cầu mới nói được một nửa, Lư Kinh Hồng cầm lấy một cái momo, nhét vào bên miệng hắn, hướng mọi người gượng cười nói, ha ha, ăn cơm, đoàn người lại không ăn, đồ ăn liền lạnh, chúng ta muốn nhiều học một ít liêu minh, thực bất ngôn tầm bất ngữ, lao tổ tông lời nói vẫn là có đạo lý, ăn cơm nói chuyện dễ dàng nghẹn, có chuyện gì, chúng ta sau bữa ăn lại nói. Sa Nhị Cầu kém chút bị nghẹn lại. Tống Chỉ An có chút ghé mắt. Tại Lư Kinh Hồng cố gắng pha trò dưới, chủ đề rốt cục bị mở ra đi qua. Dư tiểu nương tử có chút cùn cảm giác, không chút suy nghĩ nhiều. Tống Chỉ An lại liếc mắt Lư Kinh Hồng lúc ăn cơm đều lùi về tay áo tay phải. Bất quá nàng vốn là khuynh hướng biết lễ biết sách tính tình, không bóc người ngắn. Âu Dương Nhung giữ im lặng, đã để chén xuống đũa, từ vừa mới nghe được bọn hắn nói chuyện say sưa nhắc tới Đâm Thanh thiếu nữ lên, hắn liền không chút lên tiếng qua, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mắt thấy Âu Dương Nhung đã buông xuống bát đũa chờ bọn hắn, mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa, chẳng bao lâu ăn cơm xong đồ ăn. Bất quá Lư Kinh Hồng liên tiếp nhìn hướng hắn vẫn cảm thấy ngu ngu ngốc ngốc Dư Tiểu Nương tử, dường như đối vừa mới nào đó câu nói như nghẹn ở cổ họng. Ừm, chán ghét trình độ cơ hồ muốn tương tự xa nhị cậu. Bữa tối sử dụng hết, thu thập bát đũa thời khắc, Lư Kinh Hồng điểm nhiên như không có việc gì sẽ nói, "Đúng rồi, ngươi là bao nhiêu hơi thở tới?" "Ai, ta sao?" Hỗ trợ thu thập Dư Tiểu Nương tử mơ hồ ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một hạt cơm trắng, nàng chỉ xuống bản thân khuôn mặt hỏi. Lư Kinh Hồng hai tay vào ngực, ôm trường kiếm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, "Ừm ừm." Dư Tiểu Nương tử cười lộ hai hạt răng trắng, cùng bên miệng cơm trắng tôn lên lẫn nhau, 120 hơi thở đấy. Lư Kinh Hồng đáy mắt có chút nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí lạnh nhạt, lại bảo chỉ khích lệ nói, "À, vậy còn không sai, đã cực kỳ tuyệt." Sắc thực cực kỳ động. Dư Tiểu Nương tử trọng trọng gật đầu, không chút nào khiêm tốn, vui vẻ nói hì hì, "Mẹ liền là quá nhỏ nhìn ta, nếu là biết ta lợi hại như vậy, liền sẽ không lại cả ngày nói ta ăn không cơm." Lư Kinh Hồng run lên. Dư Tiểu Nương tử cúi đầu bản bản ngón tay, 120 hơi thở. Dung Tống tỷ tỷ vừa mới lại nói, 100 hơi đến 120 hơi thở, đều là kiếm thuật thiên tư thượng thừa, đều là không sai biệt lắm, no, bất quá ta cùng Tống tỷ tỷ vẫn là chênh lệch nhiều một chút, bất quá. Lư công tử, ngươi là 113 hơi thở đối đi, no, ta tính toán. 102 cùng 113. Hai so tam thiếu, liền thiếu đi cái một. Vậy chẳng khác nào ta so Lư công tử thời gian sử dụng ít. Nàng ngẩng đầu, con mắt thanh tịnh lại sáng tỏ, mà lại, các ngươi vừa mới không phải nói, nam tử phái nữ thể chất có không đồng dạng, nam tử đều mạnh mẽ một điểm, như thế nhìn. Ta càng là nhỏ thắng Lư công tử ngươi một đầu, tính toán không sai a. Ừm, ta tính toán không sai, ván đại đóng tuyển, ta còn có thể nhỏ ép Lư công tử một đoạn, ta quả nhiên cực kỳ bổng. Lư công tử quá khen á. Lư Kinh Hồng. Mọi người. Lư Kinh Hồng đột nhiên cảm thấy vừa mới lúc ăn cơm không nói chuyện đơn giản quá đúng, nếu không hắn một miếng cơm đều muốn phun ra ngoài. Ngươi có thể ép ta. Ngươi 120 ngươi có thể ép ta. Ta 113 ngươi cũng có thể ép ta. Cái gì đảo ngược thiên cương? Tại mọi người ánh mắt dưới, một vị nào đó cầm phục thiếu niên khuôn mặt căng cứng đỏ lên, cầm kiếm tay có chút hơi run. Tốt. Tống Chỉ An nhịn không được cười lên, chợt thu liệm ý cười, đánh gãy khuôn mặt nhỏ cực kỳ nghiêm túc hết lòng tin theo Dư Tiểu Nương tử lời nói. Nàng sờ lên tiểu nương đầu, ngươi quên Dư đại nương tử làm sao dặn dò ngươi rồi? Tại kiếm trạch bên này ít điểm toàn thuật. A nha. Dư Tiểu Nương tử nhớ tới cái gì, nói thầm, đáng tiếc nương cho ta điểm tâm túi rơi tại đảo hoa cốc, bị những con khỉ kia cướp đi. Lời nói ở giữa, nàng nhìn thấy Âu Dương Nhung chính yên lặng cầm chén đũa đưa đi phòng bếp, liền hỏi câu, "Đúng rồi, các đại ca, ngươi cùng Liễu đại ca đâu? Hôm nay thành tích như gì?" Âu Dương Nhung đi phòng bếp, trong nội viện chỉ còn lại 4 người bọn họ. Sa Nhị Cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo, cao hứng nói, "Ta không được, dùng 148 hơi thở, nhưng Liễu đại ca coi như lợi hại, chỉ dùng 109 hơi thở, là cái thứ hai ra đảo hoa cốc, xếp tại Lư công tử phía trước." Một câu cuối cùng có thể không cần cường điệu. Lư Kinh Hồng mí mắt phải nhảy hạ. Cực kỳ tốt, nào đó cắt tóc xâm mình thanh niên xếp hạng lên cao, thay thế Dư Tiểu Nương tử, lại lần nữa vinh đăng ghét nhất chi vị. Chuẩn bị đi đến phòng bếp hỗ trợ Tống Chỉ An, thần sắc kinh ngạc. 109. Dư Tiểu Nương tử con mắt có chút mở to điểm. Vừa lúc, Âu Dương Nhung đi ra phòng bếp. Tống Chỉ An nhịn không được đánh giá từ đầu đến cuối chất phác im miệng không nói thanh niên. Từ đào hoa cốc trở về đến bây giờ, cái này vị Liêu đại ca bảo trì nhất quán trầm mặc, để nàng thực sự không tưởng tượng nổi lại có như thế thành tích tốt. Âu Dương Nhung đang dùng tạp dề lau ở ngón tay, phát giác được mọi người khác nhau ánh mắt, nghi vấn câu, "Thế nào?" Tống Chỉ An ánh mắt nghiêng đi. Dư Tiểu Nương tử cúi đầu, vô ý thức bản bắt đầu chỉ, cố gắng đếm. Liêu đại ca 109 hơi thở. 109, no, ta là 120, 9 so 20 ít, cho nên Liêu đại ca so ta thời gian sử dụng ít, đó chính là nói, Liêu đại ca lợi hại hơn ta, ta so Lư công tử lợi hại điểm, Liêu đại ca so ta cùng Lư công tử đều lợi hại. Có thể hay không đừng mang lên bản công tử? Lư Kinh Hồng trên trán gân xanh làm lộ bạo. Nghe được cái này thần kỳ chắc chắn pháp, hắn mặt đã tê. Dư Tiểu Nương tử không có phát hiện bên cạnh Lư công tử mà không cảm xúc, nàng buông xuống ngón tay, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mười phần khâm phục nói, "Oa, Liêu đại ca lợi hại như vậy, làm sao vô thanh vô tức? Nếu không phải chúng ta hỏi, Liêu đại ca có phải hay không đều không được chuẩn bị nói, Liêu đại ca như vậy sao được, dùng ta lời của mẹ nói, nam tử vẫn có thể nói biết nói điểm tốt, quá giả gỗ cứng lột, dễ dàng bị người khinh thị khi dễ." Tống Chỉ An nhẹ nhàng gật đầu, Dư gia muội muội nói đúng, Liêu đại ca tính tình quá khó chịu. Lư Kinh Hồng tâm tình có chút bực bội, cười lớn phụ họa vài câu, giống như tùy ý nói, "Liêu đại ca hạng hai cực kỳ ưu tú, nếu là hạng nhất thì tốt hơn, nghe nói có thể cử đi vào trúc đường." Sa Nhị Cẩu sửng sốt một chút, cử đi vào trúc đường. Trải qua hôm nay 3 ngày cửa thứ nhất, lại thêm tìm khắp nơi đồng bạn nghe ngóng, Sa Nhị Cẩu cũng rõ ràng vào trúc đường là ý gì, biết được chuyến này là tới làm gì. Lư Kinh Hồng gật gật đầu, không sai, cái này 3 cửa ải, bất luận cái gì một quan hạng nhất, đều có thể đạt được cử đi trúc đường tư cách, những người khác thì phải căn cứ 3 cửa ải thành tích tổng hợp đến quyết định đi ở. Tống Chỉ Nhược mặt lộ vẻ tiếc hận, đáng tiếc, Liêu đại ca còn kém một, nếu là có thể cử đi trúc đường liền tốt, trực tiếp khóa chặt danh ngạch, chủ yếu là Liêu đại ca tuổi tác cao chút, đã 19, bỏ qua tu luyện tốt nhất tuổi tác, dựa theo ngày xưa lệ cũ, đối Liêu đại ca 3 cửa ải thành tích yêu cầu sẽ cao một chút, trúc đường trong tiền bối kiếm tu chọn thời điểm cũng sẽ bắt bẻ một chút. Nhưng nếu là có thể cầm tới nào đó một quan khôi thủ, đầy đủ hàng đầu, kia tuổi liền cũng không phải vấn đề, chỉ cần niên kỷ không phải lớn quá không hợp thói thường liền tốt. còn có loại quy củ này. Nguyên bản có chút khốn đốn Sa Nhị Cầu nghe vậy, lập tức bối rối, đoán chừng đổi thành chuyện riêng của chính hắn cũng sẽ không như này tâm lo lắng, hạng hai không được sao? Còn cái một, cũng liền ba, bốn hơi thở mà thôi, làm sao lại không được, không khỏi cũng quá nghiêm. Âu Dương Nhung mũ mềm che khuất mặt mày, mũ hạ ánh mắt có chút bình tĩnh, bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn cái này trương mặt phần lớn thời gian đều là chất phác biểu tình, im miệng không nói trung thực, cũng nhìn không ra manh mối gì. Là cực kỳ nghiêm ngặt, kiếm trạch quy củ liền là như đây, không cách nào phá lệ. Tống Chỉ An thần sắc thu liễm, cụp xuống con người, lắc đầu tiếp âm thanh, tựa như chúng ta bên này, đào hoa cốc vào trăm hơi thở người, có thể trực tiếp bị nữ quân tu đổ quy củ giống nhau. Mọi người nghe vậy, nhao nhao sững sờ, bọn hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng chỉ kém một hơi Tống Chỉ An. Cái này vị kiếm nam đạo đến tiểu nương khuôn mặt bình tĩnh. Chương 866, nửa đêm đánh lén chương 866, nửa đêm đánh lén chỉ kém một hơi, liền có thể bị nữ quân tự mình thu đổ. Mặc dù kiếm trạch nữ quân tính tình khác nhau, thực lực cũng có khác biệt, nhưng là thân là nữ quân điện ẩn danh nữ quân, đại biểu là nữ quân điện chính thống nhất dòng chính truyền thừa. Trở thành đệ tử, liền mang ý nghĩa sau này đi vào tòa kia tôn quý thần bí nữ quân điện chóc nhãn hiệu sát suất sẽ trở nên cực lớn. Đương nhiên, nữ quân thu đồ tiêu chuẩn cũng là cực kỳ hà khắc, từ đào hoa cốc bên trong trăm hơi thở đi ra độ khó, hôm nay cũng nhìn thấy. Lúc đầu cái này một nhóm từ đào nguyên trấn đưa tới thiếu nam thiếu nữ đều là tuyển chọn tỉ mỉ người, thế nhưng là có thể làm đến trăm hơi thở trong vòng người, mới giải rác hai người. Thiên phú như vậy dị bẩm, lại có thể theo sát nữ quân, thụ dạy bảo, tự nhiên so bình thường các đường đạo bài đám Việt nữ càng dễ tiến vào nữ quân điện. Cho nên cái này một nhóm mới tới các thiếu nữ, hơi trưởng thành sớm bất về người, kỳ thật đều đang âm thầm tranh đoạt cơ hội này, có thể sư thừa nữ quân, lui về phía sau tại kiếm trạch bên trong, liền là thiên chi tiêu tử, thiên nhiên cao hơn một bậc. Tống Chỉ An lòng dạ biết rõ việc này, có thể nghe ngóng nhiều như vậy, chắc hẳn cũng là cực kỳ để ý, nhưng là từ trạm vạng tối gặp mặt đến bây giờ, nàng đều không có chủ động đi sách, nếu không phải dư tiểu nương tử cùng Lư Kinh Hồng hỏi lời nói, đại khái là dạng này đi qua. Liên cùng Âu Dương Nhung im miệng không nói giống nhau. Bất quá Âu Dương Nhung là một ngoại lệ, hắn là xác thực không để ý, đánh ngay từ đầu tiến vào Vân Mộng kiếm trạch, liền không nghĩ tới muốn tiến vào cái gì trúc đường, cũng không nghĩ tới đi bái sư học nghệ. Hắn là chuẩn bị tiến vào đến gõ chung hay là cái khác cảm giác hiện diện thấp, không thu hút công việc cũng được, Âu Dương Nhung chỉ muốn yên lặng đường đường a thanh bình thường minh trưởng, lẫn vào kiếm trạch về sau, tìm đi tú nương, lại tranh thủ cầm tới nào đó phần kiếm quyết, tận lực đừng quá sớm bại lộ, cho thọc Việt nữ làm ổ. Chỉ là, cũng không biết Chi Xương tiểu nương tử gần nhất mỗi ngày đều đang bận rộn chút cái gì. Tựa như là đem hắn cái này A Thanh huynh trưởng đem quên đi. Trong viện, bầu không khí hơi có vẻ yên tĩnh, mọi người nhìn hướng Tống Chỉ An ánh mắt có chút phức tạp. Âu Dương Nhung có chút nâng lên vành nón, nhìn lâu mắt tự nhiên hảo phòng Tống Chỉ An. Dư tiểu nương tử phát huy lên an ủi chuyên gia nhỏ tác dụng, Tống tỷ tỷ không cần nản chí lại bại, đằng sau không phải còn có hai quan sao, luyện khí căn cốt cùng tâm tính bền dẻo. Liễu đại ca ngươi cũng là, phía sau hai quan không ngừng cố gắng, ta cảm thấy Tống tỷ tỷ cùng Liễu đại ca đều không bình thường, là lợi hại người, đằng sau hai quan khẳng định không chênh lệch, nói không chừng liền dễ như trở bàn tay hái được đệ nhất. Không chờ Âu Dương Nhung quát tay, Tống Chỉ An đã trước tiên mở miệng. Chỉ thấy giai nhân lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, cực kỳ khó khăn, không phải nói Liễu đại ca, chỉ nói là chúng ta cái này một nhóm đám viên nữ, đằng sau hai quan, đều cần cầm tới đệ nhất danh tài có thể bị nữ quân thu đồ, nhưng là bây giờ cửa thứ nhất tình huống cũng thấy được, cái kia đâm thanh thiếu nữ thiên phú thực sự dọa người, bực này yêu nghiệt, nghe các sư tỷ nói, dựa theo kinh nghiệm thường ngày, đều là muốn một đường nghiền ép lên đi, sẽ không cho những người khác cơ hội gì. Tống Chỉ An dừng một chút, mắt nhìn ngoài viện, nhỏ giọng nói đến, mà lại nghe đồ nói, cái này đâm thanh thiếu nữ tựa hồ cùng đại nữ quân có chút nguồn gốc, dường như bị đại nữ quân mang về kiếm trạch, nói một cách khác, đã bị dự định, lần này tham gia khảo hạch này, chỉ là đại nữ quân tuân theo kiếm trạch truyền thống, để nàng đi cái quá trình, thì thật kết cục đã định. Lư Kinh Hồng ánh mắt kinh dị, bị đại nữ quân dự định, nàng có thể bị đại nữ quân thu đồ. Tống Chỉ An có chút đáng cười, ừm, bất quá chỉ là nghe đồn, còn không thể xác định. Dư tiểu nương tử nói thầm, nàng là bị đại nữ quân xem trọng. Vậy còn không như đi cửa sau hướng vào trong, kết quả hiện tại, đặt ở chúng ta cái này một nhóm trong, không phải chiếm vị trí sao, để Tống tỷ tỷ đáng tiếc. Âu Dương Nhung đột nhiên hỏi, nàng có phải hay không tại sát vách ở trên đảo? Tống Chỉ An gật đầu, đáy mắt khó nén một vòng hâm mộ, có lẽ vậy, đại nữ quân mặc dù nghe nói tính tình không quá tốt, nhưng vẫn là cực kỳ giảng quy củ, không có thông qua kiếm trạch Việt nữ khảo hạch, là không thể đưa vào kiếm trạch chỗ sâu. Lúc này, Lư Kinh Hồng chủ động hỏi, nghe nói cái này ba cửa ải về sau, nếu là chúng tuyển, khi tiến vào tông môn trước, còn sẽ có một đạo đặc thù khảo thí, Tống cô nương tin tức nhanh nhẹn linh hoạt, có thể biết là gì? Làm sao không gặp vị kia viên sư tỷ giảng thuật? Tống Chỉ An có chút nhíu mày, dường như suy nghĩ một hồi, mở miệng, kỳ thật ta cũng có chú ý, nhưng là chung quanh không có người biết, viên sư tỷ nhắc lên lúc, nhưng thật ra có người hỏi xong, viên sư tỷ chỉ nói là, cái kia khảo hạch cực kỳ đặc thù, cần chính là một loại vạn người không được một hiếm thấy tư chất, so đi ra đảo hoa cốc trăm hơi thở kiếm đạo tiên tư còn muốn hi hữu, thuộc về chỉ có thể trong số mệnh có, không thể tự kiểm chế cầu. Mà lại viên sư tỷ còn nói, kia đạo khảo hạch là một cái duy nhất có thể dùng nữ quân bên ngoài thân phận, tiến vào nữ quân điện cơ hội. Bất quá, cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, nhiều năm như vậy, cũng không gặp có người có thể thông qua, thiết lập nó chỉ là cầu cái vạn nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Sa Nhị Cầu nhớ tới cái gì, hướng Âu Dương Nhung cười hát hát nói, đúng rồi, Liêu đại ca, ngươi kia xanh cái gì đảo lúc nào ăn? Xanh. Đảo. Tống Chỉ An, Dư Tiểu Nương tử hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Nhung. Sa Nhị Cầu đem ban ngày Viên Hầu tặng đảo sự tình nói dưới, lại dẫn tới hai nữ một phen ghé mắt. Dư tiểu nương tử cũng không khách khí, trực tiếp tay nhỏ rối ra, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, Liêu đại ca, đào đến, ta giúp ngươi đi tắm một cái. Âu Dương Nhung lắc đầu. Lư Kinh Hồng liếc mắt Dư tiểu nương tử, chen vào nói, đừng gậy bản tính, tại hạ buổi chiều dùng trọng kim cầu mua, Liêu Minh cũng không cho, cái này thanh nham một đảo, chính hắn cũng thu không ăn, không biết là muốn làm gì, để lại cho ai đi, chẳng lẽ lại là ưa thích tiểu nương. Tống Chỉ An ánh mắt nhìn tới. Âu Dương Nhung nhấp hạ miệng, vẫn là thẳng thắn một câu, ta ăn vô ích, muốn cho em gái. Em gái? Ngươi còn có muội muội? Tống Chỉ An, Lư Kinh Hồng bọn người ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Sa Nhị Cầu lại nắm đấm đụng đụng Âu Dương Nhung đầu vai, ta hiểu Liêu đại ca, ta cũng có cái tỷ, mặc dù khi còn bé thường đánh nhau, nhưng trưởng thành, ta tỷ vẫn là quan tâm ta, tổng lo lắng ta bị đói lạnh, mỗi lần trở về đều mang ăn ngon. Dư tiểu nương tử tham ăn nói, Liêu đại ca chủ nghệ cũng đồng, còn biết lưu lại đảo, có thể đương Liêu đại ca em gái, thật sự là phúc khí. Tống Chỉ An thì là thông lệ quan tâm một câu, em gái là không kết hôn. Liêu đại ca đi vào chỗ này, người nhà bên kia biết không, hẳn là không có chào hỏi đi, em gái bên kia có hay không lo lắng ngươi. Nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật hai ngày này gặp mặt, ta luôn cảm giác Liêu đại ca giống như là cùng ngoài cuộc người giống nhau, mọi việc đều không đếm xỉa đến, chúng ta cảm thấy hứng thú độ vật, Liêu đại ca lại phản ứng thường thường, đối cái này ba cửa ải khảo hạch giống như cũng không quá nóng chung. Ta nghe Lư công tử nói, Liêu đại ca hôm đó là theo chân hắn cùng Lý phu nhân cùng một chỗ tiến vào kiếm trạch, cho nên Liêu đại ca là muốn về nhà sao? Âu Dương Nhung nghĩ nghĩ, khó được nói nhiều chút, chỗ này kỳ thật cũng không sai, cũng không có hối hận đến lần, nhưng tha thứ ta chí hướng không lớn, nếu là có thể đơn giản làm chút công việc, không vào phí sức tu luyện học kiếm, liền cũng rất tốt. Lư Kinh Hồng nghe vậy, mặc dù sắc mặt như thường, đi theo mọi người gật đầu, nhưng trong lòng đối nào đó người đánh giá, lại yên lặng điều chuyển thấp một ngăn. Chỉ coi nào đó người hay là không hiểu Vân Mộng kiếm trạch bốn chữ hàng nghĩa, thậm chí còn so trong hồ đồ mang theo điểm giảo hoạt tuệ Sa Nhị Cầu còn muốn không có tiến triển. Lư Kinh Hồng đột nhiên cảm giác được mẫu thân từng có một câu nói không sai, mỗi cái người xuất thân xác thực cực kỳ trọng yếu, bởi vì ngay từ đầu liền ảnh hưởng đến người này tầm mắt. Thân thế cùng khổ người, liên tục không ngừng thua ở không có dựa vào núi tài nguyên phía trên, còn thua ở ánh mắt thiệt cận, bắt không được một cái nháy mắt cơ hội trời cho phía trên. Cần biết, bầu trời cho không lấy, ngược thụ tội lỗi. Lư Kinh Hồng âm thầm lắc đầu. Thế nhưng là, hắn nghĩ đến đây dạng một cái hương giá hồ đồ hán, đều có thể còn nhanh hơn hắn đi ra tòa kia đào hoa cốc. Lư Kinh Hồng lập tức lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị bắt đầu. Tống Chỉ An nghe vậy, cũng có chút tiến lặng, bất quá so sánh nội tâm hoạt động phong phú Lư công tử, nàng giáo dưỡng cực kỳ tốt, còn cứng cỏi thẳng thắn, chưa bao giờ khinh thị Liễu đại ca cùng Sa huynh đệ dạng này hương dã người thô kệch. Nàng lập tức cho ra đề nghị, giọng thanh thản, Liễu đại ca lời ấy sai rồi, có thể vào kiếm trạch chút đường, tuyệt đối so ngươi trở về làm người làm thuê có quan hệ tốt, không biết giải thích như thế nào, dù sao đều tới, Liễu đại ca sao không hơi chút nhịn chút tính tình chờ qua đằng sau cái này hai quan lại nói, bởi vì bất luận kết cục như gì, chí ít lui về phía sau sẽ không hối hận. Ừ mừng. Âu Dương lung lung tiếng. Tống Chỉ An mắt nhìn vào đêm sau đen như mực không trùng, chủ động đứng dậy, bắt đầu tiễn khách, tốt, thời điểm cũng không sớm, Liêu đại ca, phòng bếp bên kia giao cho ta cùng Dư ra muội muội đi, các ngươi sớm đi đi về nghỉ. Giai nhân ánh mắt lại rơi vào Sa Nhị Cầu trên thân, Sa huynh đệ cũng là, tối nay đi ngủ sớm một chút, không lại muốn ban ngày khổ đốn. Sa Nhị Cầu tính tình thuần phát trung thực, một mực không quá dám nhìn thẳng phong thái rõ ràng xinh đẹp Tống Chỉ An. Bị xinh đẹp tiểu nương nhìn chằm chằm, đều sẽ theo bản năng đỏ mặt, chân tay luống cuống, bất quá còn tốt ra giày đèn nhánh, có chút che lấp, tốt, Tống cô nương. Tống Chỉ An quay đầu nhìn hướng Lư Kinh Hồng. Cái sau có chút ngẩng đầu, trực tiếp cởi mở cười một tiếng, cầm kiếm làm cái ôm quyền lễ, Tống cô nương không cần phải nhiều lời, tại hạ rõ ràng. Kỳ thật vẫn là có chút tranh cường hào thắng chi tâm, ngươi cùng Liễu Minh hôm nay như này chói sáng, tại hạ cũng không thể lạc hậu quá nhiều, đằng sau kia hai quan, tại hạ sẽ đem hết toàn lực, thật không phải nói đùa. Sa Nhị Cầu cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, ta cũng giống nhau. Lư Kinh Hồng có chút không thoải mái xem xét dưới hắn. Tống Chỉ An nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, được. Nét mặt tươi cười trêu đến Lư Kinh Hồng, Sa Nhị Cầu ghé mắt. Tống Chỉ An không quên lại thêm một câu, Lư công tử, vết thương vẫn là băng bó lại tốt. Lư Kinh Hồng lập tức xấu hổ tại nguyên chỗ. Cái này ba thuộc đến tiểu nương nhìn tà hữu, lại có chút đương ra làm chủ mạnh mẽ khí chất, nói thẳng, vậy chúng ta năm người, mặc dù đến tự trời Nam biển Bắc, nhưng có thể kết bạn liền là duyên, vậy liền đều tranh thủ tiến vào kiếm trạch, đứng vững góp chân về sau, cũng tốt tương hỗ chiếu ứng, mạch thôn quê liền cũng không nhiều cô tịch. Được. Âu Dương Nhung ba người ứng thanh, chợt đứng dậy, rời đi chúc viện. Riêng phần mình trở về bản thân biệt tử. Trở lại chỗ ở về sau, Sa Nhị Cầu mười phần tự hạn chế đi đến bên cạnh giếng, vọt lên cái lạnh, hai tay để trần trở về phòng, không quên hướng Âu Dương Nhung phương hướng bắt tay, Liêu đại ca, ta đi ngủ, sáng mai ta đây tới gọi ngươi. Ngươi có thể ngủ thêm một hồi. Tóc ngắn thanh niên mười phần có chí khí, tại Âu Dương Nhung đưa mắt nhìn dưới đi trở về trong phòng. Chỉ thấy, cửa phòng vừa che đậy, vẹn vẹn qua bảy hơi thở, liền có tiếng ngáy từ khe cửa bay ra. Âu Dương Nhung lắc đầu, quả nhiên, vẫn là nữ nhân lời nói dễ dùng. Còn đại ca gì lời nói, như gió bên tai. Âu Dương Nhung bật cười, xoay người đi trong viện múc nước, đơn giản rửa mặt một cái. Chẳng bao lâu cũng trở về trong phòng, bệ cửa sổ bên cạnh ngọn đèn tối tắt, trong phòng lâm vào hắc ám, thanh niên giữ nguyên áo giường nằm. Viên tia thanh nham một đảo, Âu Dương Nhung từ trong ngực yên lặng móc ra, khít hạ, liền nhét vào đảo hoa nguyên đồ bên trong. Âu Dương Nhung một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong ngực trượt xuống một cây tiểu mặc đĩnh. Tiểu mặc đĩnh mọc ra một đôi nhỏ chân ngắn, chuyển đến bên gối, duỗi ra nhỏ ngắt tay, đi kéo xuống phương bị đè ép của chủ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền bị một cái đại thủ cho gắt gao đè lại, giống cá ướp muối đập vào cái thất gỗ bên trên. Trong bóng tối, Âu Dương Nhung mở mắt, trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười Tiểu Mặc Tinh. Tiểu Nhung thật tốt à, đều biết lưu lại đào cho bản tiên cô ăn, không hưởng bản tiên cô như thế thương ngươi. Đi ngủ, là cho A Thanh, vì nàng chúc mừng. Có thể bản tiên cô đói. Ngủ liên không đói bụng. Nàng kháng nghị lời còn chưa nói hết, liền bị nào đó người sớm dự phán đánh gãy. Âu Dương Nhung đem xuyên kịch trở mặt rượu tư một thanh nhét về trong ngực. Một lần nữa đem đào hoa nguyên đồ thả lại dưới gối, đầu gối lên phía trên, ép tới càng gấp. Cho đến tảng sáng. Đột nhiên, dưới gối đầu phương phát ra dị động. Hắc ám bên trong, Âu Dương Nhung trong nháy mắt mở mắt, giống như là lò xo bình thường, trên không trung mạnh mẽ xoay người. Bàn tay của hắn trước tiên đặt tại đào hoa nguyên đồ bên trên. Giật ra gối đầu, chỉ thấy thanh đồng quyển trục run run rẩy rẩy, giống như là có đồ vật gì muốn phá kén mà ra giống nhau, rốt cuộc ép không được. Một sát na này, Âu Dương Nhung thích hứng hắc ám con mắt bị đột nhiên đâm một cái. Chỉ thấy trong tay hắn nắm chắc quyển trục trong khe hở, đang có vô cùng quen thuộc tuyết trắng kiếm khí điên cuồng tràn ra. Là chưa bao giờ có trận thế, như hoàng hà chi thủy trên trời đến, lại như ngân hà đổ ngược rơi cửu thiên, không phá quyển trục không còn nữa còn. Đây là đánh lén. Âu Dương Nhung đống nhiên nhớ tới Chi Xương tiểu nương tử bội kiếm. Chương 867, dưỡng tâm điện chương 867, dưỡng tâm điện đại sư tỷ, lục sư muội đến rồi. Dưới ánh trăng, đào hoang, vách núi, trúc trong viện. Đầu tiên là có một đạo thanh giòn linh đang tiếng vang lên, chợt truyền đến hôm đó Lư Kinh Hồng, Lý Hoàn nghe được ôn nhu phái nữ âm thanh. Tuyết Trung Trúc giống như tại ngủ ngủ, một lát sau mới phát ra tiếng, tiếng nói có chút phiêu miểu, người đâu? Ta để nàng đi dưỡng tâm điện chờ, liền chờ chúng ta đi qua. Vũ sư muội đâu? Không phải cùng tiểu lục cùng đi sao? Ngũ sư muội để lục sư muội tiện thể nhắn, thủy lao bên kia thoát thân không ra, cái này hai đêm cần nàng trông coi, ngày mai mới việt nữ tuyển chọn nghi thức, nàng liền không tới, chọn đồ một chuyện cũng lệnh lục sư muội mang cực khổ, để lục sư muội chọn trước. Dừng một chút, Ngư Niệm Viên hỏi, có cần hay không ta đi qua một chuyến tìm nàng, nói rõ trước chút mọi nguồn, tổng không tốt một mực dấu giếm. Không cần. Tuyết Trung Trúc đột nhiên đánh gãy, phản ứng nhàn nhạt, cực kỳ không có sinh khí, nàng dường như cực kỳ hiểu vị kia ngũ sư muội tính tình, ngũ sư muội tính tình ổn thỏa, thủy lao bên kia có nàng, ngược lại để người yên tâm, dĩ vãng đều là nàng cầm kiếm trông coi. Rõ ràng nhất thủy lao nặng nhẹ, nếu là nói có việc thoát thân không ra, kia tất nhiên sẽ không là giả, ít nhất là so tối nay tới trọng yếu, ngươi cũng không cần đi quấy rầy nàng. Ngư Niệm Viên ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, có thể ta nói chỉ là triệu tập các nàng tới thông lệ tham gia mới việt nữ tuyển chọn nghi thức, cộng đồng mở ra dưỡng tâm điện, cũng không có nói đại sư tỷ ngươi sự kiện kia. Không cần. Vậy cũng không cần, cứ như vậy đi. Tuyết Trung Trúc ngữ khí có chút chém đinh chặt sắt, đã không đến, trước hết đừng để nàng biết, lục sư muội tới là được, lần này mới việt nữ nghi thức, tạm thời chủ trì là được. Đợi lát nữa ngươi đi trước cùng lục sư muội nói sự tình mọn mọn. Ý tứ đại khái đưa đến là được, cũng không nên nói quá cẩn thận, liền nói bản tọa thất thủ ném đi phối kiếm, ừm, cứ như vậy. Nàng sau cùng tiếng nói có chút nhỏ, dường như nỉ non lên tiếng. Ngư Niệm Nguyên sau khi nghe được, có chút tiến lặng. Đại sư tỷ vẫn là như thế sĩ diện, đầu lâu thấp không xuống tới một điểm. Thân là các nàng thế hệ này nữ quân điện thủ tịch đại nữ quân, tại sư tôn đi về sau, nguyên quân chưa về vị thời khắc, đại sư tỷ liền cùng loại với phương Nam tông tộc trong đại gia trưởng, mọi việc đều từ nàng đến mang đầu. Mặt mũi có đôi khi tự nhiên so lớp vải lót càng trọng yếu, đặc biệt là Tuyết Trung Trúc loại này kiêu ngạo đến thực chất bên trong, tha chết chứ không chịu khuất phục tính tình, càng là để ý tại các sư muội trước mặt hình tượng. Ngư Niệm Uyên nhỏ giọng nhắc nhở, bất quá đại sư tỷ, ngươi bản mệnh bội kiếm sự tình vẫn là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến ngươi sau này đại đạo tu hành, việc quan hệ khẩn yếu, chúng ta người chỉnh tề chút, nhiều ra một cái ngũ sư muội trợ lực, chí ít có thể nhiều một tầng phần thắng, huống hồ ngũ sư muội kiếm đạo đặc thù, nói không chừng có thể giải quyết dứt khoát, đại sư tỷ xác định không muốn à? Nói, không cần, nhị sư muội khi nào bắt đầu? Cũng như thế cảm giảm, đem bản tọa đường tiểu thất sao? Trong nội viện truyền đến một vị nào đó tóc vàng đại nữ quân có chút dầu dĩ không vui âm thanh. Ngư Niệm Viên lời nói biến mất. Kỳ thật, cũng không phải tận lực khinh thị chủ quan, lại không xách ngũ sư muội thiếu thốn quan trọng cũng không, chỉ nói duyên phận thiên ý, chính là như thế, chí ít tối nay, giờ này khắc này, thiếu ngũ sư muội, liền là thuận theo một loại nào đó thiên minh minh bên trong thiên ý. Ngư Niệm Viên giống như là cũng run lên, không có trước tiên mở miệng. Tuyết Trung Trúc tiếng nói tiếp tục phiêu miểu, đây cũng là bản tọa gần đây dốc lòng bế quan, khi nhàn hạ hồi ức đoạn thời gian kia Giang Châu đại Phật sự kiện, dần dần ngộ đến một cái đạo lý, đặc biệt là trông thấy kia người lại hủy đi hắn tự tay chế tạo đại Phật, lực áp lúc đầu triều đình đồng đảng, còn đem thẳng thắn kiệt ngạo xuất đem đầu mâu chỉ hướng ngụy đế vệ chiêu, đảo ngược giúp chúng ta. Nếu nói chuyện này không có một tia thiên ý, bản tọa không tin, còn có tiểu thất chuyện cũng là như thế, kỳ thật liền là hữu duyên vô phận, cương cầu cũng không. Trong viện chờ Ngư Niệm Uyên, khó được nghe được cái này vị sát phạt quả đoán đại sư tỷ ngự khí có một tia buồn vô cớ phiêu hốt, kỳ thật đạo lý này trước kia bản tọa không tin chút nào, sớm có sư tôn nói qua, muộn cũng có Ngô đạo tử cùng một vị lao tăng nói qua. Chỉ là bản tọa lúc ấy liền là không tin, chỉ nguyện con mắt đặt ở phía trước, không nguyện nhìn đằng sau chúng sinh một chút, liền là độc thân cầm kiếm, vượt mọi chông gai, một đường hướng về phía trước, không chút nào quay đầu, thẳng đến gặp được tiểu tặc kia. Ngư Niệm Uyên đột nhiên đánh gãy, nhưng đại sư tỷ có hay không nghĩ tới, kỳ thật loại trạng thái này, là ngài có thể một đường đột phá mấy cái đại cảnh giới, thông suốt tiến vào thượng phẩm đỉnh tiêm kiếm tu căn nguyên, liền là loại này đại tự tại tâm cảnh, liền là một vị kiếm tu sắc bén nhất kiếm, so trong tay kiếm hoặc thần thoại đỉnh kiếm còn muốn sắc bén, nên bảo trì mới đúng. Tuyết Trung Trúc không chút nào khí, ngựa khí nhàn nhạt, nhị sư muội nói đúng, là như đây, thế nhưng là bản tọa trôi này chi xương vẫn là không có, vẫn là mất hai lần, lần thứ nhất mất đi, bản tọa càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nhưng là bây giờ lần thứ hai mất đi, vẫn là ngày đó loại kia vô cùng vô lực tình cảnh, đơn giản so nhất ác mộng mộng đều muốn đáng sợ. Ngư Niệm Uyên nghi hoặc, đại sư tỷ, ngươi cẩn thận cùng ta nói, hôm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Trung Trúc dường như lắc đầu, không trọng yếu là, khoái kiếm trong tay không có, trong lòng trước kia sắc bén nhất kiếm tự nhiên cũng muốn ngay tiếp theo biến mất, chỉ ít giờ phút này là biến mất, đây cũng là bản tọa tu vi ở lại không phía trước duyên cớ. Nàng không chút nào buồn bực, ngược lại cười khẽ dưới, hiện tại bản tọa đã mất đi bổ ra gian khổ con đường phía trước kiếm, vậy liền cũng có thể thử ngừng chân, chung quanh dưới tả hữu đi, quay đầu nhìn một chút lúc đến đường, cái này lại làm sao không phải một loại quý giá thể nghiệm. Thậm chí bản tọa từ nơi sâu xa cảm giác, cửa này không chỉ là ngoại ý muốn mất kiếm đơn giản như vậy, mà là con đường chắc chắn phải đi qua, là tiến vào trong truyền thuyết kia thần châu tiên nhân cảnh giới, nhất định phải kinh lịch, hoặc nói bù đắp. Như thế nhìn, bản tọa tựa hồ còn muốn tạ ơn tiểu tặc kia mới đúng. A, Tuyết Trung Trúc ngữ khí phức tạp, hình như có kiệt ngạo bất khuất hận ý, có thể lại ẩn ẩn trộn lẫn chút cái khác nói không rõ cảm xúc. Dự tính Ngư Niệm Viên cũng phỏng đoán không đi ra. Tuyết Trung Trúc lời nói xoay chuyển dường như ngữ điệu dễ dàng hơn, dừng bước hồi lâu, bản tọa xem, hiểu cực kỳ nhiều hoặc tốt hoặc xấu chuyện, kỳ thật mọi việc đều do duyên định, nếu là phát giác được nó, nên làm không phải cố chấp làm trái, mà là thuận theo mà vì, không vượt quân lo lắng, dạng này tu sĩ cũng sẽ ít đi cực kỳ nhiều phiền não, thậm chí xuôi gió xuôi nước. Cho nên, chuyện tối nay, ngũ sư muội không đến liền không đến đây đi, không chờ, liền chúng ta sư tỷ muội ba người. Ừm. Trong nội viện truyền đến đẩy cửa âm thanh, Tuyết Trung Trúc là đi ra khỏi phòng, cùng trong nội viện Ngư Niệm Viên tập hợp. Tuyết Trung Trúc đột nhiên căn dặn, còn có, nhị sư muội, chờ một lúc ngươi cùng lục sư muội lúc nói. Ngư Niệm Viên tính tình vô cùng tốt, dường như ngừng chân, kiên nhẫn chờ đợi. Ừm, thế nào? Được rồi, không có gì. Tuyết Trung Trúc không quay đầu lại đi lên phía trước, dường như lắc đầu. Đi ở phía sau Cá Niệm Sa, đột nhiên tăng thêm một câu, yên tâm đi, sẽ không cùng nàng giảng quá tinh xảo, cũng không nói kia người thân phận danh tự, nếu không âm thầm lục sư muội tấm kia nát miệng, toàn bộ kiếm trạch đều muốn biết. Ừ mừng. Đi ở phía trước Tuyết Trung Trúc đột nhiên hỏi, ngươi nói, hắn có biết hay không chi xương như cùng tên bình thường, cùng bản tọa tâm thần kiếm ý khóa lại sâu như vậy. Lần trước có một lần, hắn dường như dò xét chi xương, có chút phát hiện bản tọa mệnh môn. Ngư Niệm Yên nghĩ nghĩ, có lẽ hắn là cho rằng, thanh kiếm kia tự mang linh tính đi, cùng loại thần thoại đỉnh kiếm, hắn không biết chúng ta có thể mượn nhờ nó đi qua. Bất kể như thế nào, cho dù có phòng bị, đã trễ thế như vậy, lại qua lâu như vậy, hắn trừ phi mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm, nếu không luôn có sơ hở thời điểm, dù chỉ là mấy hơi cũng đủ rồi, đủ chúng ta kiếm ý chiếu dọi đi qua, cho hắn bố cục. Tuyết Trung Trúc ngữ khí có chút không hiểu, dường như nghiến răng, lại như chờ mong, hy vọng như đây. Ngư Niệm Uyên thu hồi suy nghĩ, nói chuyện phiếm lắm mồm một câu, lần sau đại sư tỷ không muốn cùng bản mệnh bội kiếm khóa lại sâu như thế, cơ hồ có vinh cùng đỉnh, có nhục cùng đủ, nước sữa hòa nhau. Cần phải chia cắt, cần phải thiết trận thiết trận. Dạng này dù là bản mệnh bội kiếm mất đi, cũng có thể phòng ngừa ngẫu đức tơ còn liền. Nàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mặc dù đại sư tỷ làm như vậy, trên kiếm đạo càng thêm thuần túy, như kia tiên tần kiếm tu nhóm, sát lực cùng tu vi càng thụ ích lợi. Nhưng bạn nhất bản mệnh kiếm rơi vào tay người khác, vẫn là hiểu công việc người, vậy thì phiền toái, dễ dàng bị đối phương ảnh hưởng tâm thần, rơi vào mười phần bị động. Liên như là đem ra môn chìa khóa giao cho đối phương giống nhau, mặc dù chúng ta cũng có thể nhờ vào đó đi qua, nhưng đối phương cũng có thể tới, tự do xuất nhập. Bản tọa biết. Phía trước, Tuyết Trung Trúc bước chân giống như là nhanh một chút, một đường xuống núi. Kia đến eo mái tóc dài vàng óng như đen nhánh trên bầu trời sáng chói diễm hỏa, hào quang đoạt con ngươi, lệnh người chú mục. Một đoạn thời khắc tiếng nói, cũng như Dương Châu ba tháng lạnh nhẹ pháo hoa đột nhiên nở rộ, vừa hiện hoa quỳnh, đi thôi, tối nay vào dưỡng tâm điện, để kia người cũng dưỡng dưỡng tâm. Đột nhiên đánh lén. Trong phòng, Âu Dương Nhung nhìn xem tuyết trắng kiếm khí tràn ngập ra. Trên bản vẽ, sao khôi phủ như ẩn như hiện, giống như là lung lay sắp đổ tinh tử. Không được, đào hoa nguyên đồ không chống nổi. Âu Dương Nhung đột nhiên nhíu mày, đưa tay như hỏa, lâm vào trang giấy, giống như là vào mực ao. Ngón tay nhiễm vì đơn thuần hai màu trắng đen, hắn bắt lấy sơn thủy đồ bên trong một ngụm tuyết trắng trường kiếm, chính là nó như muốn tả kiếm khí, giống như là đột nhiên nghịch ngậm dở tính trẻ con thiếu nữ giống như. Âu Dương Nhung trước tiên quán thâu linh khí, đan điền linh khí không đủ, vậy liền công đức xương mù tím, hai không cần tiền quán thâu hướng vào trong, tuyết trắng trường kiếm ẩn ẩn để lại, đào hoa nguyên đồ ẩn ẩn ổn định lại, tuyết trắng kiếm khí dần dần giảm bớt. Âu Dương Nhung nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Âu Dương Nhung cảm nhận được loại trừ tuyết trắng kiếm khí bên ngoài, không biết gì chỗ tới mặt khác hai đạo xa lạ kiếm ý. Bên trong đó một đạo kiếm ý không nhìn tất cả linh khí màng chắn, đánh lên Âu Dương Nhung mặt. Một đạo khác kiếm ý, phá lệ quỷ dị, vậy mà hấp thu Âu Dương Nhung linh khí cùng công đức xương mù tím, cắn nuốt, lớn mạnh tự thân, lập tức, một cỗ cùng tuyết trắng kiếm khí đồng dạng cường đại vô song xanh đậm kiếm khí xuất hiện, mang theo tuyết trắng kiếm khí cùng một chỗ, cuốn tới. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Nhung loạn trong giặc ngoài. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Âu Dương Nhung đột nhiên buông tay, đoạn mất tất cả linh khí cùng xương mù tím chuyển vận. Tùy ý ba đạo kiếm khí tập kích mặt của hắn. Cái này ba đạo kiếm khí chủ nhân dường như cũng sửng sốt một chút, nhưng không chút do dự, xuyên thấu chất phát thanh niên đầu lâu. Âu Dương Nhung bảo trì tư thế ngồi, không nhúc nhích tí nào. Đen nhánh trong phòng nhỏ, có thanh niên toàn thân kim quang. Hắn cắn nát ngón tay, mượn đỏ thắm huyết dịch, túi đầu vẽ bừa. Những ngày này vừa có thời gian khổ luyện vẽ bùa thành quả hiện hiện, một đạo sao khôi phủ chẳng bao lâu thành hình, một mạch mà thành. Ba hơi sắp kết thúc sát na, tránh đi lớn nhất tình thế Âu Dương Đung, bàn tay lại lần nữa thăm dò vào họa bên trong, nắm chặt tuyết trắng trường kiếm. Một loáng sau kia, một đạo tại họa bên trong âm thầm bảy kiếm thật lâu màu thiên thanh kiếm ảnh rơi xuống, đem đưa ba đạo khác nhau kiếm khí từng cái đánh tan, như liêm đao cắt mạch, từng cái thu hoạch. Tuyết trắng kiếm khí, xanh ngậm kiếm khí, còn có trong suốt bên trong mang theo mấy sợi huyền hắc tuyến đầu kiếm khí, mạnh nhất tình thế đã ở kia chân quý ba hơi bên trong đi qua. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Giờ phút này, suy kiệt bọn chúng bị ở vào đảo hoa nguyên đồ nhạn đỉnh kiếm sân nhà hạn sĩ cách không hình chiếu, đều tháo chạy. Âu Dương Nhung thể nội tháp công đức bên trong, công đức sắp thấy đáy, bất quá cuối cùng đánh lui ba cái này. Hắn không có chủ quan thở phào, mà là thừa thắng xông lên. Giờ phút này bức họa bên trong, hai màu trắng đen không trùng đã bị đều nhiễm vì màu thiên thanh. Thanh thiên phía dưới, một ngụm treo ngược trường kiếm giống như ban ngày, lưu tinh rất xuống, tại tranh thủy mặc bên trong kéo ra khỏi chói mắt trường hồng. Bay thẳng sơn thủy ở giữa tuyết trắng trường kiếm. Quán nhật bạch hồng chút xuống vào tuyết trắng trường kiếm. Âu Dương Nhung sắc mặt kiên nghị, bàn tay cầm càng gấp, sao khôi phù ẩn ẩn chạy xuôi mu bàn tay. Hàn sĩ hình chiếu, lại lần nữa hình chiếu đi phương xa. Cái này ba đạo kiếm ý có thể mượn tuyết trắng trường kiếm đến nơi này. Vậy hắn đồng dạng có thể đến các nàng nơi ở lần này. Âu Dương Nhung tất nhiên muốn đòi một lời giải thích, bất quá cũng làm xong bạn nhất một kích không thành, lập tức rút lui chuẩn bị, nếu không công đức xương mù tím cùng linh khí hao hết về sau, giờ phút này bao quát tuyết trung trúc tại bên trong kia ba đạo kiếm khí chủ nhân tan tác quấn cảnh liền là kết cục của hắn. Thế nhưng là không đợi cẩn thận Âu Dương Nhung kịp phản ứng, màu thiên thanh kiếm ý đi một bên khác về sau, lại như vào vũng bùn. Trong nháy mắt tiếp theo, kia ba đạo kiếm ý đều biến mất. Âu Dương Nhung mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở ra mắt, xung quanh không phải quen thuộc đèn nhánh sương phòng, mà là một chỗ tràn đầy xương trắng địa phương, có thể gặp độ không đến một trượng. Đất trời bốn phía, không biết nhiều cao nhiều thấp. Tin tức tốt là, màu thiên thanh kiếm ảnh theo tới, lặng lặng treo tại Âu Dương Nhung trên đầu. Ngẩng đầu ba thước có đỉnh kiếm treo ngược. Âu Dương Nhung ngửa đầu, nhìn một lát cùng nó cùng một chỗ lạc đường hàn sĩ hình chiếu, đột nhiên đưa tay sờ soạn. Sắc mặt hắn có chút ngơ ngẩn. Âu Dương Nhung mò tới hàn sĩ, giống như ác sắt giống như lưu ly thon dài thân kiếm, cho hắn ngón tay truyền đến một tia ấm áp tê dại cảm giác, như hạt cát bình thường mềm mại lõm. Âu Dương Nhung đáy mắt có chút hoảng hốt, lập tức nhớ tới kiếp trước thời niên thiếu tại cái nào đó trên bờ cát phơi nắng dối người lúc không cẩn thận sờ được bên cạnh thiếu nữ chân bóng bắp chân, xúc cảm giống nhau như lúc. Đừng hỏi hắn vì cái gì nhớ kỹ. Âu Dương Nhung đống nhiên thu tay lại, thứ phương tả hữu, không, trừ phi đây là trốn đảo nguyên, nếu không hàn sĩ không thể nào xuất hiện ở đây, mà lại hàn sĩ chân thân thực sẽ là loại này xúc cảm. Hàn sĩ thuộc về thuần khiết cao thượng ẩn giật danh sĩ, lại không giống tượng tác hận không thể sắc khí cũng là khí. Âu Dương Nhung suy nghĩ đống nhiên tỉnh, đáy mắt hiện lên một tia thanh minh. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn kỳ thật còn tại đen nhánh xương phòng trên giường, hắn cũng hình chiếu mà đến rồi, cùng hàn sĩ hình chiếu giống nhau, cho nên như dùng Phật lý giải thích liền là người không nhúc đích, tâm động, người không đến, tâm tới. Lúc này dưới chân truyền đến một chút hơi lạnh xúc cảm, Âu Dương Nhung chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn rõ ràng nhìn dưới chân là cứng rắn kiên cố hình thoi đá cẩm thạch gạch, đi vài bước phát hiện bốn phía đều là loại này sàn nhà, hình thoi gạch tương hô khảm tổ, lệ mắt người có chút choáng váng, tựa như là một tòa điện. Chương 868, tử cục. Chương 868, tử cục. Cái này nghi ngờ đại điện chi địa xương trắng, so Âu Dương Nhung trước đây vào Vân Mộng lúc xương trắng màng trắng còn muốn nồng đậm. Âu Dương Nhung mấy lần nhắm mắt nếm thử thanh tỉnh thoát ly, đều là không có kết quả. Hắn dứt khoát mở ra mắt, mang theo hàn sĩ kiếm ảnh tại trong sương mù khói trắng yên lặng đi về phía trước một lát, đồng thời đang suy tư giờ phút này tình cảnh cùng tình hình. Vừa mới ngủ đến một nửa, tuyết trắng trường kiếm đột nhiên dị động, khẳng định là có dự mưu, từ kia ba đạo kiếm ý đột nhiên tập kích đến xem. Mặt khác, dưới mắt có một chút có thể xác định, đó chính là hắn không cẩn thận trúng chiêu. Âu Dương Nhung nhìn quanh một vòng sương trắng, ánh mắt tỉnh táo. Đây cũng là dụ địch xâm nhập, hoặc là nói, là tuyết trung trúc các nàng chuẩn bị ở sau. Nếu là ba đạo kiếm ý mượn nhờ tuyết trắng trường kiếm, đêm khuya giáng lâm, giết hắn không có kết quả, vậy liền bắt đầu dùng lưu kế, giống lập tức dạng này, dù hắn tới. Mặc dù Âu Dương Nhung cũng không rõ ràng, tuyết trung trúc bọn người là dùng cỡ nào thủ đoạn kéo hắn vào cuộc, nhưng là có một chút cực kỳ rõ ràng, liền là kẻ đến không thiện. Tốt ta, tựa hồ hắn mới là người đến, nhưng đều như thế. Dù sao cái này sương mù lượn lờ đại điện không phải một chỗ đất lành, vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới rút lui chi pháp cho thỏa đáng. Âu Dương Nhung ngửa đầu mắt nhìn đi theo hàn sĩ, lại nếm thử trao đổi dưới tháp công đức. Sắc mặt hắn có chút buông lỏng, tháp công đức có thể tiến vào, bất quá lập tức tình huống không biết, nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến. Âu Dương Nhung không dám vào tháp công đức, không dám lưu lại quá lâu, thế là chỉ là vội vàng liếc mắt điểm công đức, liền đi ra. Công đức 521, những ngày này góp nhặt hơn 3000 công đức cơ hồ tiêu hao thấy đấy. Tất cả đều tại vừa mới Âu Dương Nhung cùng kia ba đạo dáng lâm kiếm ý trong lúc giao thủ, cơ hồ thuấn phát tiêu hao hết, cơ hồ bù đắp được một phần lớn phúc báo. Muốn nói đau lòng, đương nhiên có chút, nhưng là Âu Dương Nhung cũng không nhiều hề vải hối hận, để giành được công đức, cần phải dùng liền dùng. Chí ít vừa mới so chiêu vẫn là cực kỳ vui sướng, cơ hồ bạn dùng công đức xương mù tím, thay thế luyện khí sĩ linh khí, để hắn yên tâm xuất thủ, chiếm được thượng phong. Đoán chừng tuyết trung trúc các nàng cũng không nghĩ ra, phản kích của hắn như này mãnh liệt. Chỉ bất quá dưới mắt công đức thấy đấy, chôn phúc báo cũng không thấy động tĩnh. Âu Dương Nhung rút về suy nghĩ, tiếp tục thăm dò lên xương trắng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc, giấu trong lòng cảnh giác, mang theo kiếm đi một hồi. Một đoạn thời khắc, hắn phát hiện bốn phía xương trắng bắt đầu tiêu tán, ngay phía trước gần ẩn có một chùm sáng, dường như chỉ dẫn. Âu Dương Nhung không do dự, đi tới, tiến vào quang đoàn bên trong. Một loáng sau kia, hắn tầm mắt biến hóa, đi vào một chỗ. Nhìn rõ ràng nơi đây, Âu Dương Nhung run lên. Hồ lớn phía trên, một tòa đảo hoang. Ánh trăng chính rõ, dạ hoành thăng nhẹ. Trung ương đảo có một vách núi, trên sườn núi đứng sừng sững một ngôi đại điện. Đại điện nhìn từ xa thuần trắng, dường như cẩm thạch chất liệu. Đại điện dường như sụp đổ non nửa, còn lại vài gốc màu trắng ngọc trụ cô lập. Chế thức cổ phác, không biết là gì triều đại kiến tạo. Ở trong ánh trăng, ẩn ẩn có chút thê lương tịch diệt cảm giác. Giờ phút này, đại điện bên ngoài đang có hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng thẳng. Bên trong đó, hơi cao một đầu, là một vị nữ tử áo trắng, đi chân trần hệ linh, một bộ ưu nhã ngô phục, khí chất ôn nhu. Hơi thấp chút, là một vị rim phải nghiêng song hoàn tóc mai phải nữ, thân mang xanh lục la váy, chưa mặc ngô phục. Giờ phút này, cũng là cái sau, hết nhìn đông tới nhìn tây dưới, hỏi áo trắng nữ quân, nhị sư tỷ, đến cùng là gì tập nhân, lại muốn đại sư tỷ bắt đầu dùng dưỡng tâm điện tới thu thập hắn. Giọng nói của nàng hết sức tò mò. Ngư Niệm Yên mắt nhìn nàng, lắc đầu, vừa mới giao thủ, ngươi cũng nhìn thấy, người này cực kỳ nguy hiểm, đề phòng tâm cực mạnh, chúng ta ba người liên thủ, mặc dù chí ít kiếm ý đến, nhưng có thể như này tùy cơ ứng biến, tạm thời đánh lui chúng ta, cũng coi như tâm trí hàng đầu hạng người. Song hoàn tóc mai phải nghiêng nữ quân nghiêng đầu, vậy cũng không cần đến bắt đầu dùng dưỡng tâm điện a đại sư tỷ hướng vào trong chủ trì, không cũng muốn tiêu hao chính nàng. Không chỉ là khốn trụ kia người, cũng tương tự họa địa vi lao, khốn trụ bản thân, đại sư tỷ không cũng muốn trải qua dưỡng tâm chi nạn, đáng giá như này sao? Ngư Niệm Yên híp mắt, đại sư tỷ tự có phân tức, kẻ này cực kỳ lợi hại, thế gian này pháp không tính dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, cực kỳ lợi hại. Song hoàn tóc mai phải nghiêng nữ quân nói thầm âm thanh, vừa mới ta ngược lại thật ra nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ, là cái thanh niên đi, giống văn nhược người đọc sách, chẳng lẽ là nho gia luyện khí sĩ? Còn có, đại sư tỷ bội kiếm vì sao ở hắn nơi đó, là khi nào rớt? Sẽ không phải là lần trước song phong tiêm đại chiến? Kia đại chiến đến cùng là gặp người nào? Ngươi cùng đại sư tỷ sau khi trở về như này giữ kín như bưng, tiểu thất cũng thành như thế. Hiện tại đại sư tỷ thậm chí ngay cả chi xương đều mất đi, chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Có thể song phong tiêm một trận chiến, không phải tế ra giao, hủy đại phật sao? Ngụy Chu triều đình bên kia chẳng lẽ còn có cao nhân? Dường như Vân Mộng sáu nữ quân phái nữ liên tiếp truy vấn. Ngư Niệm Yên trầm ngâm nói đến phức tạp, ta cũng là nghe đại sư tỷ giảng, nàng giảng cũng cực kỳ mơ hồ, bất quá đúng là cùng tiểu thất có quan hệ, mà lại quan hệ tựa hồ cực kỳ lớn. Cụ thể như gì, chỉ có đại sư tỷ biết, chờ chuyện tối nay kết thúc lại nói. Hiện tại việc cấp bách là vây khốn kẻ này. Nàng quay đầu ngắm nhìn Tịch Liêu đại điện, nhẹ giọng, dựa theo đại sư tỷ kế hoạch, cũng không cầu lợi dụng dưỡng tâm điện giết chết kẻ này, như đi tốt nhất, nếu là không được, chỉ cần có thể vây khốn kẻ này đạo tâm là đủ. Song hoàn tóc mai phải nghiêng nữ quân hỏi, nếu là đại sư tỷ khốn không được đâu? Ngư Niệm Yên liếc mắt nàng, hỏi lại, vậy chúng ta tới là làm gì? Cùng lắm thì đi vào chung, hắn một người tâm trí lại mạnh, còn có thể chống đỡ lên chúng ta ba người không thành, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, người lợi hại hơn nữa vẫn, nếu là cô một cũng sẽ khó chống. Sáu nữ quân dường như tính nôn nóng, kích động, thúc giục, tốt tốt tốt, vậy chúng ta còn ở bên ngoài chờ lấy làm gì, hướng vào trong a. Ngư Niệm Yên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Song hoàn tóc mai phải nghiêng nữ quân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nhị sư tỷ đã nhảy lên đỉnh điện, dường như nhìn về phía bắc. Một con ba chân quái điểu cái bóng tại dưới ánh trăng đám mây xuất hiện, hướng chỗ này bay tới. Là trùng nương. Không, ngươi không muốn tiến vào, ta ở lại chỗ này phụ trợ là được, ngươi cùng loại trùng nương tới, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn làm, đợi lát nữa đại sư tỷ sẽ căn dặn ngươi. Ngư Niệm Yên nhu hòa tiếng nói truyền đến. Âu Dương Nhung phát hiện bản thân thân ở một tòa địa cung, quen thuộc địa cung, trung quanh còn có ba đạo thân ảnh quen thuộc, theo thứ tự là tiểu tụy tăng nhân, áo choàng lông hạc lão đạo, cùng một vị tinh tế thiếu nữ. Âu Dương Nhung chậm qua thần, cúi đầu nhìn lại, bản thân mặc một bộ nho bảo, chỗ chán, ẩn ẩn làm đau, dường như băng bó có miệng vết thương. Âu Dương Nhung lập tức tỉnh ngộ, đây không phải lúc trước bản thân vừa mới thức tỉnh, đến cái này thế giới lúc tình huống à, lúc ấy hắn liền là tiến vào tòa này tịnh thổ địa cung bên trong. Ầm ầm, đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm. Âu Dương Nhung ngửa đầu nhìn lại, địa cung trên trần nhà chỗ kia tiểu thiên song bên ngoài chính là lôi đỉnh mưa to. Một sợi dây thừng tản mát tại chân hắn bên cạnh. Không lâu phía trước hắn giống như vừa mới nếm thử ra ngoài, lại bị động tĩnh bên ngoài dọa xuống tới. Đừng mẹ nó ra ngoài muốn chết. Lúc này, hậu phương áo choàng lông hạc lão đạo cười nhạo một tiếng. Tiêu Thụy tăng nhân cũng Phật sướng nói, A Di Đà Phật, thí chủ trở về đi, bên ngoài là vô biên địa ngục. Tinh tế thiếu nữ ôm đầu gối chui, cánh tay khe hở ở giữa, một đạo ánh mắt yên lặng nhìn tới. Trong tay nàng còn đang nắm một con cựu da túi nước, dường như không lâu phía trước đưa cho qua mỗi người. Âu Dương Nhung dừng ở nguyên địa, không nói một lời, yên lặng quan sát tà hữu. Hắn ẩn ẩn hiểu rõ ra, đây chính là hôm đó chẳng cảnh, đến mức vì sao sẽ lại lần nữa xuất hiện. Âu Dương Nhung nhớ kỹ, bản thân vừa mới rõ ràng là tại một tòa kỳ quái xương trắng đại điện bên trong lật đường. Hắn hít thở sâu một hơi, ngửa đầu nhìn xem cửa hang. Một loáng sau kia, Âu Dương Nhung không chút do dự, lên trên bỏ đi. Hậu phương ba người đều là kinh ngạc nhìn xem hắn. Coi như lại đến một lần, Âu Dương Nhung vẫn là muốn leo ra đi. Không quản tòa kia kỳ quái đại điện, vì sao có thể móc ra trong lòng của hắn ký ức chẳng cảnh, lại đến một lần, Âu Dương Nhung vẫn là muốn lựa chọn đồng dạng đường, không tại sao. Ngay tại Âu Dương Nhung kiên nghị hướng phía trên cửa hang leo lên lúc, a, một đạo yếu ớt tiếng hô hoán truyền đến. Âu Dương Nhung thân thể đột nhiên dừng lại, túi đầu nhìn lại, đón nhận một đôi sở sở động lòng người thiếu nữ đôi mắt, là Tú Nương. Nàng không nỡ hắn đi. Âu Dương Nhung đáy mắt có một lát hoảng hốt. Chỉ là chẳng bao lâu Lý Tính tỉnh táo lại. Nơi đây không thể lưu lại. Còn không chờ hắn một lần nữa cắn răng trèo lên trên. Một loáng sau kia, Âu Dương Nhung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trang cảnh lại lần nữa hoán đổi. Hắn cơ hồ thuấn di đi vào một nơi vô cùng quen thuộc, lại là thân ở địa cung, lại là bị ba người nhìn chăm chú, lại là phía trên mưa to gió lớn. Âu Dương Nhung lại là rơi vào trên sàn nhà. Bên tay hắn là nhiễm lòng bàn tay vết máu dây thừng. Hậu phương lao đạo, tăng nhân, thiếu nữ vẫn như cũ ánh mắt khác nhau nhìn xem hắn, dường như đang khuyên hắn chớ đi. Cùng vừa mới chẳng cảnh giống nhau như lúc, tựa hồ chỉ là rút lui một đoạn thời gian mà thôi. Âu Dương Nhung kịch liệt ngực chập trùng hạ. Chốc lát, lẻ loi trơ trọi đứng người lên. Hắn đưa lưng về phía ba người, lại lần nữa tiến lên, hung hăng bắt lấy sợi dây kia, bỏ lên. Lần này, lại là leo đến đồng dạng độ cao, Âu Dương Nhung nghe được kia đạo quen thuộc yêu ớt tiếng hô hoán. Lần này, Âu Dương Nhung không quay đầu lại, nhưng dường như lại do dự một lát. Trước mắt chàng cảnh nhất chuyển, lại trở về nguyên dạng. Âu Dương Nhung ngửa ra sau tư thế, ngồi tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn trong ba người kia đạo tinh tế thân ảnh. Áo choàng lông hạc lão đạo cùng tăng không biết đại sư lời nói bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Âu Dương Nhung lặng lặng nhìn xem hôm đó một mực trốn tránh hắn nhưng lại lưu luyến không rời Tú Nương. Hắn hiểu được, tòa đại điện này là gì kỳ quặc. Nó dường như có thể móc ra mỗi người trong lòng yếu đuối nhất, do dự địa phương. Có lẽ người trong cuộc cũng không phát hiện được, thậm chí cảm thấy được bản thân một lần nữa cũng là quả quyết lựa chọn. Nhưng là, tòa này cổ quái đại điện phán định phương thức cực kỳ nghiêm ngặt, phàm là có một tia do dự ba động. Dù là không quay đầu lại, nhưng là tâm lại động dưới, đó chính là thất bại. Vậy liền sẽ trở lại nguyên điểm, lại đến một lần. Âu Dương Nhung túi đầu, nhìn xem tràn đầy vết máu bàn tay. Bài trừ đại điện này lặp đi lặp lại chất vấn lòng người cổ quái, nguyên lai, hắn cũng không có mình tưởng tượng vì thế quả quyết. Nghe được Tú Nương kia âm thanh yếu ớt la lên, hắn vẫn là chống cự không nổi tâm hồ nổi lên vận sóng. Đây không phải thật đơn giản Lý Tính có thể đi khắc phục, cũng không phải cho ngươi một đạo đơn giản lựa chọn, dùng miệng đi trả lời là được, nó là để ngươi thân ở bên trong đó, trung quanh sinh động như thật, một lần mô phỏng lấy chàng cảnh kia, để ngươi không tự giác đưa vào hướng vào trong. Mà bởi vì bốn phía chàng cảnh quá mức chân thật, hoặc là nói, nó móc ra đến liền là lòng người ngọn nguồn chỗ sâu chân thật nhất phản ứng. Cho nên Âu Dương Nhung không có pháp đi lừa bị nó, bởi vì người là không lừa được lòng của mình. Cũng không có cách nào giống bài thi như thế tạm thời hoàn toàn Lý Tính, trừ phi là chân chính lãnh huyết. Như thế xem ra, đây chính là một cái bế tắc, một cái vô tận tuần hoàn. Âu Dương Nhung ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu cái kia nho nhỏ lại xa xôi cửa hang. Mặc dù chỉ thử hai lần, nhưng lại biết, hắn muốn bị khống trụ. Dưỡng tâm điện bên ngoài, Ngư Niệm Viên đã nhảy xuống đỉnh điện, trở lại lục sư muội bên người. Trung Nương đến, rơi vào nàng nguyên lai đứng thẳng đỉnh điện. Ngư Niệm Viên quay đầu, hướng trong điện lên tiếng, "Đại sư tỷ, bên trong tình huống như gì?" Trong điện giống như là trống trải, khiến nàng âm thanh biến thành không ngừng vang vọng hồi âm. Chốc lát, bên trong truyền đến Tuyết Trung Trúc mỏi mệt tiếng nói, "Kẻ này, rơi vào đi." Nàng âm thanh đứt quãng, dường như bị cái gì đánh gãy, vội vàng lại tràn đầy ủ rũ. Người tiến vào tới, thay bản tọa. Ngư Niệm Viên hít thở sâu một hơi, tại lục sư muội nhìn chăm chú, đi vào trong điện. Ước chừng một nén nhang về sau, Tuyết Trung Trúc thân ảnh từ trong cửa điện trong bóng tối hiện, chậm rãi đi ra. Song hoàn tóc mai phải nghiêng phái nữ nên đón tiếp lấy, "Đại sư tỷ, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi." Chỉ thấy Tuyết Trung Trúc kia một tấm dị vừa ngôn huyết mỹ lệ khuôn mặt trắng bệnh, trên trán dường như còn có chút đổ mồ hôi, hơi cuốn tóc vàng từ thái dương tàn mát, che khuất miết đến trắng bệnh môi đỏ một góc. Tuyết Trung Trúc đại thủ bãi xuống, "Bản tọa không có việc gì. Này vật ngươi cầm." "Đây là..." Xanh lục la váy thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng tới gần, kết quả đại sư tỷ đưa tới đồ vật, đặt ở trong tay đánh giá. Dường như một viên lưu ly ngọc. "Cái này mai thuốc ngọc là bản tọa nguyên bản cho Chi Xương kiếm tuyệt xứng, bất quá bây giờ không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, nó có thể cùng Chi Xương cảm ứng." Tuyết Trung Trúc cái cằm cao ngạo nâng lên, ngón tay đông bắc phương hướng, đồng thời cũng là nào đó người trúc viện vị trí, "Lục sư muội, ngươi bây giờ mang theo nó, cưới Trung Nương, hướng cái phương hướng này chạy tới, bản tọa có thể tối tâm cảm ứng được, kẻ này cùng Chi Xương ngay tại cái phương hướng này, nếu là gặp được thuốc ngọc nóng lên, liền đại biểu tại phụ cận, khoảng cách càng gần, thuốc ngọc càng bỏng. Ngươi lần theo thuốc ngón tay ngọc dẫn, tìm tới kẻ này cùng Chi Xương, trước đem kẻ này đan điền tu vi phong bế, lại tháo tứ chi khớp nối, sau đó dẫn hắn cùng Chi Xương trở về gặp bản tọa." Xanh lục la váy thiếu nữ nghiêng đầu, "Vì cái gì?" "Không có vì cái gì, ngươi làm theo là đủ." "Cũng chớ lo lắng, hắn hiện tại tâm thần bị vây ở trong điện dưỡng tâm, thân thể dừng lại nguyên điện, không cách nào động đậy. Tìm tới vị trí, ngươi đi thu thập hắn, dễ như trở bàn tay, chỉ là không biết hắn cách bao xa, bất quá không quan hệ, Trung Nương có thể ngày đi nghìn dặm, chúng ta tại dưỡng tâm điện bên này giúp ngươi ngăn chặn hắn." Xanh lục la váy thiếu nữ lại lắc đầu, ngay trước Tuyết Trung trước mặt, dùng sức cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, "Không phải hỏi cái này, đại sư tỷ, ta là hỏi, vì cái gì chỉ là phong bế hắn tu vi, không phải một kiếm chặt cái này xú nam nhân đầu chó." Nàng có chút nghiêng đầu, kỳ quái khó hiểu ngữ khí, "Phí như thế lớn tình mới bắt lấy cái này trộm kiếm tặc, đại sư tỷ làm sao như thế nhân từ nương tay? Còn giữ hắn làm gì, liền nên chặt thành thịt nát mới đúng." Nguyên bản tại sư muội trước mặt ngạo nghễ mặt lạnh Tuyết Trung Trúc, lập tức yên tĩnh tại nguyên chỗ. Chương 869, hiểu ra tân thần thông chương 869, hiểu ra tân thần thông Tuyết Trung Trúc an tĩnh một lát, nói, "Hắn còn hữu dụng, không thể chết, đem hắn phong bế đan điền, mang về là được, mặt khác." Dừng một chút, nàng mắt túi xuống, âm thanh cực nhẹ cực nhẹ. "Hắn hôm đó đã giảng đạo nghĩa, bản tọa hôm nay liền cũng phải giảng đạo nghĩa, chứ không giết, vũ sư muội làm theo là đủ." Xanh lục la váy thiếu nữ lông mày chau lên, trước mặt lời nói nghe hiểu, nhưng đại sư tỷ đằng sau câu nói kia lại không làm sao hiểu.
Được.
Xanh lục la váy thiếu nữ thu hồi thuốc ngọc, đeo kiếm xuất hành, quay đầu lại hỏi, đại sư tỷ không cùng đi sao? Tuyết Trung Trúc do dự một chút, lắc đầu, dùng phòng ngừa bám nhất, bản tọa canh giữ ở chỗ này, vừa mới khởi động dưỡng tâm điện, hao phí quá nhiều tinh lực, bản tọa tu dưỡng một hồi, lại đi hiệp trợ nhị sư muội. Xanh lục la váy thiếu nữ nhảy lên trung đường, ngắm nhìn dưỡng tâm điện, có chút lo lắng hỏi, khởi động dưỡng tâm điện, người chủ trì cần cùng tham gia điện người đồng thời kinh lịch dưỡng tâm khảo vấn, đại sư tỷ vẫn là ở bên trong ít đợi vi diệu, dễ dàng bồi dưỡng tâm ma, loạn tâm cảnh. Mặc dù chúng ta lục phẩm mộng phu nhân chi cảnh, đối với cái này loại hư thực ảo mộng thiên nhiên có miễn dịch hiệu quả, càng như cá gặp nước, nhưng dưỡng tâm điện cực kỳ đặc thù, là đáy lòng chỗ sâu nhất vấn tâm cục, khảo nghiệm xưa nay cũng không phải động phá hư thực, mà là từng lần một vấn tâm, sao mà khó vậy? Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Lại nói, đại sư tỷ trong điện đến cùng là tại kinh lịch cái gì vấn tâm cục? Một lần như này dày vào sao? Theo đạo lý, đại sư tỷ kiếm tâm ứng như lưu ly, thuần túy nhất, là chúng ta bên trong tốt nhất, nhưng thấy thế nào đại sư tỷ sắc mặt có chút không đúng. Tuyết Trung Trúc nguyên bản không tập trung, nghe vậy lập tức nghiêm mặt, ngươi nhanh chóng xuất phát, chớ lại trì hoãn.
Vâng.
Xanh lục la váy thiếu nữ không cần phải nhiều lời nữa, nghi hoặc ném sau đầu. Một loáng sau kia, nàng chân đập mạnh dưới trùng đường, cái sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay tại Tuyết Trung Trúc thở phào thời điểm, hậu phương đại điện đột nhiên truyền đến một trận rung động. Cùng lúc đó, còn có từng đợt cổ quái chuông vang từ trong điện truyền đến, đáp lại kéo dài, đang, đang. Nguyên bản muốn đi xa xanh lục la váy thiếu nữ cùng trùng nương có chút dừng lại, nghi hoặc cúi đầu. Tuyết Trung Trúc cũng biến sắc, đột nhiên quay đầu, tiếng chuông này, không tốt, đây là thần thông gì? Hắn vậy mà có thể đẩy lui dưỡng tâm điện xương trắng. Thanh tâm của mình. Tuyết Trung Trúc bước xuống một chút, như phong hỏa luân xông vào dưỡng tâm điện. Bản tọa đi giúp nhị sư muội áp chế, không thể để kẻ này trốn thoát, bản tọa cũng không tin hai người kiếm tâm còn ép không qua hắn một người. Ngũ sư muội, ngươi nhanh đi.
Vâng,
đại sư tỷ. Xanh lục la váy thiếu nữ một người một chim, cấp tốc dọc theo đông bắc phương hướng, mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tuyết Trung Trúc cùng Ngư Niệm Uyên cộng đồng chủ trì trong điện dưỡng tâm, tiếng chuông bên tai không dứt, không biết là từ nơi nào đến, cũng không biết chuyển đến gì chỗ đi, như muốn đu đưa phá ngàn vạn hư ảo, như muốn đánh thức ngàn vạn trần tâm. Đỉnh đầu cửa hang rơi xuống mưa lạnh một chút, đánh vào Âu Dương Nhung trên mặt. Giơ bàn tay lên, dùng sức lau mặt. Hoàn cảnh chung quanh vô cùng chân thực, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, đây là sự thực. Thế nhưng là băng lãnh thanh tỉnh lý tính lại nói cho hắn biết đây là hư ảo huyễn cảnh. Có thể con mắt tựa hồ muốn gạt tâm. Âu Dương Nhung đứng người lên, đưa lưng về phía Tú Nương, lao đạo cùng tăng nhân, bắt lấy thân thể, một chút trèo lên trên. Lại đến một lần. Coi như làm lại 1000 lần, hắn đều muốn leo ra cái này cửa hang. Không thể dừng lại, không thể dừng lại. Thẳng đến lần thứ 100 thất bại, lần thứ 100 che lỗ thai vẫn như cũ bị kia một tiếng a cho run sợ nửa nhịp. Âu Dương Nhung lại lần nữa trở về nguyên địa, ngã sấp xuống tại hoa sen ghế đá trước, lại lần nữa bảo trì ngửa đầu nhìn trời. Hắn tùy ý nước mưa vẩy xuống khuôn mặt, không có lau sạch, không có lại tiếp tục nếm thử. Hậu phương truyền đến lao đạo châm chọc khiêu khích cùng tăng nhân hướng dẫn từng bước cấm thành. Âu Dương Nhung chậm rãi quay đầu, không nhìn bọn hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai phía sau kia đạo quận rút ôm đầu gối thiếu nữ thân ảnh. Tú Nương không dám nhìn hắn, cái đầu nhỏ chôn ở giữa gối, đoạn ngón út tay cũng co lại giấu đi. Là người nào có đôi khi biết rất rõ ràng trước mắt đều là giả, tâm nhưng vẫn là khổ sở, do dự, chần chờ. Âu Dương Nhung trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ngửa ra sau đi, chậm rãi ngã xuống đất, từng ngụm thở dốc, vàn bệnh kia máu con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên rơi xuống lạnh buốt nước mưa cửa hang. Âu Dương Nhung cảm nhận được một tia khổ sở. Không sai, hắn cũng sẽ gặp nạn qua. Hắn không hề giống tại tiểu sư muội, dung chân, còn có Ly Nhàn một nhà trước mặt biểu hiện như thế, vĩnh viễn cường đại tự tin, lý trí tỉnh táo. Âu Dương Nhung ngẫu nhiên cũng gặp nạn qua thời điểm, chỉ là từ không đến không nguyện tại chư nữ, đồng bạn, còn có Yến Lục Lang, thập tam nương cùng loại thuộc hạ trước mặt biểu hiện ra ngoài thôi. Đây là từ Long Thành lên đã thành thói quen, từ Long Thành một đường đến Tầm Dương, hắn luôn luôn thói quen đi ở trước nhất. Bởi vì Âu Dương Nhung biết, phàm nhân vạn chúng đều khát vọng phía trước có một đạo kiên cường thân ảnh dẫn đường, chỉ dẫn lấy bọn hắn. Cho dù là bọn họ biết là cơ hồ tất thua cục, nếu là có một cá nhân kiên định không thể nghi ngờ nói có thể thắng, kiên định không thể nghi ngờ đi ở trước nhất, cực kỳ nhiều người hay là sẽ theo bản năng đi theo lấy hắn, đi mù quáng theo một lần. Trên đời này, lòng tin so vàng còn chân quý. Cho nên thời điểm đó hắn không thể biểu hiện khổ sở, không thể lộ ra sự yếu đuối của mình, hắn muốn vĩnh viễn đi ở trước nhất, cho tiểu sư muội, Ly Nhàn, Ly Khỏa Nhi, Ly Đại Lang, Tiến Lục Lang, cho tất cả mọi người lòng tin. Nhưng Âu Dương Nhung không phải lãnh huyết thần linh, hắn cũng gặp nạn chịu thời khắc. Gần nhất một lần liền là tại sông Tầm Dương đầu kia một chiếc thuyền hoa bên trên. Đêm hôm ấy, nghe tỷ bà nữ u buồn tiếng tỷ bà say nằm trong thuyền, vui cười viết xuống kiếm quyết, nước mắt ở mức thanh sam thời điểm, liền là khó khăn nhất qua thời khắc, chẳng qua là lúc đó không người phát hiện thôi, chỉ coi hắn là vẻ say. Âu Dương Nhung cũng không biết vì sao, liền là khổ sở. Mà giờ khắc này cũng là như đây, trong lòng liền là khổ sở. Có đôi khi, người khổ sở, không có vì cái gì. Còn nhớ rõ, đằng sau hắn buông xuống Tầm Dương lúc, đi chùa Đông Lâm tìm A Thanh một nhà lúc, từng tìm Thiện Đạo đại sư nói chuyện phiếm qua vài câu. Lúc ấy đồng dạng giấu trong lòng một loại nào đó khổ sở cảm xúc. Bất quá, vị kia Thiện Đạo đại sư dường như nhìn ra cái gì, nhắc nhở hắn sớm tối đều đi gõ chuông, mỗi ngày kiên trì không trễ gõ 108 dưới chuông, nói là có thể gõ tán 108 chuông phiền não. Âu Dương Nhung làm theo, dù là đằng sau đến Đào Nguyên tiểu trấn cũng kiên trì không trễ, mà một đoạn này tự hạn chế gõ chuông thời gian, xác thực cả người đều dễ dàng không ít. Lại đến về sau, mượn nhờ Lư Kinh Hồng mẹ con, cọ tiến vào kiếm trạch, tâm tư đều bị kiếm trạch khảo hạch một chuyện liên lụy đi qua, loại kia khổ sở chi tình nhưng thật ra tiêu tán không ít, trăm tám nhớ chung đồng dạng hồi lâu chưa gõ. Như cùng ứng kích quen thuộc dưỡng thành bình thường. Giờ này khắc này, hãm sâu tịnh thổ địa cung dưỡng tâm của Câu Dương Nhung đột nhiên cực kỳ nghĩ lại đi gõ chung. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hang. Âu Dương Nhung không tới đây mà, là tâm tới, là tâm vây ở chỗ này. Như thế nào tâm, tâm tức lý dã. Trong lòng của hắn tòa này địa cung khó mà trèo lên, địa cung bên trong có dứt bỏ không được người. Có thể tâm trông nghĩ, trong lòng để ý, ai có thể ước thúc. Tâm bên ngoài vô lý, tâm bên ngoài không vật, tâm bên ngoài vô sự, tâm tức để ý. Âu Dương Nhung hướng hang động này, khẽ gọi một tiếng, "Hàn sĩ." Một loáng sau kia, có kiếm đến rồi. Kiếm treo ngược tại thanh niên đỉnh đầu, là một ngụm màu tiên thanh kiếm. Nó có chút rung động, như cùng lắp tuyết giống nhau, chấn động rất xuống trên thân sừng trắng, đồng thời hiện ra thân kiếm. Nơi không xa, Tú Nương, lão đạo, tăng nhân bọn người như cùng mù lòa bình thường, đuôi trống rông xuất hiện cây kiếm này ngoảnh mặt làm ngơ, không có chú ý tới giống nhau. Lưu Ly kiếm thân tung xuống màu thiên thanh kiếm quang, rơi vào Âu Dương Nhung không có chút nào vẻ ngoài ý muốn trên mặt. Hàn Si không biết từ chỗ nào toát ra, hoặc là nói, nó vẫn luôn tại, chỉ là bị kia xương trắng che đậy. Mà lúc trước hắn tâm không có trông thấy nó thôi, nó kỳ thật một mực thủ hộ lấy hắn. Âu Dương Nhung vẫn như cũ nằm ngửa trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại, càng không đi nhìn nó, càng có thể nhìn rõ ràng nó. Lúc này, như nhìn từ đằng xa đi, kiếm treo địa cung một màn này, ẩn ẩn có chút giống lúc trước nào đó người địa cung lần đầu lĩnh ngộ quy khứ lai hệ, triệu hoán tượng tác chấn sát Liễu Tử Lân một đoàn người tình cảnh. Ngã xuống đất thanh niên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, dường như nhấn mạnh hai câu, trong chùa có trùng, trong chùa có trùng, đi, thay ta gõ trùng đi. Một loáng sau kia, màu thiên thanh kiếm ảnh tuôn ra kim sắc quang mang, ngửa mặt lên trời xông ra cửa hang. Dường như xông về tòa kia không biết phải chăng là tồn tại chùa Đông Lâm các trùng. Tâm tức để ý, nó nói tại, chuông ngay tại. Đang. Một đạo hồng trung đại lữ thanh âm đột nhiên vang lên, không vẹn vẹn vang vọng địa cung, vang vọng chùa Đông Lâm, đồng dạng vang vọng dưỡng tâm điện, vang vọng trong điện bên ngoài ba vị nữ quân bên hai, khác một vị nào đó nhắm mắt chủ trì nhị nữ quân đột nhiên biến sắc. Đang. 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 Chỉ nghe lấy tiếng chuông một đạo tiếp một nói, không biết mệt mỏi, có quy luật vang lên. Kiếm tại đụng chuông. Cùng lúc đó, đi cùng với tiếng chuông, trong cung điện dưới lòng đất cũng dần dần phát sinh dị biến. Âu Dương Nhung nghe được quen thuộc tiếng chuông về sau, chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía. Lần này nhìn thấy cảnh tượng cùng vừa mới có chút không giống. Chỉ thấy địa cung bốn vách tường, bệ liên hoa, còn có tăng nhân cùng lao đạo đều là toàn thân nổi lên màu xám trắng, như cùng xương mù cấu thành, xám trắng như tử vật. Chỉ có một vòng sáng sắc ngoại trừ, là Tú Nương. Trên người nàng có nhàn nhạt màu thiên thanh, giống ngày mùa hè trời nắng một vòng lam. Tiếng chuông dường như tạo nên kỳ dị gợn sóng là màu vàng kim, một lần rửa sạch địa cung, đem hư thực tách ra, ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó sơ hở. Cái này màu vàng kim tiếng chuông hiện hình một màn, cùng lúc trước hang đá tầm dương bên trong lão nhạc sĩ lợi dụng văn hoàng đế tiếng đàn dùng phương viên trăm dặm ẩn tàng luyện khí sĩ hiện hình một màn, mười phần giống nhau. Chỉ là phạm vi không có như thế lớn, tiếng đàn cũng đổi thành tiếng chuông mà thôi. Lần này, bị tiếng chuông gõ tỉnh Âu Dương Nhung không lại hướng trên cung điện dưới lòng đất bỏ đi. Hắn buông xuống chấp niệm, xoay người sang chỗ khác, hướng Tú Nương đi đến. Cái sau dường như cho là hắn muốn tưới nước. Ê a. Tú Nương đưa ra ra cựu túi nước. Có thể lần này, Âu Dương Nhung lại làm ban đầu ở địa cung gặp nhau lúc chưa hề làm qua sự tình. Bàn tay hắn trực tiếp vượt qua túi nước, một phát bắt được Tú Nương cánh tay, đưa nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy. Trong chốc lát, toàn bộ địa cung đứng im không di chuyển. Lão đạo, tăng nhân, tòa sen từng cái như cắt bảo sụp đổ tiêu tán, hóa thành sương mù. Trung quanh một lần nữa biến thành đại điện xương trắng cảnh tượng. Âu Dương Nhung trong ngực Tú Nương là cuối cùng biến mất, hóa thành một hạt màu thiên thanh điểm sáng, chìm vào mi tâm của hắn. Âu Dương Nhung vẫn như cũ bảo trì ôm ấp tư thế. Tiếng chuông tạm thời biến mất, màu thiên thanh kiếm ảnh trở về đỉnh đầu hắn. Âu Dương Nhung cúi đầu, xoa nhẹ đem mặt, ánh mắt có chút yên tĩnh rơi nhìn qua Hàn Sĩ kiếm ảnh bên trên dần dần rút đi kim quang. Du lão tiên sinh, nguyên lai đây chính là ngươi lĩnh ngộ được Văn Hoàng Đế thần thông. Văn Hoàng Đế thần thông hay thay đổi, sơ giai thần thông là kim quang hộ thể, hóa thực thành hư, đây là trung giai, như lớn âm hy thành, có thể động phá thiên tiếp theo các hư thực biến cảnh, dùng ẩn tàng chi vật hiện hình, bao quát luyện khí sĩ tu vi của sáng. Tất cả đều không chỗ ẩn trốn. Đến mức phía sau tối cao giai thần thông, lão tiên sinh ngươi cũng không có đạt tới đi. Nếu là đoán được không sai, nó liền là lúc trước Thôi Hạo điều khiển Văn Hoàng Đế lúc đã dùng qua thần thông, luôn xuất pháp ủy. Nhưng không trách ngươi, cái này cũng chỉ có nho gia luyện khí sĩ mới có thể đạt tới, người đọc sách mới là thích hợp nhất Văn Hoàng Đế đạo mạnh. Ngươi ta hiện tại cũng chỉ là ngộ đến trung giai, đã là không dễ. Âu Dương Nhung lấy lại tinh thần, hướng Hàn Sĩ bình tĩnh nói, ngừng cái gì, chưa ăn cơm sao? Tiếp tục gõ. Màu thiên thanh kiếm ảnh đột nhiên lên không, lên đỉnh đầu xoay tròn, thân kiếm bạo khởi từng đạo vầng sáng màu vàng nóng, giống như là đụng chuông bình thường. Đang, đang. Nào đó một ngụm tiếng chuông tiếp tục gõ vang. Bốn phía xương trắng bắt đầu phát sinh chấn động kịch liệt, toàn bộ đại điện cũng là run run rẩy rẩy bắt đầu. Xương trắng không gian dường như không ổn, tùy thời muốn vỡ vụn bình thường, không khí đã bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa, xuyên thấu qua tiêu tán không ít xương trắng trông thấy, nơi xa ẩn ẩn có một đạo phái nữ bóng hình xinh đẹp về không, cùng lúc đó, tựa hồ còn có một vị tóc vàng cao lớn phái nữ vội vàng tiến đến, giống như là muốn hiệp trợ cái sau. Cũng không biết có phải hay không chi xương tiểu đương. Âu Dương Nhung không nhìn dưới chân hình toi sàn nhà dị động, một người một kiếm, hướng phương hướng kia nhanh chân đi đi. Trên đường đi, không thường có xương trắng nếm thử hướng hắn dựa vào, từng cái huyễn cảnh xuất hiện, từng tràng vấn tâm cục đem hắn bao khỏa hướng vào trong, đem hắn đặt mình vào bên trong đó. Có cứu giúp địch công ác, có phản công ác bá liêu ra, có chi đấu thắng hiểm khâu thần cơ, có tinh tử hồ đại phật thiết lập vạn cục cách không chém giết lâm thành, còn có song phong tiêm đại chiến phá hủy đông lâm đại phật. Từng tràng do dự một chút liền sẽ hãm sâu tuần hoàn vấn tâm cục tất cả đều thất bại. Đang, đi cùng với có tiết tấu hùng vĩ tiếng trung, xương trắng một lần lại một lần tán loạn. Đại điện bên trong giống như là nổ lên từng cái quan đoạn, như cùng một đạo đạo dấu chân, một đường kéo dài đến dưỡng tâm điện chỗ sâu. Âu Dương Nhung Muội lại không chút nào dừng lại hành tẩu tại nổ tung quang đoàn bên trong, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Hán mi tâm lóe sáng một hạt màu thiên thanh quang mang, giống như là mênh mông xương trắng trong mê cung chỉ dẫn đèn. Ngược lại muốn xem này điện là phương nào thánh địa, chi xương tiểu nương lại giấu ở nơi nào. Trong tám chuông vang, quân đi tự nhiên. Chương 870, vấn tâm chương 870, vấn tâm tại xanh lục la váy thiếu nữ đáp lấy trùng nương mang theo thuốc ngọc, phi tốc bắc hành tìm người lúc. Tuyết Trung Trúc đã quay trở về dưỡng tâm điện. Dưỡng tính trong cửa điện, hoàn toàn mông lung sương ngủ, cũng không gặp Tuyết Trung Trúc làm thế nào cử động, giải rác mấy bước, liền tới đến trong điện trung tâm. Nàng dường như đối với cái này điện hết sức quen thuộc, xương trắng cũng vì nàng cho đi. Chỉ thấy chỗ này trung tâm, trung ương chỗ có một tòa ao nước nhỏ, dường như suối nguồn, toát ra nước suối róc rách, nhưng nhìn không rõ ràng dưới nước tình hình, bởi vì có nồng đậm xương trắng một mực đi đôi với nước suối từ trong con suối đi ra, tràn ra ao nhỏ, lan hướng bốn phía không gian. Chỉ thấy ao nhỏ bốn phía, có mấy trương cẩm thạch ghế dài tùy ý bày ra. Hồ nước chính giữa, dường như có một tòa nhỏ giả sơn, tới gần xem xét, dường như một tôn hình người pho tượng đã tàn phá, phân biệt không ra mặt mạo, nhìn vòng eo đường vòng cung, dường như phái nữ. Giờ phút này, trong ao đang đứng một vị nữ tử áo trắng, hệ linh đang mắt cá chân vừa lúc chìm vào mặt nước trở xuống. Là Ngư Niệm Uyên, cũng không biết là nước suối không sâu, vẫn là thân thể nàng lơ lửng, dẫm tại mặt nước. Nàng dưới chân nước suối bị dường như bị xương trắng che đậy thân hình, nhìn không rõ ràng giờ phút này cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể nghe được dòng nước tiếng đinh đông. Mà cái này trong điện dưỡng tâm xương trắng, tựa hồ cũng đến từ này một vũng nước suối toát ra sương mù. Chỉ là giờ phút này, trong ao nhỏ phát sinh dị biến. Tuyết Trung Trúc một đường chạy đến, nghe kia cổ quái chuông vang, trông thấy xương trắng bị tiếng chuông chấn vỡ đến mỏng manh lùi tán, nàng lông mày nhíu chặt. Giờ phút này, nàng ngựa không dừng vó đuổi tới suối nước nóng bên bờ ao nhỏ, nghi hoặc tứ phương tả hữu. Ao nước có chút run rẩy, xương trắng bị ngay tiếp theo chấn động, giống như là trong chén dao động vân trứng gà rõ ràng, khiến cho chọc rõ ràng tách rời. Tiếng chuông là một trận lại một trận, từ đại điện chỗ sâu truyền đến, tựa như sóng âm giống nhau, mỗi một lần truyền đến, trong ao nước suối liền dập dờn một chút. Ngay tiếp theo trong ao Ngư Niệm Uyên đứng thẳng thân thể hơi rung nhẹ. Càng để Tuyết Trung Trúc nắm chặt nắm đấm chính là, cái này từng trận tiếng chuông không mẹn mẹn đuổi xương trắng, tại xuyên qua nhị sư muội cùng thân thể của nàng lúc, còn khiến cho các nàng thân thể hiện lên của sáng. Ngư Niệm Uyên đỉnh đầu, bị tuần hoàn tiếng chuông ẩn ẩn phát họa ra màu đen của sáng. Mà Tuyết Trung Trúc ngửa đầu nhìn về phía mình đỉnh đầu, có màu tím khí trụ phóng lên tận trời. Hai nữ khí trụ tại cái này trắng xóa một mảnh trong sương mù, vô cùng dễ thấy. Tuyết Trung Trúc cúi đầu nhìn xem nước suối, vẫn giận dữ hỏi nói: "Tiếng chuông này là chuyện gì xảy ra, là hắn phát ra tới? Trong điện còn có hay không người thứ hai? Loại trừ hắn còn có ai?" Ngư Niệm Uyên mỏi mệt tâm thanh truyền đến, chuông này quỷ dị, có chút đạo pháp ý vị, khắc chế dưỡng tâm điện. Dừng một chút, nàng cũng có hiểu, cùng cái kia giả nhạc sĩ chiêu số có chút giống, hắn chẳng lẽ lấy được văn hoàng đế? Vẫn là nói, là cùng Ngụy Chu triều đình có cấu kết. Đi là Dương, được thần thông. Tuyết Trung Trúc không biết là nhớ tới cái gì, lập tức không nói thêm gì nữa. Một bước vào trong ao, thẳng đi đến một tấm bạch ngọc trước ghế ngồi xuống. Xanh biết con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân lúc lạnh lúc nóng nước suối, quai hàm có chút nâng lên, gàn từng chữ, nhị sư muội chớ phân tâm, bản tọa đến giúp ngươi, bản tọa cũng không tin, hắn một người có thể chống đỡ lên hai vị thượng phẩm luyện khí sĩ trong suốt kiếm thâm, hắn một cái chấp kiếm nhân, sao lại như này siêu tuyệt không nổ ý chí cứng cỏi. Tuyết Trung Trúc gương mặt bị cấp tốc tụ lại xương trắng che lấp, dường như cùng Ngư Niệm Uyên cùng một chỗ, dung nhập trong nước hồ. Hai người vào cuộc chủ trì thời khắc, dường như cũng có thể hơi chút phân tâm nói chuyện câu thông. Ngư Niệm Uyên có chút lo lắng hỏi, ta vẫn còn tốt, vấn tâm cục là một chút chuyện cũ. Đại sư tỷ đâu? Ngươi kia vấn tâm cục có thể hay không kháng trụ? Ngươi không quản bản tọa, chú ý tốt chính mình là được. Một bên truyền đến Tuyết Trung Trúc chém đinh chặt sắt lời nói, Ngư Niệm Uyên có chút tiến lặng. Không tốt, tiếng chuông này kỳ quặc, hắn phá cục tốc độ quá nhanh, viễn siêu chúng ta, xương trắng ngăn không được hắn, hắn đang nhanh chóng tới gần chúng ta, dường như biết chúng ta vị trí, là tu vi của sáng tiết lộ. Tuyết Trung Trúc tính tình nóng nảy kịch liệt, hắn không phải chân thân đến đây, vốn là hư ảo hình chiếu, người tại ở ngoài ngàn dặm, hư thực giống như là trời, coi như mượn nhờ dưỡng tâm điện thần dị, tới gần chúng ta lại như thế nào? Chúng ta còn có ao nước bảo hộ. Chủ trì dưỡng tâm điện mặc dù cũng sẽ lâm vào vấn tâm cục, nhưng vấn tâm cường độ cũng không cao. Chúng ta chủ đạo dưỡng tâm điện, dốc sức đối phó hắn, hắn càng đến gần chúng ta, nhận xương trắng ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Hắn tiếng chuông là cổ quái, nhưng chắc chắn tiêu hao hắn cái gì, nhất định là có chừng mực. Nhưng dưỡng tâm điện chỗ này, chỉ cần chúng ta hai người tâm trí duy trì được, xương trắng là không có tận cùng. Lại nhìn hắn tỉnh chung có thể gõ bao lâu, này lên kia xuống dưới, chỉ câu ổn định xương trắng, đem hắn vây khốn là được, chờ đợi lục sư mỗi bên kia bắt được chân nhân. Nói tóm lại, hết thảy còn lúc trước an bài trong kế hoạch, chúng ta vốn là đứng ở thế bất bại. Chỉ cần canh giờ kéo càng dài, liền càng có lợi tại chúng ta. Ngư Niệm Uyên không nói. Tuyết Trung Trúc bên kia chính đóng chặt đôi mắt, lông mi có chút rung động bắt đầu. Không ngoài sở liệu, nàng nhắm mắt lại, lần nữa đi tới cái kia quen thuộc chẳng cảnh. Cũng là ngày xưa một mực như ác ngộng quấn quanh nàng kiếm tâm tử cục. không phải là lần đầu tại Đại Cô Sơn gặp được cái này trộm kiếm tiểu tặc, cũng không phải hôm đó tại Tinh Tử Phường Hoàng Nguyên tiểu viện chớp mắt giao thủ. Cái này tử cục không phải cùng người kia nhiều lần kịch liệt giao thủ, cũng không phải ngôn từ tranh phong. Mặc dù Dương Tâm Điện đối nàng dạng này điều khiển bóng người vang nhỏ bé, nhưng là nó dường như đối lòng người có một loại vô cùng lý tính hiểu rõ, hết lần này tới lần khác biết cái nào một chỗ là yếu đuối nhất địa phương, thế là cho ra hình tượng cùng lựa chọn, cũng trực kích chỗ ấy. Tuyết Trung Trúc sắc mặt hơi choáng, nhìn xem giờ phút này trước mắt quần quần thiên lôi. Nhìn xem thiên lôi dưới, kia một đạo thon dài gầy gò thanh niên thân ảnh, lại có người có thể ngạnh kháng thiên lôi. Dù là không phải lần đầu tiên gặp, Tuyết Trung Trúc vẫn như cũ cảm thấy rất hoang đường không hợp tói thường. Tuy nói người này là nàng tâm thủ đến tận xương vì người, giờ phút này Tuyết Trung Trúc lại lần nữa đưa thân vào hôm đó song phong tiêm, cùng Ngô đạo tử bọn người cùng một chỗ đứng tại dưới đài cao, làm từng bước mắt thấy kia người từng cái khiêng song thiên lôi. Tuyết Trung Trúc cảm nhận được Ngô đạo tử có chút lui lại bước chân, kia là ám chỉ. Tuyết Trung Trúc không có nhìn Ngô tiên sinh, ngửa đầu vẫn như cũ nhìn xem lôi vân dưới chậm rãi hạ xuống nho sang thanh niên. Có một khắc, trong nội tâm nàng hiện lên vô cùng mãnh liệt xông đi lên giết hắn xúc động, nhưng mà lại chẳng biết tại sao, nhấc không nổi bước chân. Mà ngay mặt phía trước Ngô đạo tử nửa người thiêu đốt, kia đạo huyền hoàng địa long xúc tu cùng một chỗ tự đốt, thổ độn thần thông sắp khởi động lúc. Tuyết Trung Trúc túi đầu nhìn một chút bên chân thổ hoàng sắc vòng sáng, sắp truyền tống rời đi. Tuyết Trung Trúc biết, nàng nhất định phải lưu lại, nếu không muốn giữ lại tâm ma, nàng liền không thể chạy. Thân là Vân Mộng kiếm trạch đại nữ quân, như thế nào có thể chạy? Tuyết Trung Trúc cũng chẳng biết tại sao, đáy lòng né tránh một tia chần chờ. Một loáng sau kia, thời gian rút lui, tử cục tiếp tục. Nàng lại tới lôi bên dưới, ngửa đầu nhìn xem lại lần nữa kinh lịch lôi kiếp nhỏ sam thanh niên. Cái này tử cục tựa hồ thường thường không có gì lạ, chỉ cần nàng đi ra cái kia thổ hoàng sắc truyền tống vòng, lưu lại là đủ. Thế nhưng là Tuyết Trung Trúc liền là chần chờ. Nàng thử chứa qua quả cảm, nhưng như cũ tuần hoàn tử cục. Đại biểu không có phá bỡ, vẫn là vây ở cái này câu bên trong, nửa bước chưa tiến vào. Tuyết Trung Trúc vô cùng chán ghét loại này dối trá tư vị. Giờ phút này, lại lần nữa trở lại nguyên địa, lại lần nữa đi vào Ngô đạo tử sắp đem bọn hắn truyền tống trăm dặm bỏ chạy sát na, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vòng sáng, cố gắng nâng lên chân. Thế nhưng là lần này, nàng chưa kịp bước ra. Tuyết Trung Trúc lại lần nữa về tới nguyên điểm. Tử cục tiếp tục lựa chọn. Tuyết Trung Trúc đột nhiên phẫn nộ. Vì cái gì một cái vô cùng đơn giản nhất chân liền khốn trụ nàng? Vì sao ban đầu ở thiên lôi kết thúc về sau, nàng muốn lựa chọn bỏ chạy? Nếu là lúc ấy lưu lại, dù là chết rồi, cũng sẽ không lưu lại dạng này tâm ma, cũng sẽ không để kiếm tâm như này bị long đong. Thậm chí nhìn thẳng bản tâm suy nghĩ, càng để nàng khó mà mở miệng một cái ý nghĩ là, cái này Âu Dương Lương Hàn dám một người thân khiêng cơ hồ tử cục lôi kiếp, mà luôn luôn xem thường trộm kiếm dâm tặc, thất sư mội đồng phu nàng, lại ngay cả một cái khiêng lôi kiếp trọng thương người cũng không dám đối mặt, ngược lại là trước tiên lựa chọn khiếp đảm đi đường. Càng tính cách bằng phẳng ngay thẳng, không lừa gạt mình, Tuyết Trung Trúc càng có thể ý thức được điểm này, cũng càng thống khổ. Giữa tâm điện cho ra cái này vấn tâm cục là Tuyết Trung Trúc khó mà hướng các sư muội mở miệng. Càng đừng đề cập mỗi lần kinh lịch, chỉ cần có chớp mắt tâm tình rất phức tạp, liền một lần lại một lần tuần hoàn, dường như cường hóa bình thường. Tuyết Trung Trúc mu bàn tay run nhẹ nhẹ. Một bước này, dường như so thần châu thiên nhân chi cảnh còn khó hơn phá. Hoặc là nói, không phóng ra một bước này, vĩnh viễn đừng nghĩ tiến vào tiếp theo cảnh. Ngày đó, kia người giúp nàng cùng trên trận tất cả mọi người khiêng thiên lôi, có thể ngày đó về sau, người kia thân ảnh lại thành nàng phải đối mặt thiên lôi. Dưỡng tâm điện cũng không dưỡng tâm, ngược lại cực kỳ chán ghét, lại chu lòng người. Giờ này khắc này, lại là một ván làm lại. Hang đá tầm dương chủ hang đá dưới đài cao, Tuyết Trung Trúc không nhúc nhích tí nào, ánh mắt chớp động, đứng cho đến khi Ngô tiên sinh nửa bên người giấy thân thể cùng huyền hoàng địa long sợi dễ thiếu đốt, thổ hoàng sắc vòng sáng lại lần nữa quay trùng quanh quần thân, nàng dường như ngầm thừa nhận đứng yên, bị thuấn di mang đi, mắt tối sầm lại. Sau đó, mới một ván lại lần nữa mở lại trở lại nguyên điểm thời khắc. Thế nhưng là lần này, ngay tại Tuyết Trung Trúc trở lại mới mở đầu một sát na, nàng đột nhiên rút kiếm, trực trung bất tiêu, địch toàn trường e ngại thiên lôi tất cả mọi người, phóng tới kia nho sam thanh niên cùng sau người thiên lôi. Tuyết Trung Trúc vừa không có sợ chết hào khí trong tim dâng lên, thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nàng lại lần nữa trở lại nguyên điểm, lại là làm lại. Tuyết Trung Trúc ngây người nguyên điểm, bên hai dường như có một ma đạo âm, không, ngươi một khắc này là không dám đi. Lúc ấy thua triệt triệt để ngươi, như chim sợ cảnh cong, đã sợ thiên lôi, lại sợ kia người. Không có ngươi giờ phút này bản thân lừa gạt dũng cảm. Toàn này dưỡng tâm điện dường như tại đùa cợt lấy nàng. Tuyết Trung Trúc toàn thân run rẩy bắt đầu. Nàng đã thử qua trăm ngàn loại biện pháp, không nhìn chung quanh cấp tốc biến hóa từng màn trắng cảnh, cái này vị Vân Mộng đại nữ quân đứng ở nguyên địa, như một thanh tàn đoạn một nửa kiếm sắc, tóc mai che mặt, môi đỏ dường như nói mê, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì dám khiêng thiên lôi, dựa vào cái gì vẫn là không chút do dự quay người, liền không sợ bị đánh chết hoặc thả chúng ta? Chẳng lẽ lại là chuyên vị phá bản tọa tâm cảnh? Ngươi đến tột cùng là thế gian nhất cực hạn giả nhân giả nghĩa, vẫn là đầy trời đại dũng? Tuyết Trung Trúc đắm chìm tử cục thời khắc, bên ngoài truyền đến một chút kêu gọi. Giờ phút này tiếng chuông vẫn như cũ tiến hành gần 100 số lượng. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Sương mù tràn ngập trong ao, ngư niệm yên thử thoát ly, la lên vài tiếng. Tuyết Trung Trúc ngồi tại chỗ, có chút túi đầu, không có trả lời. Ngư niệm yên tiếng nói có chút sốt ruột, đại sư tỷ bên kia làm sao thư giãn chút, nhanh tập trung lực chú ý, hắn muốn lợi dụng tiếng chuông xông ra tới, hắn muốn xông ra tới. Tuyết Trung Trúc vẫn không có trả lời. Thời khắc này đại điện bên trong, rõ ràng chỉ có các nàng hai người, nhưng mà ngư niệm yên dường như cảm nhận được cái gì, vội vàng tập trung tinh lực, ổn định nước suối ao nhỏ. Mà nơi không xa, một đoàn các vị cô đọng hình người xương mù đoàn, giờ phút này vẫn như cũ tới gần ao nhỏ, dần dần tới gần hai nữ. Này hình người xương mù đoàn ẩn ẩn phát họa ra một đạo nam tử thân hình, mi tâm một điểm màu thiên thanh hạt ánh sáng, kia thật lâu tiếng chuông giống như từ đó phát ra. Đây là tại ngoại nhân tầm mắt bên trong là như đây. Nhưng mà, giờ phút này tại Âu Dương Nhung tầm mắt bên trong, hắn phát hiện bản thân tựa như là đi tới đại điện chỗ sâu nhất. Nhìn thấy tòa kia quỷ dị ao nước, còn muốn trong ao hai nữ. Giờ phút này, Âu Dương Nhung sắc mặt cũng có chút nghiêm túc, tiếng chuông đã vang vọng 100 âm thanh, còn có 8 âm thanh liền muốn kết thúc, trong 8 chuông vang cũng là có thời gian hạn chế, dưới mắt hắn còn không có đạt tới giả nhạc sĩ khoảng thời gian. Nếu là tại chuông vang tiếp tục thời gian bên trong, không có pháp triệt để phá vỡ cái này cổ quái xương trắng, hắn trong thời gian ngắn muốn bị vây ở chỗ này. Mà tại nhục thể bên kia, nếu là tâm chậm chạp không về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, tỉ như đến ban ngày, như Liễu A Lương mất tích không gặp, khẳng định sẽ bị đám Việt nữ phát hiện. Đồng thời, nguyên thân dưới mắt còn mở đảo hoa nguyên đổ, tuyết trắng trường kiếm ngay tại bên trong đó. Nhưng mà may mắn, hắn đã tới gần nơi này tòa cổ quái đại điện trung tâm, tìm tới người. Đỉnh đầu treo ngược hàn sĩ còn đang không ngừng gõ chuông, Âu Dương Nhung bước chân tăng tốc, lập tức đi ra phía trước. Trông thấy hai đạo phái nữ thân ảnh, đỉnh đầu riêng phần mình toát ra linh khí của sáng. Âu Dương Nhung ánh mắt trước tiên rơi vào bạch ngọc trên ghế dài cao lớn trên người nữ tử, tử khí tại đỉnh đầu của nàng phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Mặc dù tại trong sương mù trắng, hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái thân hình, nhưng là đối với quen thuộc chi xương tiểu nương Âu Dương Nhung đến nói, tùy tiện liền nhận ra cái nào đó quật cường đại nữ quân, đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là kia tử khí tu vi của sáng. Mặc dù không biết này điện vì sao có thể đem hắn tâm câu tới, nhưng là tối nay trận này tử cục, có thể xác định, liền là chi xương tiểu nương tử bố trí, trận nhãn khẳng định cũng tại trong tay nàng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Âu Dương Nhung trong lòng không có một chút do dự, mi tâm màu tiên thanh hạt ánh sáng đột nhiên tách ra quang mang. Cùng lúc đó, thứ 101 âm thanh trung vang xuất hiện. Đang. Hồng trung đại lữ thanh âm nộn nhạo lên, xương trắng lại lần nữa lui tàn chút, lộ ra trên mặt đất một tòa nước suối ao nhỏ. Thừa dịp xương trắng không có cho hắn ngưng tụ mới vẫn tâm cục, Âu Dương Nhung vừa bước một bước vào trong ao, đồng thời đưa tay hướng nghi ngờ tuyết trung trúc túi đầu phái nữ chụp tới. Ngón tay chạm đến nàng như xương mù phiêu giật tóc vàng. Một loáng sau kia, hắn ngầm trộm nghe đến bên cạnh giống như có cái khác tiểu nương kinh hô. Không chú ý không kịp phản ứng, bốn phía nguyên bản lui tán xương mù đột nhiên tuôn hướng vừa đứng ngồi xuống hai người thân thể. Âu Dương Nhung trong nháy mắt mất đi toàn bộ tầm mắt. Trời đất quay cuồng, vật đổi sao rời. Hắn lại mở ra mắt, là một chỗ địa phương mới, ẩn ẩn có chút quen thuộc. Chương 871, xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng chi xương tiểu nương. Chương 871, xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng chi xương tiểu nương. Tuyết Trung Trúc sắc mặt băng lãnh, hơi choáng, cũng không biết là lần thứ mấy trở về vấn tâm cục nguyên điểm. Nàng ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu kia đạo thon dài bóng lưng, vạn quân lôi vân ra thần, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Kỳ thật những ngày này, nàng cùng nhị sư muội thương lượng mượn nhờ tuyển nhận tân Việt nữ vừa vặn muốn khởi động mấy năm một lần dưỡng tâm điện thời cơ, chủ bị này cục vây khốn người này, loại trừ muốn mưu lợi bắt hắn lại bên ngoài, Tuyết Trung Trúc còn có một số tâm tư khác. Nàng muốn nhìn một chút, gia hỏa này là phải chăng có nhìn cường đại như vậy, không góc chết cường đại. Anh hùng tiên hạ như cá giết sang sông, khả năng qua dưỡng tâm điện, lại lắc đắc không có mấy. Tuyết Trung Trúc cực kỳ muốn biết, hắn là không cũng gặp nạn qua tử cục, để hắn cũng khó mà vượt qua sơn hải. Cái này tức là đối mặt cường đại đối thủ lúc, khó mà ức chế liêu kỳ. Cũng là một loại tâm lý an ủi, bởi vì nếu là có thể tận mắt thấy, dù là ngày đó đối mặt hắn dư uy lúc bỏ chạy là nàng bản tâm khó mà ma diệt cửa ải, nhưng ít ra trong lòng chính nàng có thể đủ tốt thụ một chút. Tuyết Trung Trúc kỳ thật trong lòng rõ ràng, đây là một loại hơi yếu người tư duy, là tại hạ phương ngước đầu nhìn lên người khác lúc mới có thể sinh ra các loại tâm tư, mà lấy hướng đều là người khác, đều là những cái kia nam tử tại nàng dưới chân ngưỡng vọng nàng sẽ sinh ra tâm tư một trong. Thế nhưng là tại kiêu ngạo đầu lâu bị hiện thực đánh máu me đầm địa thời khắc, loại ý nghĩ này tựa như nghiện độc dược giống nhau lệnh người giới không rơi. Giờ này khắc này, Tuyết Trung Trúc cũng không thể không thừa nhận, mình nguyên lai là cũng có dung tục một mặt. Đối với vô cùng tự cho mình thành cao người mà nói, thừa nhận bản thân dung tục là một kiện thống khổ khó an sự tình. Nhưng là Tuyết Trung Trúc tựa như từ không nên hợp người khác giống nhau, nàng cũng từ không lừa gạt mình. Một liền là một, hai liền là hai, thế gian tất cả đạo lý đều cực kỳ đơn giản, nếu là phức tạp, nếu không phải người ngu suy nghĩ nhiều, nếu không phải là ngụy biện xuyên tạc. Tuyết Trung Trúc hít thở sâu một hơi. Đột nhiên, nàng cái gì cũng không muốn làm, dứt khoát nguyên địa ngồi xuống. Ngửa đầu điên lặng nhìn xem nho sam thanh niên kháng lôi quá trình. Nói đến kỳ quái, cái này người toàn bộ hành trình một mực không quay đầu lại, tại tuần hoàn vấn tâm trong cục, Tuyết Trung Trúc một mực không có trông thấy hắn chính diện mặt. Tuyết Trung Trúc dần dần phát giác cái này điểm, có chút ngầm thừa nhận. Cái này vị Vân Mộng đại nữ quân trong lòng chẳng bao lâu liền đã tuôn ra đáp án. Nàng ấy lòng kỳ thật một mực tại cự tuyệt tiếp nhận hắn một thân phận khác, không muốn nhìn thấy mặt nạ đồng xanh dưới kia một tấm từng tại Long Thành thấy qua khuôn mặt. Tuyết Trung Trúc đột nhiên thu liễm, ngồi xếp bằng cử động, đưa tới Ngô đạo tử, Ngụy Trước Thiếu Kỳ, Đỗ Thư Thanh đám người ghé mắt, bất quá, trên trận thế cục vẫn như cũ dựa theo lúc đầu quỹ tích phát triển, Tuyết Trung Trúc cũng không lại để ý ánh mắt của những người khác. Mặt nàng bàng bình tĩnh, có chút nghiêng đầu, một lần lại một lần nhìn xem cái kia nho sam thanh niên ngăn tại phía trước bóng lưng. Tâm tình dần dần xuân sẻ bắt đầu, không phủ trước đây táo bạo giận buồn bực, ngược lại chú ý lên một chút thường ngày không có phát hiện chi tiết, cũng là trước đây tại hang đá Tầm Dương lần thứ nhất kinh lịch lúc, nàng không để ý đến. Tỷ như, Tuyết Trung Trúc nhìn thấy trên đài cao, cái kia lạnh băng băng cung trang thiếu nữ giờ phút này nhìn về phía tên kia ánh mắt tràn đầy lo lắng không bỏ, hốc mắt đỏ ửng, khóe mắt còn chứa nước mắt, hai tay đem váy xòe ống tay áo nắm chặt trắng bệ. Rõ ràng không lâu trước, cũng bởi vì tên kia hủy đại Phật mà cùng triều đình các đồng bạn cùng một chỗ băng lãnh nghiến răng. Lại tỉ như trên mặt đất kia một chuỗi tiền đồng, tổng cộng là 1 quan tiền, là tên kia ngay từ đầu mang tới, còn nói chút cổ quái kỳ lạ lời nói. Mà Tuyết Trung Trúc nhớ tới năm đó sư tôn đề cập tới sự tình, giờ phút này Tuyết Trung Trúc cực kỳ bình tĩnh, đang vấn tâm trong cục, lâm vào kỳ dị trạng thái nhập định, thậm chí đều không có chú ý tới ngoại giới ở lần truyền đến nhị sư muội kêu gọi. Chẳng bao lâu, lôi kiếp kết thúc, Nô Tiên Sinh quen thuộc lui về phía sau một bước, nào đó căn huyền hoàng địa long xúc tu cũng bay tới. Những này đều rơi vào giờ phút này Tuyết Trung Trúc bình tĩnh trong đôi mắt, nàng nhắm mắt, hít thở sâu một hơi. Chốc lát, tại Ngô đạo tử tiêu đốt, khởi động huyền hoàng địa long thổ độn thần thông một khắc này, nàng trước mặt mọi người đứng lên tới, hướng phía trước bước một bước. Chung quanh đồng bạn phát giác được nàng kỳ quái cử động, đều ánh mắt lo lắng xem ra, dường như chuẩn bị khuyên nàng. Có thể lần này Tuyết Trung Trúc cũng không có phóng ra phía trước thổ hoàng sắc vòng sáng phạm vi, mũi chân của nàng vừa lúc tại vòng sáng phía trước dừng lại. Tuyết Trung Trúc mở miệng nói, thất sư muội không thể theo ngươi đi, đây là kiếm trạch quy củ, cũng là bản tọa trách nhiệm, thất sư muội là đời tiếp theo Vân Mộng Nguyên Quân, bản tọa cùng chư sư muội vất vả gắn bó kiếm trạch về sau muốn giao cho nàng, không thể thoát ly kiếm trạch, qua đời tục sinh con dưỡng cái, cho dù ngươi Âu Dương Lương hẳn có muôn vàn lý do, mặc dù ngươi vì thất sư muội làm những này, bản tọa miễn cưỡng kính ngươi là cái nam nhi, nhưng bản tọa cũng sẽ không đồng ý, trừ phi ngươi từ bản tọa trên thân bước qua đi, cũng không quản ngươi là dùng loại thủ đoạn nào thần thông, trận chiến ngày hôm nay, bản tọa đúng là không tìm ngươi, bản tọa đúng là đang lẩn trốn, cũng thừa nhận đánh không lại ngươi bây giờ, nhưng bản tọa không chịu thua, bản tọa không kém ngươi, sau này nhất định sẽ thắng trở về. Mà lại hôm nay ngươi thay bản tọa khiêng thiên lôi, phần này ân bản tọa nhớ kỹ, sẽ không quên, bản tọa có thể cam đoan, sau này nếu là ngươi thua, bản tọa cũng sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là phong ngươi tu vi, nhốt vào thủy lao tự mình ngăn chặn, tỉ như giờ phút này, để ngũ sư muội mang theo thuốc ngọc đi tìm ngươi thân thể giống nhau. Nếu có một ngày chiến thắng ngươi dạng này đối thủ, cái này cũng sẽ thành bản tọa vinh diệu nhất chuyện một trong. Tuyết Trung Trúc tóc vàng bay múa, tiếng như âm vàng, khóe mắt phiếm hồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Cái này vị lôi lệ phong hành đại nữ quân rốt cục nói ra trong lòng chư lời nói, thần sắc tràn đầy khoái ý cùng buông lòng. Đoán chừng thậm chí quen thuộc nhất nàng nhị nữ quân Ngư Niệm Yên nếu là ở đây, đều tưởng tượng không đến đại sư tỷ sẽ như thế nhiều nói nhảm. Chỉ là những này Tuyết Trung Trúc chỉ dám đang vấn tâm trong cục thoải mái phun ra lời nói, sau khi nói xong, nàng một tấm dị vực phong tình mỹ mạo khuôn mặt vẫn như cũ đỏ lên một mảnh. Bất quá kiếm tâm lại một lần nữa trong suốt bắt đầu. Không nhìn bốn phía những đồng bạn kia nhóm kinh ngạc biểu tình, Tuyết Trung Trúc cao đầu lâu, chuẩn bị quay người, đi chờ đợi ba hơi phía sau thổ hoàng sắc vầng sáng kết thúc, bắt đầu mới một bán. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy đời này khó quên một màn. Trên cùng, kia đạo ngạnh kháng cựu trọng lôi đình về sau, có chút túi đầu thon dài bóng lưng, đột nhiên xoay người lại. Trên mặt hắn cố đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một tấm quen thuộc gầy gò tuấn lãng khuôn mặt. Tuyết Trung Trúc phát hiện, cùng trước đây vô số lần quen thuộc tuần hoàn vấn tâm trong cục Câu Dương Lương Hàn chỉ là đưa lưng về phía nàng khác biệt. Đây là lần thứ nhất xuất hiện như ý này liệu bên ngoài sự tình, giống như là trong bức họa tử vật, đột nhiên làm người cử động. Âu Dương Lương Hàn ánh mắt dường như hiếu kỳ tứ phương dưới tả hữu, giống như là phát hiện cái gì, sau đó ánh mắt rơi vào phía dưới thổ hoàng sắc vòng sáng phía sau có chút ngây ra như phong Tuyết Trung Trúc trên thân. Kỳ quái, sao lại tới đây nơi này, nhìn xem không giống ta vấn tâm cùng, dù sao một trận này đánh rất thoải mái, là các ngươi bị đánh. Hắn vươn tay, chỉ bản thân khuôn mặt, hướng nàng hỏi, Chi Xương tiểu đường, cái này sẽ không phải là ngươi vấn tâm cùng. Làm sao ta cũng tại chờ một chút. Cấp tốc hiểu được tình cảnh, rõ ràng bản thân xâm nhập đến thế nào chỗ, Âu Dương Nhung nhìn trái phải một chút, khẽ cười một tiếng, à, nguyên lai trong lòng ngươi khổ sở nhất một quan là cái này à, cho nên ngươi vừa mới lại nhảy trong á lại nhảy một đồng lớn, là tại nói với ta lời thật lòng. Trong chốc lát, Tuyết Trung Trúc ngây người nguyên địa, đôi mắt trừng lớn, nàng trông thấy Âu Dương Lương Hàn trên mặt dường như lộ ra một đạo cổ quái thân sắc, dường như chịu được một ít ý cười. Giờ khắc này xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng, lệnh Tuyết Trung Trúc máu tuôn ra chán, bích mâu bức hỏa, Âu Dương Lương Hàn, ngươi, thời khắc này nàng hận không thể tìm một cái địa động chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Âu Dương Nhung phản ứng cực nhanh, căn bản không có cho sắp núi lửa phun trào Chi Xương tiểu nương báo nổi thời gian, cơ hồ là trước tiên hết nhìn đông tới nhìn tây dưới, miệng trong giống như tùy ý nói, được thôi, ngươi khiêu chiến tại hạ tiếp nhận, không xảo, tại hạ lần sau sẽ mang một quan tiền đến, chuột về tú nương, ngươi cố lên tu luyện, tại Vân Mộng chờ lấy liền tốt, sẽ không để ngươi đợi lâu. Tại hạ thành ngươi vấn tâm tử cũng sao, tốt, lại đến cho ngươi ra cố hạ phong ấn. Mặt khác, đa tạ các hạ cáo chi hôm nay mưa do. Tuyết Trung Trúc điên cuồng xông ra thổ hoàng sắc vòng sáng, đáng tiếc trong nháy mắt tiếp theo, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, hết thảy một lần nữa trở về đến điểm bắt đầu. Đang tại mất đi tầm mắt trong nháy mắt đó, nàng nghe được một tiếng nột ngạt chuông vang, đồng thời còn trông thấy tiếng chuông dường như đập bể vấn tâm huyễn cảnh bên trong lôi vân, Âu Dương Lương Hàn dường như chui ra ngoài, như cùng cổ thiên nhân xé mở không trung, đi thiên ngoại bình thường. Cùng lúc đó, phía ngoài Ngư Niệm Uyên tới lúc gấp rút cắt chờ đợi, vừa mới nàng tận mắt thấy thuộc về cái kia tặc nhân một đoàn xương trắng, mượn tiếng chuông tới gần đại sư tỷ, dường như dung nhập đại sư tỷ bên cạnh trong sương mù khói trắng. Nàng chưa kịp ám đạo không ổn, cái này đoàn xương trắng đều lần nữa tuôn ra. Chỉ bất quá lần này, đại sư tỷ trên thân chủ chỉ dưỡng tâm điện xương trắng bị hắn như gió táp bắt đi. Dưới chân nước suối ao đột nhiên sôi trào lên. Không tốt, hắn muốn chạy. Lợi dụng đếm ngược đạo thứ 2 tiếng chuông đập nát Chi Xương tiểu nương tử trên thân huyễn cảnh xương trắng đi ra ngoài về sau, Âu Dương Nhung không nhìn Ngư Niệm Uyên, ngón trỏ điểm nhẹ bản thân mi tâm. Lúc đầu tòa đại điện này cổ quái xương trắng, tại hắn ngộ đến văn hoàng đế thần thông, cụ hiện ra 108 đạo tiếng chuông về sau, liền đã lung lay sắp đổ. Lúc ấy Âu Dương Nhung cũng cảm giác được, cái này xa xôi vây khốn hắn tâm thần xương trắng, chốc lát liền có thể bị đánh tan, không kiên trì được bao lâu, kết quả đằng sau dường như chi dương tiểu nương gia nhập tiến vào đến, chủ trì cái này cổ quái xương trắng, mới khiến cho thời gian kéo dài đến bây giờ. Dưới mắt, lợi dụng tình trung tạm thời hoành loạn chi dương tiểu nương trạng thái, để nàng tạm thời thoát ly này điện, đồng thời cũng suy yếu nàng đối với cái này điện khống chế. Áp lực đột nhiên giảm bớt. Bây giờ, Âu Dương Nhung chỉ cảm thấy, toàn bộ đại điện xương trắng trọng lượng, so sánh trước đây Thái Sơn áp đỉnh, đã là nhẹ như lông hồng. Cảm giác hắn nhẹ nhõm liền có thể dọn đi. Giờ này khắc này, Âu Dương Nhung ngón tay điểm nhẹ đến mi tâm, kia một hạt thành kim sắc quang mang đột nhiên tỏa sáng tài năng. Quang mang giống như là trong đêm tối sao kim, ánh sáng tứ phương. Âu Dương Nhung làm một cái cổ quái động tác. Hắn dường như đem màu thiên thanh điểm sáng từ mi tâm lấy xuống, điểm sáng nguyên lai là một điểm kiếm mang, là hàn sĩ kiếm mang. Một màn này, Âu Dương Nhung như cùng là từ mi tâm rút ra một ngụm không trôi hàn sĩ. Chỉ thấy hắn dùng chỉ làm kiếm, hướng trước mặt không khí tiện tay vạch một cái. Đang. Vừa lúc, thứ 108 đạo tiếng chuông vang lên. Đi cùng với Âu Dương Nhung bung chỉ chém xuống, nháy mắt sau đó, một đạo cắt ra xương trắng đen nhánh vết nước, thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỗ này không gian giống như là một tấm mỏng như cánh ve trong suốt giấy, có thể bị móng tay cho mở ra giống nhau. Âu Dương Nhung một bước phóng ra, tiến vào đen nhánh vết nước chờ hắn lại lần nữa mở ra mắt, đã là thân ở quen thuộc trên giường. Giờ phút này, Âu Dương Nhung bàn tay bảo trì xâm nhập bức tranh tư thế, cả người cuộn lại một cái chân ngồi ngay thẳng, mặt nạ đồng xanh đã rơi xuống tại chân bên cạnh. Hắn trước tiên trung quanh tả hữu, trung quanh một mảnh đen kịt. Bất quá chẳng bao lâu, Âu Dương Nhung lại phát hiện trong phòng không thích hợp, loại trừ đen nhánh bóng đêm bên ngoài, trong phòng còn có dường như xương trắng tuyết trắng chi vật đang nhanh chóng lan tràn. Là tuyết trắng trường kiếm. Nó chẳng biết lúc nào đã thoát ly khỏi bức tranh, mặc dù Âu Dương Nhung vẫn như cũ đưa tay đẹp như tranh, nắm chặt nó chui kiếm vị trí, nhưng một đoạn mũi kiếm đã từ trong bức họa chui ra, dường như muốn đánh thẳng nguyên bản nhắm mắt cầm kiếm chất phát thanh niên mặt. Một người một kiếm cổ quái tư thế, không biết đến, còn tưởng rằng Âu Dương Nhung chuẩn bị đêm khuya dùng kiếm tự vận. Bất quá càng lệnh Âu Dương Nhung cao mày, là chuyển ra bức tranh mũi kiếm, giờ phút này chính mãnh liệt nở rộ tuyết trắng kiếm quang đem phòng chiếu sáng rõ, bất quá khoảnh khắc vừa tối nhạt đi. Trong phòng lúc sáng lúc tối, cái này một đoạn trên mũi kiếm, giống như là một đoàn đen đặc chi vật bám vào, đang cố gắng áp chế tuyết trắng kiếm quang tùy ý nở rộ. Nhưng mà chi xương kiếm quang quá thịnh, dường như bị chọc giận sư tử cái bình thường, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu diệt cái này đoàn trở ngại nó nồng sơn chi vật. Âu Dương Nhung tâm thần thành công thoát ly kia cổ quái đại điện, trong nháy mắt kịp phản ứng thế cục. Hắn túi đầu xem xét, phát hiện cái này một đoàn kiểm chế chói sáng kiếm quang đen đặc chi vật, tựa hồ là một đoàn thể lòng vật mực, có chút quen mắt. Diệu Tư, Tiểu Dung, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhanh lên, giúp bản tiên câu ngăn chặn nó. Bản tiên cô nhanh ép không được, ghê tởm, nó giống như muốn chạy, còn muốn phát ra động tĩnh đi báo tin đấy. Âu Dương Nhung không chút do dự, trở tay từ đảo hoa nguyên đồ bên trong lấy ra một viên hộ kiếm, mi tâm toát ra một đạo màu thiên thanh kiếm ảnh, thay thế Diệu Tư bản mệnh thỏi mực, bám vào tại chi xương phía trên. Tuyết trắng trường kiếm đột nhiên chấn động, lóa mắt vô cùng tuyết trắng kiếm quang bị nhàn nhạt màu thiên thanh kiếm quang hoàn toàn áp chế. Âu Dương Nhung buông tay, đi mở ra hộ kiếm. Tuyết trắng trường kiếm ngoan ngoãn bay vào bên trong đó. Một loáng sau kia, liền bị đếm không hết lôi tinh dây tóc bao khỏa, giống bị tê liệt, tử vật lọt vào trong hộ. Màu thiên thanh kiếm ảnh thoát ly, chìm vào đào hoa nguyên đồ bên trong. Hộp kiếm một lần nữa khép kín, không nhúc nhích tí nào rơi vào Âu Dương Nhung trên bàn tay. Rốt cục vượt qua cái này hiểm tượng hoàn sinh sắc cục, trên giường ngồi xếp bằng Âu Dương Nhung, thở dài một ngụm trọc khí. Tiểu Nhung, thế nào, bản tiên cô đầy nghĩa khí đi, không ngủ lớn cảm giác, chuyên môn các đêm. Bản tiên cô liền phát hiện ngươi không thích hợp, còn có cái này tiểu lăng kiếm, lại còn muốn chạy trốn, hừ, há có thể để nó thừa dịp ngươi không tại, đi bên ngoài tìm cái khác ra há tử, người hầu có thể nhịn, tiên cô không thể nhẫn. Âu Dương Nhung nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên đầu gối lanh lợi nho phục tiểu nữ quan trên thân. Chỉ thấy Diệu Tư hai tay ôm ngực, lỗ mũi nhìn người, đắc chí tranh công một trận. Nàng hướng Âu Dương Nhung lẽ thẳng khí hùng rỗi ra tay nhỏ, cái này không được thưởng một chút, bản tiên cô cũng không nhiều mớn, liền viên kia quả đảo đi. Âu Dương Nhung. Chương 872, phàn nàn hoàn cảnh, phàn nàn cường giả chương 872, phàn nàn hoàn cảnh, phàn nàn cường giả nửa đêm canh ba. Trên không trung, một con ba chân quái điểu ngay tại phi tốc bay lượn. Một vị đeo kiếm xanh lục là váy thiếu nữ đang đứng tại chim bên trên, trong tay nắm chặt một viên bạch ngọc cẩn ẩn lấp lóe một loại nào đó có mang. Xanh lục là váy thiếu nữ dường như nắm chặt nó cảm thụ được cái gì. Nàng dựa theo đại sư tỷ phân phó xuất phát, cưỡi trùng đường, vừa rời đi dưỡng tâm điện bên kia không đầy một lát. Kỳ quái, làm sao cảm giác bắt đầu đã nóng lên, chẳng lẽ cực kỳ gần. Xanh lục là váy thiếu nữ trong miệng nói thầm, túi đầu nghiên cứu thuốc ngọc, chuẩn bị để trùng đường chậm một chút, dò xét cảnh vật xung quanh, ngay tại nàng hơi chút hoang mang thời khắc, trong tay thuốc ngọc đột nhiên mất đi qua mang. Thuốc ngọc bên trên, nguyên bản hơi chút nổi lên nhiệt độ cũng biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, vừa mới không phải có phản ứng sao, chẳng lẽ là ta ảo giác? Xanh lục la váy thiếu nữ càng thêm nổi lên nghi ngờ. Nàng lắc đầu, tùy ý nhìn quanh dưới, không có hâu ngừng trùng đường, tiếp tục tùy ý nó hướng đông bắc phương hướng bay đi. Nhìn cảnh vật chung quanh, dường như muốn rời khỏi vân mộng trạch phạm vi, xanh lục la váy thiếu nữ không có ngoài ý muốn, dường như cảm thấy rất bình thường. Kia tặc nhân như tại vân mộng trạch phạm vi bên trong, tựa như vừa mới ngay từ đầu thuốc ngọc đột nhiên nóng hổi lên phản ứng giống nhau, thế thì không quá bình thường, để nàng cũng muốn hơi chút ước lượng tìm tòi nghiên cứu hạ. Giờ này khắc này, một vị nào đó mang theo ngọc tìm người vân mộng sáu nữ quân cưỡi trùng đường, trải qua phía dưới hai hòn đảo nhỏ tự. Nàng cũng không biết, Phía dưới nào đó một hòn đảo bên trên, một gian trúc trong nội viện, nào đó một ngụm phát ra tín hiệu tuyết trắng trường kiếm đã bị chấn áp tiến vào Mạc Gia hộp kiếm bên trong, bị lôi tinh dây tóc bao khỏa, không thể động đậy. Giờ phút này xương phòng bên phải bên trong tối sầm, Đào Hoa Nguyên Đồ đã đóng lại. Không lâu phía trước tạo phản tuyết trắng kiếm khí giống như là không có phát sinh giống nhau. Âu Dương Nhung ngồi tại trên giường nhỏ, cùng hộ vệ có công rượu tư mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Không được, đào là cho A Thanh. Âu Dương Nhung dẫn đầu lắc đầu. Rượu tư lập tức kháng nghị, Tiểu Nhung, ngươi bất công, nếu không phải bản tiền cô thức đêm của ngươi, ngươi bây giờ đã bại lộ. Âu Dương Nhung nghiêm mặt, đầu tiên là cẩn thận lý do đi kiểm tra dưới Đào Hoa Nguyên Đồ bên trong thanh nham một đảo. Rượu tư trông thấy hắn cử động, lập tức hơi biến sắc. Âu Dương Nhung mơ hồ phát hiện quả đào sắp đặt vị trí tựa hồ xê dịch dưới, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật hỏi Tiểu Mạc Tinh, lần này là có hỗ trợ không sai, nhưng ngươi xác định, ngươi muộn như vậy không ngủ, là thật tại cho ta các đêm, mà không phải kìm nén xấu trộm đảo. Diệu Tư đáy mắt đầu tiên là hiện lên một tia chột dạ, sau đó trừng mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu, hỏi lại Âu Dương Nhung, tốt, lô bốn tiên cô suy nghĩ cho ngươi, trước tiên đi ra bảo hộ ngươi, ngươi hoài nghi bản tiên cô phải không? Đi, cũng đừng hỏi nhiều như vậy, đều là mượn cớ, kéo nhiều cũng không có gì ý tứ, tốt, bản tiên cô đi, còn không được à? Dứt lời, tay nhỏ vác tại sau lưng, đầu nàng cũng không về hướng nhỏ trong chăn chui, dường như cũng không tiếp tục nghĩ để ý nào đó người. Nhưng là rơi vào Âu Dương Nhung trong mắt, lại là một loại khác giải độc, không được đi, có tật giật mình phải không? Hắn đưa tay che ổ chăn, ngăn cản đường đi của nàng. Đồng thời, dùng phòng ngừa bám nhất, Âu Dương Nhung lại cầm lấy bên chân mặt nạ đồng xanh, đeo ở trên mặt. Đường đi bị đoạn, Diệu Tư quay đầu lại, cứng cổ, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi mới có tật giật mình. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, sớm biết không theo ngươi đã đến, vất vả nhọc nhằn giúp ngươi, vẫn còn khi dễ tinh. Âu Dương Nhung giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng. Tiểu Mặc Tinh cảm giác bản thân không mặc quần áo giống như bị nhìn xuyên, khuôn mặt nhỏ giận dữ, lộ ra hung hăng biểu tình ngoài mạnh trong yếu nói, nhìn cái gì vậy? Nói có sai hả? Âu Dương Nhung nhíu môi hạ miệng, đột nhiên đưa tay, sờ lên Tiểu Mặc Tinh đầu, được rồi, ngươi thích ăn, vậy liền ăn một nửa, lưu lại một nửa cho A Thanh. Vừa thẹn quá hóa giận chuẩn bị kỹ càng từ mới chỉ trích Tiểu Nhung, Tiểu Mặc Tinh lập tức một nghẹn. Nàng khuôn mặt nhỏ hồng nghi, lùi lại một bước hỏi, thật giả? Không ăn là xong. Âu Dương Nhung đem lấy quả đào tay từ họa bên trong thu hồi. Có thể bèo một chút, Tiểu Mặc Tinh phi tốc đánh tới, ôm lấy Âu Dương Nhung tay nhỏ cánh tay sao, khuôn mặt nhỏ vui vẻ nói không không không, an an an, hắc hắc. Âu Dương Nhung im lặng, bất quá vẫn là lấy ra thanh nham một đảo, dùng tiểu đao cắt một nửa. Đào hương lập tức bốn phía, chất lỏng đưa rơi, bị Diệu Tư tay nhỏ tiếp được, không bỏ được uống vào. Diệu Tư bẹp hạ miệng, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc, tiếp nhận Âu Dương Nhung đưa cho đảo, ăn như gió cuốn bắt đầu. Âu Dương Nhung gặp nàng ăn say sưa ngon lành, cũng có chút ghé mắt. Ăn ngon như vậy, ư mừng, cái này đào không bình thường, Tiểu Nhung, ngươi hôm nào lại đi trộm mấy cái? Trộn, ngươi làm là ta nhà a, đi nói liền đi. Diệu Tư miệng trong mơ hồ không rõ, thuận miệng nói, vậy ngươi đêm nay không phải lại đi khi dễ người sao? Làm sao ngươi biết ta khi dễ người xem ra? Ta rõ ràng là trùng kế, kém chút không có trở về. Âu Dương Nhung túi đầu nhìn một chút hộp kiếm, cảm thụ dưới, phát hiện tuyết trắng trường kiếm không có động tĩnh, có chút thở phào. Dựa theo trước đó tại Tuyết Trung Trúc vấn tâm trong cục nghe lên đến, hôm nay trận cục này gần như tử cục, may mắn hắn đã thức tỉnh Văn Hoàng Đế giai đoạn 2 thần thông, mà bây giờ đợi lâu như vậy, kia cái gì sáu nữ quân khẳng định là không tìm được hắn, nếu không sớm liền đến. Diệu Tư nghiêng đầu nói, nhìn ngươi vừa mới tâm thần không ở trên người, giống xuất khiếu bình thường, không núp đích, bất quá khỏe miệng lại mang theo cười xấu xa, cũng không biết tại đắc chí cái gì. Ngươi nụ cười kia, bản tiên cô quen thuộc nhất, liền là đang làm chuyện xấu. Âu Dương Nhung lắc đầu không nói chuyện. Chốc lát, thúc Tiểu Mặc Tinh đi ngủ. Tốt, cần phải nghỉ ngơi, còn có, lần này ăn quả đào, ít phàn nàn một hồi, mang ngươi đến, không phải tận lực chịu khổ, nhưng là dưới mắt thân ở hoàn cảnh mới, nguy cơ từ phía, ngươi ít phàn nàn điểm hoàn cảnh đi, có vấn đề gì, chúng ta cùng đi giải quyết, đi cải thiện, cần biết, cường giả từ không phàn nàn hoàn cảnh. Diệu Tư chống nạnh hét lên, cường giả không phàn nàn hoàn cảnh, liền ngươi cường giả phải không? Tốt, bản tiên cô không bèn bèn phàn nàn hoàn cảnh, còn muốn phàn nàn cường giả. Làm sao rồi? Âu Dương Nhung lập tức im lặng. Được, cực kỳ tốt, tiếp tục bảo trì. Diệu Tư đắc chí dưới, một đôi nhỏ chân ngắn chạy tới đi ngủ. Đen nhánh trong phòng, Âu Dương Nhung kiểm tra dưới bốn phía, thở phào một hơi. Hắn nói thầm, tiểu gia hỏa này, mặc dù không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là biết nặng nhẹ, như không có đoán sai, vừa mới chi xương là muốn buộc phát kiếm khí, tiết lộ vị trí của ta. Căn cứ chi xương tiểu nương lời nói, cái kia sáu nữ quân chính mang theo này còn quái điều tới tìm ta đâu, mà đảo này lại tại Vân Mộng kiếm trạch bên trong, may ta phản ứng nhanh, nếu không liền bị tìm được, bây giờ còn chưa đến, đại khái là đem chi xương xử lý kịp thời. À, chi xương tiểu nương đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, ta ngay tại các nàng kiếm trạch bên trong. Âu Dương Nhung lắc đầu. Chốc lát, đuốt ve một kiếm, lại híp mắt ôn tập một lần. Hắn nâng đỡ trên mặt gỗ, tự nói, trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể đem trôi kiếm này phong xuất, không nghĩ tới cây kiếm này cùng chi xương tiểu nương liên hệ như thế gốc, có thể làm môi giới, đem ta hình chiếu đi qua. Bất quá ta vừa mới xúc động, thừa thắng xông lên, cũng có chủ động rơi vào cạm bẫy duyên cớ. Âu Dương Nhung chậm rãi gật đầu, chắc hẳn các nàng ngay từ đầu là chuẩn bị, trước tế đến kiếm khí, nửa đêm đánh lén tại ta, nếu là một kích không bên trong, lại dụ địch xâm nhập, dùng dưỡng tâm điện vây khốn ta, cũng không cầu giết chết, chỉ cần ngăn chặn thời gian, cho vị kia sáu nữ quân tìm ta thời gian là được. Chỉ là không nghĩ tới, ta sẽ như thế tinh thông Văn Hoàng Đế thần thông, dùng tiếng chuông phá đi. Lại nói, cây kiếm này xác thực kỳ bạc, đã nó cùng Tuyết Trung Trúc còn có liên hệ, đây chẳng phải là đại biểu ta cũng có thể mượn nhờ cây kiếm này đi cho Chi Xương tiểu nương tử chơi ngang chân. Có đạo lý, nàng có thể cho ta thiết lập ván cục, ta trái lại mượn nhờ cái này miệng Chi Xương cho nàng thiết lập ván cục, vì sao không được, mà lại chân kiếm ở ta nơi này, ta còn có thể thông qua kiếm thực thể phong bế, mà nàng đâu? Nàng khả năng rất lớn là thân là kiếm tu khóa lại bản mệnh bộ kiếm, không cách nào đơn phương giải trừ mối liên hệ này, không có dự phòng thủ đoạn. Âu Dương Nhung nhỉ non tự nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chốc lát, hắn tạm thời gác lại dưới cái này to gan ý nghĩ, nhìn quanh một vòng tả hữu, khóe miệng có chút kéo lên. Lại nói, kia ba đạo kiếm ý, loại trừ Tuyết Trung Trúc bên ngoài, hẳn là còn có hai vị nữ quân, không biết theo thứ tự là ai. Còn có, Tú Nương tình huống bây giờ đến cùng như thế nào, từ Chi Xương tiểu nương tử những cái kia chi tâm lời nói khía cạnh đến xem, Tú Nương hẳn là an toàn không ngại, bị nàng những sư tỷ này nhóm bảo vệ. Nói cái gì phải thừa kế tương lai nguyên quân chi vị, vậy liền đại biểu Tú Nương tạm thời không có chuyện làm. Bất quá, Thủy Lao là địa phương nào, vì sao Chi Xương tiểu nương tử muốn đem ta nhốt vào, chẳng lẽ lại là cái gì 18 tầng địa ngục? Cũng phải tạ ơn nàng hảo ý. Âu Dương Nhung ôn tập hoàn tất, thu hồi chư vật, đặt vào đào hoa nguyên đồ bên trong. Bên ngoài trúc trong nội viện, ẩn ẩn truyền đến xa nhị cầu tiếng lẩm bẩm, càng thêm nổi bật viện lạc yên tĩnh. Bất quá Âu Dương Nhung tính hay, ngầm trộm nghe đến sát vách trong viện, có người ở trong viện không kiên nhẫn bồi hồi âm thanh, ngẫu nhiên còn đi đôi với một đạo đóng sập cửa âm thanh, dường như lư kinh hồng phát ra tới. Cũng không biết có phải hay không bị tiếng lẩm bẩm đánh thức. Xa nhị cầu trái xương phòng giống như xác thực lân cận lấy lư ra mẹ con biệt tử. Âu Dương Nhung nhưng thật ra còn tốt, đối tiếng lẩm bẩm sớm đã miễn dịch. Bên ngoài trong viện đã có chút tiếng côn trùng kêu vang lên. Khoảng cách tảng sáng cực kỳ tới gần. Không lâu phía trước dưỡng tâm điện kinh lịch thời kỳ, lại để cho Âu Dương Nhung tâm thần vẫn như cũ bảo trì phấn khởi trạng thái, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn dứt khoát đứng dậy, khoanh chân ngồi tại trên giường nhỏ, nhắm mắt kiểm tra lên tự thân trạng thái. Đầu tiên là nội thị đan điền, trong đan điền, linh khí đã đi đôi với trước đó không lâu công đức xương mù tím cùng một chỗ, hao hết một vòng, đang cùng theo hắn thổ tức, chậm rãi khôi phục, không có bổ khí đan dược phụ trợ, dự tính muốn ngồi xuống mấy canh giờ mới có thể khôi phục một chút. Bất quá Âu Dương Nhung cũng không sốt ruột, dù sao ban ngày cửa thứ hai là thiên phú căn cốt kiểm tra, cực kỳ khả năng cùng lúc trước Tuyết Trung Trúc kiểm tra thí điểm hắn luyện khí thiên phú giống nhau khảo thí, trong cơ thể hắn không có linh khí, hoặc linh khí mỏng manh, có thể giảm xuống bị phát giác luyện khí tu vi xác suất. Mà lại đến lúc đó, vừa vặn đem khôi phục linh khí toàn bộ dùng hết, dùng để thi triển Văn Hoàng Đế sơ giai thần thông, đem trong đan điền một chút dễ dàng bại lộ vết tích hư hóa, tránh thoát kiểm tra. Tâm niệm đến đây, Âu Dương Nhung lại đi một chuyến tháp công đức bên trong, liếc nhìn ôn nhuận cái mõ nhỏ. Công đức 281 kỳ thật công đức xương mù tím đã vừa mới thấy đấy, bất quá có mương gãy cánh, song phong tiêm, tinh tử phường thuê giá rẻ phòng cùng loại tiền trợ cấp tại, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn cho hắn phản hồi nhỏ 100 điểm công đức, dưới mắt trải qua một đêm góp nhặt, lại thêm hang đá tầm dương bên kia đêm qua khả năng lại là vì một tòa hang đá mời tới Phật tượng, bùng lên gần 200, lập tức hắn điểm công đức lại về bổ đến 200 trở lên. Âu Dương Nhung tính toán, tính bên trên đằng sau mỗi ngày tiền trợ cấp phản hồi công đức, những này điểm công đức đại khái đủ ngày khác thường duy trì thanh đồng gương mặt A Sơn giả thân. Bất quá trong thời gian ngắn, không có dư thừa công đức xương mù tím có thể dùng, mà lại sao khôi phủ cũng phải ít họa, vì mặt nạ đồng xanh duy tục đường đường. Tối nay giao thủ, sát thực tiêu hao hắn không ít. Nhưng là Âu Dương Nhung thu hoạch cũng không ít, đầu tiên là loại bỏ Chi Xương cái này ẩn tàng nguy hoạn. Tiếp theo, mượn nhờ tòa kia cổ quái đại điện tuyệt cảnh, khiến cho hắn lịch thế tỉnh ngộ Văn Hoàng Đế trung giai thần thông. Trước đây Âu Dương Nhung tại sông Tầm Dương đầu viết xuống tỷ bà hành lĩnh ngộ được Văn Hoàng Đế chân ý lúc, liền đã ẩn ẩn phát giác được, có lẽ là cùng hai cái đại nhất thống vương triều thịnh thế khí số móc nối, Văn Hoàng Đế hết sức đặc thù, bản mệnh thần thông là hay thay đổi, dưới mắt đã diễn sinh ra được ba loại. Lúc ấy Âu Dương Nhung liền mông lung lĩnh ngộ được, cái này ba loại phân biệt thiên về nho Phật đạo ba nhà, quy nạp qua đi, cho ba loại thô sơ giản lược mệnh danh, theo thứ tự là Phật thần thông, đạo thần thông cùng nho thần thông, cũng phân biệt đối ứng sơ giai, trung giai, cao giai ba cấp độ. Phật thần thông liền là quen thuộc kim quang kiếm khí, có thể làm cho người sở hữu lẫn lộn hư thực, hóa thực thành hư. Ban đầu ở hang đá Tầm Dương đại chiến lúc, cầm trong tay Phật châu văn vật giả tạo mọi người liền là mượn này thần thông. Kim quang phụ thể người, giống như thu được trong truyền thuyết Bồ Đề kim thân có thể cho thứ ba hơi thở hư hóa thời gian, miễn dịch hết thể thực thể công kích. Mà tối nay, Âu Dương Nhung mới lĩnh ngộ đạo thần thông, liền là lúc trước già nhạc sĩ nắm giữ thần dị tiếng đàn, có thể dùng hết thể ẩn tàng chi vật hiện hình, bao quát luyện khí sĩ tu vi. Chỉ bất quá Văn Hoàng Đế chân ý bất biến, kiếm quyết bất biến, lĩnh ngộ người không giống nhau, biểu hiện hình thức tự nhiên khác biệt. Cùng loại Bồ Đề kim thân lấy tên, Âu Dương Nhung căn cứ tự thân, đem cái này đạo thần thông mệnh danh là 108 chuông vang vừa vặn cũng là phù hợp hắn. Bất quá già nhạc sĩ hẳn là nắm giữ sớm, lĩnh ngộ càng sâu, Âu Dương Nhung nhớ kỹ hắn kia tiếng đàn có thể tiếp tục hồi lâu. Mà Âu Dương Nhung trước mắt là thất phẩm chấp kiếm nhân tu vi, chỉ có thể nhất giản dị gõ chuông 108 dưới, gần 108 hơi thở, nghĩ cũng là đầy đủ dùng. Chỉ ít so Bồ Đề kim thân thời gian 3 cái hô hấp muốn giải. Âu Dương Nhung hé miệng, túi đầu nhìn thấy bàn tay. Truyền thống chấp kiếm nhân đạo mạch là tuyệt mạch, có thể đi đến người bạn người không được một, rất nhiều thứ đều cần chính hắn mở. Chấp kiếm nhân các tiền bối có thể ăn ý lưu lại, chỉ có từng đạo kiếm quyết thôi. Cực kỳ nhiều chấp kiếm nhân tri thức là thế nhân trong mắt vô dụng cho nên cực kỳ khó truyền thừa, dù cho có cũng là ẩn thế tông môn hoặc là các hướng các đời tuyệt mật tri thức. Âu Dương Nhung cảm thấy mình mặc dù là lấy tên thế, nhưng loại này quy nạp tổng kết thói quen tốt, so Đào Viên Minh cùng loại thẳng thắn bỏ dở giữa chừng, một câu không lưu lại truyền kỳ kiếm chủ phụ trách nhiều. Nếu là hậu thế chấp kiếm nhân có cơ hội lấy được truyền thừa của hắn xem như thật có phúc. Ừm, tựa như không lâu phía trước cùng Diệu Tư trò đùa nói, cường giả mới không phản nàn hoàn cảnh. Chương 873, động tích thủy chương 873, động tích thủy sáng sớm. Từng chiếc cây trúc ở giữa hiện ra một tầng sương mù. Trong thoáng chốc để Âu Dương Nung nghĩ lầm lại về tới cung điện kia. Cũng không biết tòa kia cổ quái đại điện là như thế nào làm được, có đôi khi hồi ức lực sát thương vốn là kinh người, nó còn kiến tạo giống như lúc. Liêu đại ca làm sao tỉnh sớm như vậy? Sa Nhị Cẩu dùng nước lạnh rửa mặt, cầm lấy khăn tay lau sạch lấy khuôn mặt, hiếu kỳ quay đầu lại hỏi. Âu Dương Nung đã rửa mặt hoàn tất, ánh mắt từ sương mù tràn ngập rừng trúc chỗ thu hồi, hắn mượn trong vạc mặt nước hư ảnh, mang tốt đỉnh đầu mũ mềm. Sa Nhị Cẩu từ hôm nay hoàn toàn chính xác từ sớm, tảng sáng trời còn chưa sáng liền đi ra cửa, bất quá đương hắn tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị đến hô Âu Dương Nung lúc, cái sau đã chờ xuất phát. Mắt thấy Sa Nhị Cẩu chuẩn bị hoàn tất. Đi. Âu Dương Nung lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu ra ngoài. Bất quá trước khi ra cửa, hắn mang theo một con ống trúc, tại trong chum nước đánh một ống nước ngọt, treo trên lưng. Sa Nhị Cẩu thì là có một con bao quần áo nhỏ, bên trong thả chút lương khô. Hai người phân biệt mang theo ăn ăn cùng thanh thủy, ban ngày muốn bận bịu một ngày, những cái kia đám biệt nữ liền cũng không dính khói lửa trần gian thần nữ giống nhau, có thể không cho bọn hắn nuôi cơm, hai người lại là hán tử, lượng cơm ăn đều lớn. Bất quá Âu Dương Nung quanh thắt lưng treo ống trúc, là hắn hai ngày này bổ cây trúc chế tác, có thể không chỉ là dùng để chở nước, còn cần đến giấu đào hoa nguyên đồ. Ống trúc ngoại tầng có một cái hốc tối, Âu Dương Nung đem thanh đồng bức tranh cùng rượu tư bản mệnh tỏi mực đặt ở bên trong. Đem tiểu Mặc Tinh nút bên trong, loại trừ nàng lười đến nhà, buổi sáng còn theo hắn thì thầm lấy khí trời nóng bức muốn thanh lương nghỉ mát bên ngoài, còn vì dùng phòng ngừa bất nhất, tình huống đặc biệt ở dưới, tiểu gia hỏa có thể bảo đảm một tay đào hoa nguyên đồ. Bất quá Sa Nhị Cẩu mỗi lần cầm tới ống trúc uống nước lúc, thích lung tung lay động, để rượu tư cực kỳ bất mãn. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có viện nữ cùng trúc đường khảo hạch cuối cùng hai đạo cửa ải đồng loạt kết thúc. Hai người vừa đi ra cửa, sát vách viện tử cửa sân cũng bị mở ra. Lý Hoàn tay thuận nắm khăn tay, đứng tại cửa trúc trước, lưu luyến không rời tiễn biệt con trai. Kinh Hồng lên tinh thần một chút, hôm nay biểu hiện tốt một chút. Chỉ thấy quý phụ nhân dựa vào khung cửa, tư thái như hồ lô, phong vận vẫn còn, hướng con trai phất tay. Âu Dương Nhung liếc mắt, Sa Nhị Cẩu trung quy là tuổi trẻ, không hiểu phong tình, lực chú ý toàn ở người đồng lứa trên thân. Chỉ thấy Lư Kinh Hồng sau khi ra cửa, liền vùi đầu đi lên phía trước, không nói tiếng nào, cũng không trả lời hắn mẫu thân, không biết đến còn tưởng rằng là vội vã đi nhà xí. Lư Minh chậm một chút chờ cùng loại chúng ta. Sa Nhị Cẩu như quen thuộc lên tiếng chào hỏi. Lư Kinh Hồng không vẹn vẹn không có thả chậm bước chân, còn đi càng nhanh, cũng không quay đầu lại. Sa Nhị Cẩu gãi gãi đầu. Âu Dương Nhung cùng Lý Hoàn liếc nhau, sau đó tại quý phụ nhân lễ phép mỉm cười đưa mắt nhìn dưới, cùng đi rừng trúc bên ngoài tập hợp. Đám biệt nữ bẻ gỗ còn chưa tới. Trên bờ cát, một đám thiếu nam thiếu nữ đang đợi. Liêu đại ca, Sa huynh đệ. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu đến lúc, Tống Chỉ An, Dư Tiểu Nương Tử đã đến, ngay tại Lư Kinh Hồng nói chuyện phía bên trong, gặp gỡ hai người bọn họ, Dư Tiểu Nương Tử cười chào hỏi. Dư Tiểu Nương Tử bản danh không làm sao hô, Âu Dương Nhung nghe Tống Chỉ An nói riêng một chút, cái kia danh tự giống như không làm sao em hay, gọi cái gì mét hơn hạt. Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu liếc nhau, nghe xong đã cảm thấy giống như là Dư đại nương tử lấy tên phong cách, xem ra là thân sinh không thể nghi ngờ, chỉ là không biết toán thuật gì truyền ai. Dù sao khôn khéo dội lại Dư đại nương tử khẳng định không nguyện có nổi. Tống cô đương, kia thanh lương cao còn có mang sao? Lư Kinh Hồng không chút để ý vừa tới đến Âu Dương Nhung cùng Sa Nhị Cẩu, hướng Tống Chỉ An trầm trầm nói. Tống Chỉ An mắt nhìn thần sắc hắn, ánh mắt ra hiệu dưới Dư tiểu nương tử đưa ra thanh lương cao, thuận miệng hỏi một câu, Lư công tử đêm qua ngủ không ngon, vốn là dùng phòng ngừa bám nhất, cho Sa huynh để mang. Lư Kinh Hồng tiếp nhận thanh lương cao, lau điểm ở trên mặt, thở phào một hơi, nghiêm mặt nói, tối hôm qua nửa đêm có chó sủa, sau nửa đêm không chút ngủ. Sa Nhị Cẩu nghi hoặc chung quanh, là cái gì chó? Còn có thể gọi một đêm. Ta làm sao không nghe thấy, trên đảo này có chó sao? Lư Kinh Hồng lại gật gật đầu, nào biết được là ngốc chó. Sa Nhị Cẩu càng thêm nghi hoặc, nhìn về phía Âu Dương Nung. Cái sau mắt nhìn bị tiếng lẩm bẩm tra tấn Lư Kinh Hồng, không nói gì. Sa Nhị Cẩu nghi hoặc không hiểu, bất quá vẫn là chất phát trấn an câu, Lư công tử hôm nay biểu hiện tốt một chút, đừng lại cùng bị khỉ cắn, bị chó ầm ĩ giống nhau như xe bị tuột xích, không biết vì sao, ta cảm giác Lư công tử gặp phải chuyện hơi nhiều, chẳng lẽ lại là chạm nấm mốc tinh, ta lão nhân trong thôn nói, dạng này người loại trừ dưới đất cược trang đi theo hắn đảo ngược các tiền, ngày bình thường cách xa hắn một chút. Lư Kinh Hồng cái trán gân xanh nhảy lên, ôm kiếm quay người, mặt không cảm xúc, đi về phía trước hai bước. Tuyệt không nghĩ để ý nào đó người. Như dùng một vị nào đó tiểu Mặc Tinh lại nói, liền là ghét nhất, không có cái thứ hai. Tốt, mẹ chúc đến rồi. Tống Chỉ An dường như phát giác được thứ gì, tự nhiên hào phóng đi đến giữa hai người, đánh cái giảng hòa. Âu Dương Nhung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng con mẹ chúc dừng ở trên bờ cát, sát vách đảo bên kia cũng là như thế. Phân hai phê vận chuyển các thiếu nữ tiến đến khảo hạch. Lần này dẫn đầu vẫn như cũng là vị kia mặt lạnh viên sư tỷ. Bất quá hôm nay nàng sắc mặt nghiêm túc chút, không có hôm qua toàn quyền chủ trì lúc vì thế khí thế lăng nhiên. Nàng mở miệng phân phó, quy củ cũ, phái nữ đi trước, nam tử tại nguyên chỗ chờ. Tống Chỉ An cùng Dư tiểu nương tử hướng Âu Dương Nhung ba người khoát tay cáo biệt, trước theo đại bộ đội leo lên bệ gỗ. Nghe nói hôm nay có thể gặp gỡ vị kia trong truyền thuyết đại nữ quân, bệ trúc bên trên các thiếu nữ sắc mặt tràn đầy chờ mong, không ít người nhảy cẫng nói nhỏ bắt đầu, liền tống, hơn hai nữ thần sắc cũng có chút khẩn trương cùng trịnh trọng. Âu Dương Nhung không có đi nhìn dần dần đi xa bệ trúc cùng các thiếu nữ. Hắn quay đầu nhìn về sát vách hòn đảo bên kia xuất phát mẹ chúc, còn có phía trên lần lượt từng thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, A Thanh hẳn là ở bên kia, cũng không biết hôm nay có không có cơ hội gặp gỡ. Kia nửa viên đảo đã mở ra, lại không đưa ra, liền muốn tiện nghi Diệu Tư. Hôm nay nhưng thật ra cái ngày nắng chói chang, buổi sáng mặt trời không nặng không nhẹ, đem Âu Dương Nhung cùng loại lưu tại bãi cắt các thiếu niên phơi ấm áp, ừm, lặp đi lặp lại ngáp lư kinh hồng ngoại trừ. Vì bảo trì thanh tỉnh, cái sau trong tay một con kia thanh lương cao đều nhanh muốn sử dụng hết. Rốt cục, viên sư tỉ một nhóm viện nữ, đáp lấy bẻ gỗ, lại lần nữa trở về, chào hỏi mọi người lên thuyền. Kỳ quái, Lư công tử ly chúng ta xa như vậy làm gì? Chuẩn bị lên thuyền thời khắc, Sa Nhị Cầu hết nhìn đông tới nhìn tây dưới, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lư Kinh Hồng đã cách xa hắn, đi một cái khác con thuyền. Hắn hẳn là nghĩ cách ngươi xa một chút. Âu Dương Nhung khỏe miệng có chút giật hạ. Bất quá Sa Nhị Cầu như quen thuộc không phải là nói chơi, lôi kéo Âu Dương Nhung, lại đưa tới. Lư công tử đi nhanh như vậy làm gì, cùng một chỗ, hôm nay có thể không thể như xe bị tổ xích. Lư Kinh Hồng mặt không cảm xúc, tránh đi Sa Nhị Cầu rỗi tới quay vai tay, lãnh khốc vô tình nói, ngươi nói, vận rủi, chớ sát bên ta. Sa Nhị Cầu nết miệng cười một tiếng, không có việc gì, ta cùng Liêu đại ca phúc khí đủ, ta cho ngươi được. Lư Kinh Hồng đấy mắt sắc mặt giận dữ, chớ chịu, đều nói để ngươi chớ chịu. Âu Dương Nhung không có đi để ý tới hai người đùa giỡn, quan sát bốn phía hòn đảo, đồng thời tính toán thời gian. Lần này bọn hắn đi trước địa phương, tựa hồ so cửa thứ nhất hòn đảo còn muốn xâm nhập kiếm trạch. Nhưng những này bẻ gỗ chuyến thứ nhất trở về tốc độ, kỳ thật cùng hôm qua đảo hoa cốc khảo hạch không sai biệt lắm, điều này đại biểu cửa thứ hai kiểm tra căn cốt thiên phú quá trình sẽ rất nhanh, xa nhanh hơn cửa thứ nhất kiếm thuật thiên tư khảo hạch, chuyện này với hắn đến nói là chuyện tốt. Tại Lư Kinh Hồng một mặt ghét bỏ bên trong, bè gỗ rốt cục đã tới một tòa chiếm diện tích cực lớn hòn đảo. Ở trên đảo vài tòa núi cao chập trùng, mây bay che khuất đỉnh núi, có thể gặp mấy cái chim bay bay lượn. Từ trông thấy đảo này cái bóng lên, lại đến nó, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ, có thể nói nhìn núi làm ngựa chết. Mọi người cưỡi bè gỗ cũng không phải là từ hòn đảo lớn này trên bờ cắt bờ, mà là ngoặt một cái, lái vào tới gần mặt nước một ngọn núi dưới vách đá phương, chỗ ấy lại có một chỗ hang động đá vôi, không biết là thông hướng chỗ nào. Được trang bị tầm 10 vị thiếu niên bè gỗ, từng cái lái vào trong động đá vôi, xuyên qua dưới mặt đất mạch nước ngầm. Ước chừng 15 phút về sau, rốt cục đi tới hang động đá vôi chỗ sâu, có duy nhất một đầu thông hướng chỗ sâu thạch nhũ tiểu đạo. Có ba vị ngô phục biệt nữ, eo treo đà mài, đứng tại trên bờ chờ đợi, đi cầm kiếm lễ, viên sư tỷ. Người đã đông đủ, đi vào đi. Viên sư tỷ đi ở phía trước, Âu Dương Nhung một đoàn người hạ thuyền, tại nàng dẫn theo dưới, xâm nhập hang động đá vôi. Có thể gọi nó động tích thủy, các ngươi về sau sẽ quen thuộc. Nàng xe nhẹ đường quen đi ở đằng trước phương, thuận miệng nói. Âu Dương Nhung nhớ kỹ danh tự, chung quanh dưới, phát hiện chỗ này hang động đá vôi cực kỳ lớn. Hắn cảm giác được dưới chân đầu này đường hành lang trên đường đi đều là có chút bên trên nghiêng, dường như muốn xâm nhập trong lòng núi. Chẳng bao lâu, bọn hắn đi vào trong động đá vôi một chỗ cự đại không gian, là một tòa thạch sảnh, hẳn là viên sư tỷ nói tích thủy điện. Chỉ thấy đỉnh đầu có một cái khe, từ bên ngoài phóng tới một chùm ánh nắng, rơi vào thạch sảnh trung ương trên đài cao, khiến cho trong động đá vôi cũng không lộ ra lờ mờ, ngược lại tầm mắt cực kỳ tốt. Hang động đá vôi trong đại sảnh có một vị tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn ba cao tuổi việt nữ, nghiêm mặt đứng tại trên bệ đá. Xung quanh có không ít tuổi trẻ Việt nữ đứng ngoài quan sát, trên thân treo biển hành nghề đều có khác biệt. Mà loại trừ Âu Dương Nhung bọn người tới đầu kia đường hành lang, chỗ này hang động đá vôi đại sảnh bốn phía, còn có không ít đường hành lang cửa vào, không biết là thông hướng chỗ nào. Xung quanh từng đầu đường hành lang, không thường có mới ngô phục Việt nữ đến, có nhàn nhã trầm rãi, có phong trần mệt mỏi, có ba lượng thành đàn, dường như từ bên ngoài chạy đến, đứng ngoài quan sát hôm nay nghi thức, cũng không biết các nàng lệ thuộc vào kiếm trạch nào đứng đầu. Âu Dương Nhung mắt sắc, ánh mắt lướt qua nhìn thấy nơi không xa một đầu thông hướng hang động đá vôi càng chỗ sâu cửa hàng một bên, đang có một đám thiếu nữ tại dần dần xếp hàng rút lui. Những này thiếu nữ đã đi không ít, bất quá đầu kia đường hành lang cực kỳ hẹp, cần các nàng từng cái xếp hàng hướng vào trong. Liêu đại ca, Tống Chỉ An, Dư tiểu nương tử cũng tại thiếu nữ đội ngũ cuối cùng, mắt thấy đến bọn hắn đến, thừa dịp chung quanh không có người chú ý, đi tới. Sa Nhị Cầu lúc này quan tâm hỏi, Tống cô nương các ngươi đây là muốn đi đâu? Cửa thứ hai qua. Nguyên bản rời xa Sa Nhị Cầu phân rõ giới hạn Lư Kinh Hồng, cũng lập tức dựng lên lốt hai. Chúng ta khảo hạch kết thúc, hiện tại là đi cửa thứ ba. Nghe các sư tỷ nói, cửa thứ ba ra hang động đá vôi, tại trên vách núi, là muốn khảo hạch tâm tính cứng cỏi, nói là đi một tòa cấm địa, giống như gọi cái gì điện. Lư Kinh Hồng nhịn không được hỏi, Tống cô nương thành tích thế nào? Đúng lúc này, đã có Việt nữ nhìn sang, Tống Chỉ An có chút khoái ngữ nói, vẫn còn đi, các ngươi trước tiên ở nơi này qua cửa thứ hai, tốc độ rất nhanh, vị kia lão tiền bối liền là sờ lên chúng ta đầu. Chúng ta đi trước đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Dư tiểu nương tử cũng tiếc hận một câu, đáng tiếc, đại nữ quân các nàng hôm nay không đến. Nghe các sư tỷ nói, nữ quân các đại nhân lâm thời bế quan, dường như muốn tĩnh tâm tu hành, tới không được, chỉ có một vị sáu nữ quân tại cửa thứ ba chủ trì. Nô, không gặp được vị kia thần nữ giống nhau đại nữ quân. Âu Dương Nhung nghe vậy, có chút ghé mắt. Xem ra hôm qua tại cổ quái đại điện một trận chiến, chi xương tiểu nương tử mấy người cũng không dễ chịu, đoán chừng là còn không có chậm tới. Lúc đầu hôm nay, cái này vị Vân Mộng đại nữ quân là sớm báo trước qua muốn tới quan sát, có thể làm cho nàng nuốt lời, xem ra là gặp phải phiền phức không nhỏ. Âu Dương Nhung lại nghĩ tới đêm qua tòa kia cổ quái đại điện, hắn mắt nhìn vừa mới nhắc tới nào đó điện Tống Chỉ An bóng lưng, ẩn ẩn có chút suy đoán. Cửa thứ ba tâm tính tính bền dẻo khảo sát, sẽ không phải liền là tòa kia cổ quái đại điện à? Âu Dương Nhung không nói một lời, sắc mặt như thường đưa mắt nhìn Tống Chỉ An, Dư tiểu nương tử đi theo đại bộ đội, tiến vào mới đường hành lang, rời đi hang động đá vôi. Trong động đá vôi, tích thủy âm thanh có tiết tấu vang lên, nổi bật địa cùng tịch liêu. Hình thù kỳ quái thạch lũ, trải rộng trong động. Trên đài cao hạ trung tâm, Ngay tại thanh lý bên trong, chuẩn bị nên đón bọn hắn cái này một nhóm bọn nam tử. Vây quanh đài cao đứng ngoài quan sát đám việt nữ, ngay tại châu đầu ghé thai, dường như nói chuyện say sưa một ít chủ đề. Âu Dương Nhung mơ hồ nghe được một ít chữ mắt, dường như phía trước một nhóm việt nữ bên trong có để các nàng khen không dứt miệng chuyện. Trong đại sảnh trên đài cao, vị kia giản mua việt nữ đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt của nàng trắng nhiều hơn đen, ẩn ẩn là một đôi bạch nhãn, đảo qua Âu Dương Nhung bọn người. Im lặng, bắt đầu chúc đường khảo hạch cửa thứ hai. Viên sư tỷ quay đầu, thuận miệng điểm hạ, Á Hoàng, ngươi lên trước, Liêu A Lương thứ hai. Những người khác tùy ý, xếp thành một đội, lên đài khảo hạch. Lư Kinh Hồng lúc đầu nghĩ thẩm viên sư tỷ đằng sau sẽ tiếp lấy gọi mình danh tự, hắn đều đã dựa theo hôm qua hạng ba thứ tự, chủ động tiến lên một bước, đi theo Liêu A Lương cùng Á Hoàng đi đến hàng đầu. Kết quả lại nhìn thấy, viên sư tỷ niệm xong Liêu A Lương về sau, dường như có một lát mắt lộ ra suy tư, sau đó nàng khoát tay áo, để mọi người tùy ý xếp hàng. Lư Kinh Hồng có chút cứng lại bước chân, một bên Sa Nhị Cẩu đã xông qua bên cạnh hắn. Liêu đại ca, chúng ta cùng một chỗ. Sa Nhị Cẩu cắm đến Âu Dương Nhung sau lưng, vui vẻ nói. Ừ mừng. Âu Dương Nhung lên tiếng, không có để ý Lư Kinh Hồng bọn hắn, hắn đã an ý tiến lên, theo tại cái kia gọi Á Hoàng thiếu niên ngăm đen sau lưng, bắt đầu xếp hàng leo lên đài cao kiểm tra. Tại gần nhất vị trí, bàng quan một hồi, Âu Dương Nhung phát hiện, xác thực như cùng Tống Chỉ An lời nói, cửa thứ hai khảo hạch tốc độ thật nhanh. Âu Dương Nhung ở trong lòng mặc niệm dưới, đúng là ba hơi không đến. Chỉ thấy vị kia giản mua việt nữ chỉ là nhàn nhạt sờ lên Á Hoàng đầu, liền nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu hắn kết thúc, có thể đi xuống đài. Cùng lúc đó, giản mua việt nữ quay đầu, hướng chấp bút việt nữ ngôn ngữ vài câu, dường như báo cáo Á Hoàng thành tích. Âu Dương Nhung xếp tại thứ hai, chẳng bao lâu liền muốn tới hắn. Chương 874, thần phẩm thai bình chương 874, thần phẩm thai bình không sai, Á Hoàng phải không? Bộ này đan điển, lao thân quan trì, mỏng như sứ men xanh, chạm vào mà phát lạnh, tương đối viên mãn, mặc dù có chút bên trong dấu đất cát, linh khí rót vào như đồng hồ cát, nhưng cũng thoát hơi không nhiều, có thể tính là hơn phân nửa sứ men xanh chống không bình. Cốt linh 15, bắt đầu luyện khí cũng coi như phù hợp. Trên đài cao, giàn mua việt nữ bàn tay từ thiếu niên ngăm đen trên đầu dịch chuyển khỏi, không biết có phải hay không tia sáng nguyên nhân, cặp tia bạch nhãn hơi sáng lên. Nàng chậm rãi gật đầu, biểu dương một câu. Tại giàn mua việt nữ ngôn ngữ đồng thời, một bên có việt nữ nâng cuốn, túi đầu ghi chép, dường như đem sứ men xanh chống không bình cốt linh 15 đi xuống. Phía dưới một đám thiếu niên nghe có chút mơ hồ. Viên sư tỷ quay đầu, hướng xếp hàng Âu Dương Nhung bọn người hiểu Phật đạo, bản tông chính là ẩn thế thượng tông, tiếp tục sử dụng chính là nhất truyền thống cổ pháp luyện khí thiên phú luận, có thể truy tố đến tiên tần luyện khí sĩ cho rằng, thân người đan điền như cùng một con thai bình, luyện hóa thiên địa linh khí, liền là trong bình chi thủy, khác biệt thai bình có khả năng dung nạp thủy hiệu quả khác biệt, thế là cũng đối ứng khác biệt căn cốt thiên phú. Cái này vị mặt lạnh dường như hôm nay giới thiệu qua không ít lượt, ngữ tốc chẳng bao lâu, nhưng cũng nói 10 phần ngắn gọn không để loạn, có thai trên bình các loại, như lưu ly bảo bình, có thai bình loại kém, như cùng thô gốm đỉnh ngói. Cái trước luyện khí, làm ít công to. Cái sau luyện khí, trăm ngàn chỗ hở. Hai cùng thời tu luyện, liền như là dùng hai con cái bình đồng loạt đi múc nước, cái trước tự nhiên trang nước nhiều, mà cái sau trở đem nước tiếp trở về, đã để lọt đi hơn phân nửa. Đằng sau loại này tự nhiên muốn bị loại bỏ, vô duyên trên núi đường. Nhưng là cụ thể cỡ nào cấp độ thai bình, còn có chút kỹ càng phân chia. Một đám thiếu niên nghe say sưa ngon lành. Âu Dương Nhung bất động thanh sắc, hắn trước đây nghe tiểu sư muội đề cập qua cùng loại luyện khí lý luận, là nho ra thư viện bên kia, nhưng cũng chênh lệch vô dị. Nhớ đến lúc ấy, hắn còn không có phục dụng lồ sắc kim đan, tiểu sư muội kiểm tra xong hắn đan điền thể chất về sau, không tiếc nuối nói, hắn là thoát hơi chi thể. Chẳng qua là lúc đó tiểu sư muội cũng không có nói rõ chi tiết, hắn thoát hơi tới trình độ nào. Nhưng bất kể như thế nào, lúc ấy hẳn là sẽ không bị luyện khí tông môn thu nhập, càng đừng nói Vân Mộng kiếm trạch dạng này thành cao ẩn thế tông môn. Đến mức nuốt vào đệ nhất hạt cởi phàm kim đan về sau, hắn luyện khí thể chất, thành tiểu sư muội trong miệng phổ thông chết lên, chỉ là Âu Dương Nhung cũng không có kỹ càng hỏi nhiều là cái gì cấp độ, dù sao không có gì cần thiết. Bởi vì hắn một đường phá cảnh thăng phẩm, đều dựa vào phương thuật sĩ đạo mạch mở ra lối riêng tế hiến nghi thức đến bắn bọn, 10 phần ra lộ, cũng không có tiểu sư muội, lục đạo trưởng bọn hắn như thế mượn nhờ đan điền thai bình, làm tương bước, dọn nước thạch ra tu luyện linh khí, tinh tiến tu vi. Nhưng Âu Dương Nhung đối với mình lập tức thai bình phẩm chất, kỳ thật cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, bởi vì chỉ là đan điền linh khí phục hồi từ thời gian, liền đã nói rõ hết thảy. Đêm qua hắn hao hết linh khí, không mượn nhờ bổ khí đan dược tình huống dưới, đến bây giờ đều không có khôi phục lại một nửa. Nhưng Âu Dương Nhung nhưng thật ra không nhiều hoảng, cũng không phải không có qua thời gian khổ cực, trước đó loại kia thoát hơi thân thể còn muốn không có thể, liền luyện khí đều không được, dưới mắt thai bình bị một hạt lộ sắc kim đan nghịch thiên cải thiện, ít nhất là cái dù sao viên mãn thai bình, có thể chứa được linh khí, để hắn một đường lề mề bên trên thất phẩm chi cảnh, đơn giản nước mắt. Cho nên, người đã kinh lịch thung lũng, tiếp xuống bất kể thế nào đi, đều là hướng lên. Âu Dương Nhung yên lặng sờ lên tùy thân mang theo một con ống trúc, nào đó một hạt cởi phàm kim đang còn im ắng nằm ở bên trong đào hoa nguyên đồ bên trong đầu. Viên sư tỷ không có chú ý tới Âu Dương Nhung mắt túi xuống suy tư dị dạng, nàng tiếp tục cao giọng bằng dao, trừ bỏ loại kia không thích hợp luyện khí thoát hơi chi thể, có thể bên trên luyện khí ngưỡng cửa thai bình, tiên tần các luyện khí sĩ đưa nó từ thấp đến cao chia làm tam đẳng. Thô gốm nước bình, đồng thai thì bình, sứ men xanh chống không bình. Đây cũng là thường quy thai bình cấp độ, đặt ở cái này cửa thứ hai căn cốt thiên phú sát hạch tới, các ngươi có thể đưa chúng nó lý giải thành hạng, trung, thượng tam đẳng. Mặt lạnh Việt nữ đưa tay chỉ mơ hồ đi xuống đài Á Hoàng, gật đầu nói, Á Hoàng thai bình, gần như thỏa mãn sứ men xanh chống không bình yêu cầu, xem như căn cốt thượng đẳng, không sai. Lư Kinh Hồng đánh bạo hỏi, xin hỏi viên sư tỷ, ngươi nói đây là thường quy ba loại thai bình, chẳng lẽ lại mặt trên còn có càng tốt? Viên sư tỷ mắt nhìn hắn, không sợ người khác làm phiền nói, là còn có, phía trước ba loại đã bao gồm đại bộ phận, lại hướng lên, là cực phẩm thai bình, lại tên là lưu ly tịnh bình, loại này thai bình có thể viên mãn dung nạp linh khí. Theo tiềm lực đến phân, hạ đẳng thai bình có thể nhập hạ phẩm luyện khí sĩ chi cảnh, rất khó trở thành trung phẩm luyện khí sĩ, không thể nào trở thành thượng phẩm luyện khí sĩ. Trung đẳng thai bình, tu được hạ phẩm không khó, cố gắng có thể tu được trung phẩm luyện khí sĩ, gần như không có khả năng trở thành thượng phẩm luyện khí sĩ, chỉ có một tia xa vời hy vọng mà thôi. Mà thượng đẳng thai bình người, tu thành trung phẩm luyện khí sĩ không khó, nhưng lại rất khó tu thành thượng phẩm luyện khí sĩ, cần đại cơ duyên, thế nhưng là có được cực phẩm lưu ly tịnh bình người, đến lục phẩm cơ hồ thông suốt, đột phá lục phẩm thành tiểu thượng phẩm luyện khí sĩ hy vọng không nhỏ, là tuyệt hảo người kế tục, có thể tính luyện khí thiên tài, chỉ cần không nửa đường chết yểu, hoặc tâm tính gặp khó, liền có cơ hội thành tiểu thượng phẩm, loại này cũng là thích hợp nhất bồi dưỡng. Đúng rồi, quên nói, hôm nay cửa thứ hai, nếu có lưu ly tịnh bình người, phái nữ có thể trực tiếp trở thành nữ quân đệ tử, nam tử trực tiếp vào trúc đường. Lư Kinh Hồng nghe miệng đắng lưỡi khô, dường như còn chuẩn bị hỏi, viên sư tỷ đã thản nhiên nói đến, ừm, phía trước một nhóm kia Việt nữ bên trong, liền có lưu ly tịnh bình người, thậm chí nổi trội nhất cái kia tiểu đường, vẫn là trăm năm khó gặp một lần thần phẩm thai bình, tên là Tử Kim Bình Ngọc, để đoàn người mở rộng tầm mắt, mặc dù trải qua đường sư thúc cẩn thận thăm dò khí tượng, phát hiện chỉ tính nửa cái Tử Kim Bình Ngọc, không tính nhất viên mãn khí tượng, nhưng cũng mười phần hiếm. Thấy, xem như thần phẩm thai bình không thể nghi ngờ. Đường sư thúc hẳn là trên đài cao chủ trì cửa thứ hai giản mua Việt nữ, giờ phút này, nàng ngắm nhìn phía trước một nhóm Việt nữ rời đi phương hướng, hai tay điệt trước người, cũng mắt lộ ra tán thưởng, lão thân tập biết bình bí thuật, chủ trì nhiều như vậy cuối năm xương khảo hạch, có thể lại khảo sát ra một vị thần phẩm thai bình, cũng coi như giả đến một kiện điều thú vị, không tiếc. Lư Kinh Hồng cùng một đám thiếu niên con mắt đều chừng dưới, thần phẩm thai bình. Thử Kim Bình Ngọc. Âu Dương Nhung cũng đi theo đồng bạn ghé mắt nhìn lại, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này cổ pháp mới lạ luyện khí chi thức, đoán chừng cũng chỉ có Vân Mộng Kiếm Trạch loại này trưởng kỳ ẩn thế ngàn năm thượng tông mới có, liền cùng đám Việt nữ trên thân cổ chế ngô phục giống nhau, một mực duy trì xuân tu luyện khí sĩ nhóm truyền thống. Chỉ thấy, viên sư tỉ nhẹ gật đầu, quay đầu mắt nhìn những cái kia tân Việt nữ nhóm rời đi phương hướng, nguyên bản lãnh đạm ánh mắt cũng có chút tiểu diễm áo ước, ừm, loại trừ phía trước kia bốn loại bao quát đại đa số thai bình bên ngoài, tiên tần luyện khí các tiền bối, còn phát hiện qua một chút kỳ quái thai bình, khác hẳn với trước bốn loại thai bình, cũng mạnh hơn trước bốn loại thai bình. Bọn hắn đem những này đặc thù thai bình liệt vào thần phẩm thai bình, đồng thời lấy tên, có danh tự đều là đã bị phát hiện, còn có không bị luyện khí sĩ phát hiện. Bọn chúng đều là áp đảo bốn loại thai trên bình, bị phát hiện còn có danh tự, tỉ như Tử Kim Bình Ngọc, Hôn Luân Sơn Bình, Quy Khư Cơn Xoáy Bình, Treo Ngược Đỉnh Bình, Lôi Trì Bảo Bình. Bất quá đây đều là trăm năm khó gặp một lần thần phẩm thai bình, cũng là cổ tịch bên trên ghi lại. Bản tông từ ngàn năm nay lịch đại Việt nữ tuyển chọn, xuất hiện qua viên mãn thần phẩm thai bình, bất quá hai tay số lượng, mà bản tông đương nhiệm nữ quân bên trong, có cá biệt nữ quân cũng ở trong đó. Có thể nói như vậy, có được loại này thần phẩm thai bình người, cơ hồ tất vào luyện khí thượng phẩm chi cảnh, đến mức có thể hay không càng tiến một bước, tiến vào trong truyền thuyết Thần Châu Tiên Nhân cảnh giới, lại muốn xem riêng phần mình tạo hóa. Thần Châu Tiên Nhân có thể không phải đơn thuần luyện khí tiên phú xuất chúng liền có thể đơn thuần thành tựu, huyền diệu quá nhiều, liền bản tông đại nữ quân cũng không dám nói tất vào này cảnh, mà đại nữ quân các hạng, đã là bản tông trong lịch sử phá cảnh nhanh nhất một nhóm kia nữ tu. Viên sư tỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá hôm nay cái kia tiểu đường, tình huống đặc thù, nàng là đại nữ quân tự mình mang về, có được thần phẩm thai bình cùng đỉnh cấp kiếm thuật tư chất cũng là không tính quá kỳ lạ, đại nữ quân cực kỳ coi trọng nàng, thậm chí vì nàng, đoạn thời gian trước phá lệ xuất quan, rời đi kiếm trạch, bất chấp nguy hiểm đi xuống núi, mang theo nàng trở về. Nửa phần thần phẩm thai bình, vẫn là luyện khí có bổ trợ Tử Kim Bình Ngọc, không nói cái khác hai quan khảo hạch, đại nữ quân hẳn là tự mình thu đồ không thể nghi ngờ, cái này tiểu nương kỳ thật đã không cần lại dựng lên, chỉ bất quá, nên đi quá trình không thể ít, đây là lịch đại nguyên quân lưu lại quý củ, dù là cao quý thủ tịch đại nữ quân, cũng nhất định phải tuân thủ. Viên sư tỷ cách không hướng Vân Mộng tổ sư đường ô quyền, sắc mặt cũng nghiêm túc chút, lời nói xoay chuyển, bất quá nhưng thật ra thương cảm cùng một đám tiểu nương môn, cái này một nhóm rõ ràng hàng đầu người không ít, lệ mắt người phía trước sáng lên tiểu nương so trước đây ít năm một nhóm kia còn nhiều, đáng tiếc đều bị nàng đè lại danh tiếng, như cửa thứ ba vẫn là như thế đoạt giải nhất, thật sự thành một đoạn giai thoại, tiếp theo thế năng đặt thành ba cửa ải khôi thủ đầy sâu người. Vẫn là đại nữ quân các hạ. Một đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Viên sư tỷ cũng không có nói nhảm, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục gác tay mà đứng, đưa lưng về phía mọi người nói, tốt, đến lượt các ngươi tiếp tục biểu hiện, kế tiếp, Liêu Hà Lương. Âu Dương Nhung nâng đỡ mũ mềm, leo lên đài đi vào vị kia giản mua đường sư thúc trước người. Mũ lấy xuống. Âu Dương Nhung đưa lưng về phía mọi người, gỡ xuống mũ mềm, chuẩn bị đưa tay đường sư thúc, có chút dừng lại, nhìn lâu hai mắt hắn trên trán gai chữ xanh, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Nàng không hỏi, mặt lộ vẻ chút hiền lành, bàn tay đặt tại Âu Dương Nhung chỗ trán. Một hơi, hai hơi, ba hơi không đến, đường sư thúc thu về bàn tay. Âu Dương Nhung phát hiện, mặc dù chưa tới ba hơi, nhưng cái này vị giản mua Việt nữ khảo sát hắn thai bình thời gian, so vừa mới á hoàng muốn dài, nửa đường dường như có chút ngưng lông mày, lại lặp lại dò xét một lần, bất quá cuối cùng vẫn là lông mày chưa lỏng, lựa chọn thu về bàn tay. Đường sư thúc nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình chất phát thanh niên, chậm chậm mở miệng, Liêu A Lương, cũng họ Liêu à? Đan điền thai bình, chống rông không vật, đáy cạn hẹp miệng, linh khí rót vào, có chút tràn ra, nhưng cũng không tượng đất thô gốm vết rách, lại có chút bác dị xếp ban, có thể chậm dài hóa gỉ thông mạch. Đường sư thúc quay đầu, hướng bên cạnh ghi chép biệt nữ nói, xem như tương đối tiêu chuẩn đồng thai thì bình, trung đẳng thai bình. Cốt Linh lời nói, 19, hơi lớn. Nghe ngữ khí hơi có chút tiếc hận. Mắt thấy không có bại lộ thân phận, khảo thí cũng qua, Âu Dương Nhung đâu còn nguyện chờ lâu, dường như chất phát quanh người, cấp tốc đi xuống đài cao. Trung quanh dường như có chút ánh mắt quan tới, nhưng hắn không chút đi chú ý, bao quát Đường Sư thúc bọn người bộ kia nhỏ bé phản ứng, cũng không chút để ý, vượt qua cái này dễ dàng nhất bại lộ một quan, Âu Dương Nhung trong lòng ngược lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Luyện khí tiên phú là trung đẳng tư chất, vốn là nằm trong dự liệu, không có gì có thể ngạc nhiên, mà lại Âu Dương Nhung trên thân còn có một hạt lộ sắc kim đan không có phục dụng, đặc biệt vì tránh đi hôm nay nhập môn kiểm tra. Hiện tại xem ra, may mắn không có phục dụng. Lúc trước Âu Dương Nhung từ thường thường không có gì lạ thoát hơi thân thể, lộ sắc thành dưới mắt trung đẳng luyện khí thiên tư, chỉ phục dụng một hạt lộ sắc kim đan, cẩn thận tính toán, xem như liên bọn hai giai, vượt qua hạ đẳng luyện khí thiên tư. Trên tay mới được cái này mai lộ sắc kim đan, nếu là hôm nay trước đó phục dụng, như lại bọn hai giai lời nói, sơ lược tính ra, kia thai bình chẳng phải là muốn cực phẩm thiên tư, thành kia cái gì lưu ly tịch bình, thẳng vào trúc đường. Mà lại tất nhiên muốn gây nên chi xương tiểu nương tử cùng loại nữ quân tồn tại nhìn chăm chú, mà chi xương tiểu nương tử nếu là phát hiện cái này đột nhiên bạo loại Liêu A Lương, là nàng tự mình kiểm chắc qua phế vật, thiên tư tiền hậu bất nhất, đoan chừng phải muốn đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Âu Dương Nhung mặt không đổi sắc, về tới dưới đài. A Hoàng quay đầu mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, dường như cổ vũ. Trên đài cao, cửa thứ hai kiểm chắc vẫn còn tiếp tục, Âu Dương Nhung về sau, là Sa Nhị Cẩu, Lư Kinh Hồng bọn người. Mấy hơi về sau, Đường Sư thúc bàn tay từ Sa Nhị Cẩu trên đầu thu hồi, mắt nhìn hắn, có chút hòa ái nói, Sa Nhị Cẩu, đan điền thai bình, chống rỗng không vận, như nhỏ đồng hồ cát, linh khí như sương mù khó ngưng, nhưng miệng bình có pha tạp dị xét. Cũng coi như đồng thai thì bình, trung phẩm tư chất, Cốt Linh lời nói, 15, cũng không tệ lắm. Đa tạ thần nữ. Sa Nhị Cẩu chạy xuống đài đến, hướng Âu Dương Nhung có chút ngốc vui mừng mà nói, Liêu đại ca, ta cũng là đồng cái gì bình, vậy mà có thể cùng Liêu đại ca giống nhau, hắc hắc, ta cũng thật lợi hại. Trung đẳng tiên tư vốn không có cái gì đắc chí tư cách, nhưng nghe đến Sa Nhị Cẩu khở lời nói, Âu Dương Nhung cũng không cấm cười dưới, gật đầu. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến Đường Sư thúc kinh ngạc âm thanh, tiểu tử, ngươi họ gì? Xuất thân chỗ nào? Âu Dương Nhung bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lư Kinh Hồng, hắn đang bị giàn mua Việt nữ đè lại cái chán, kiểm tra thai bình. Chỉ thấy cái này vị Đường Sư thúc sắc mặt có chút kỳ quái. Lư Kinh Hồng ổn quyền, tiểu tử họ Lư, xuất thân Bắc Địa Phạm Dương Lư thị. Đường Sư thúc ngắt lời nói, khó trách, là Phạm Dương Lư thị tử đệ, ngươi thai bình xem xét liền biết, không tại tầm thường liệt kê, khác lạ thường quy bốn loại, lao thân một lần gần nhất gặp gỡ loại này thai bình, là tại bản tông tam nữ. Nàng lời nói dừng lại, đầu tiên là ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lư Kinh Hồng, sau đó thu liễm biểu tình, khôi phục nghiêm mặt, quay đầu nhìn về mặt lạnh Việt nữ cùng chấp bút Việt nữ nói, như thường lệ đi lại, Lư Kinh Hồng, trưởng sinh. Đường Sư thúc ngừng tạm, dường như đổi giọng, Lư thị bình thuốc, đặc thù huyết mạch thai bình, luyện khí tư chất, cung cấp lưu ly tịch bình, có thể tính là cực phẩm tư chất. Lư thị bình thuốc. Lư Kinh Hồng đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể nghe phía sau bốn chữ, lập tức đẩy mặt mừng rỡ.